Hắn cắn răng đập một trường. Một đao kia tới vừa đúng, khó khăn lắm ngăn trở con đường của hắn, muốn tránh đi liền muốn biến hướng, tốc độ hội dừng một chút. Cái này dừng một chút liền cũng bị cái này lao yêu bà đuổi theo. Hắn khẽ cắn môi chỉ có thể đánh ra một trường, vận chuyển nội khí muốn mượn lực mà đi, tốc độ sẽ nhanh hơn. Phanh! Thân thể của hắn run lên, tốc độ dừng một chút, vậy mà mượn không được lực. Triệu ma ma hai mắt tỏa ánh sáng, lóe lên đã đến phía sau hắn, tay phải đập trong hắn phía sau lưng. Phúc! Gầy trung niên nam tử nhổ ra một búng máu mềm nhũn ngã xuống. Xuy! Trong tiếng kêu to, bạch quang lại bắn về phía khác một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này sớm có chuẩn bị, bề bộn né tránh, lại phát hiện đao này quá nhanh vậy mà tránh không khai, chỉ có thể liều mạng. Đinh hắn bên hông trường kiếm chém ra, ngăn trở phi đao. Hắn hấp thụ gầy trung niên giáo hấn, biết rõ quyền trưởng tiếp bất trụ phi đao. Trong tiếng thanh minh, hắn cũng cởi không đi một đao kia lực lượng quá mức cường hành, xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Thân hình hắn trệ trệ, triệu ma ma dĩ nhiên truy đến. Đinh 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 triệu ma ma năm ngón tay giống như là ương chảo đẩy ra hắn trường kiếm, đập một trường tại bộ ngực hắn chỗ. Còn lại hai người nhưng lại chạy thoát. Triệu ma ma thân hình bồng bềnh, rất nhanh xẹt qua bốn người, từng cái bổ sung một trường, kích khi bọn hắn đan điền vị trí. Người gầy trung niên nam tử hoán độc quát, lao yêu bà. Triệu ma ma cười lạnh một tiếng, không giết các người, đã là nhân tử, thấy đủ a, còn không bằng giết chúng ta. Gầy trung niên quát. Đến nơi này giống như niên kỷ, đan điền bị phá tu vi bị phế, ý nghĩa triệt để thành vi một tên phế nhân, khó hơn nữa trùng tu. Làm đã quen luyện khí sĩ làm tiếp người bình thường, tựa như ước vạn phú ông phá sản đồng dạng, không cách nào tiếp nhận, sống không bằng chết. Chương 97, Xảo Ngọc. Triệu ma ma không hề để ý tới bọn hắn, đồng bền đi vào Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi hai tay run rẩy, trứng đỏ mặt, đầu đầy mồ hôi, bạch khí bốc hơi. Triệu ma ma xem xét liền biết rõ hắn là dùng sức quá độ. Nàng hai tay tìm tòi đã nắm Lãnh Phi hai tay, lật cổ tay một điểm, tựa như hai cái ương miệng mổ thoáng một phát hai ý nghĩa huyệt. Lãnh Phi cảm giác hai đạo băng hàn khí tức tiến vào thủ đoạn, sau đó dọc theo cánh tay hướng bên trên đi, rất nhanh đã đến đầu vai dừng lại, xoay quanh thoáng một phát lại quay lại đến. Hai tay co rút thoáng một phát dừng lại. Hắn thư một hơi, ôm quyền nói, đa tạ triệu tiền bối. Triệu ma ma nhìn từ trên xuống dưới hắn, lắc đầu cười cười. Lãnh Phi cười nói, tiền bối cười cái gì? Người nhà triệu ma ma nói, vì sao không đợi ta cùng bọn họ đánh cho lưỡng bại câu thương lại ra tay? Lãnh Phi lắc đầu. Triệu ma ma nói, lưỡng bại câu thương về sau, bằng phi đao của ngươi, đầy đủ thu thập bọn hắn, một cái cũng trốn không thoát. Lãnh Phi nói, quá nguy hiểm, vạn nhất ở thời điểm này, Vong Ưu Lâu còn có che giấu cao thủ đâu. Triệu ma ma khen ngợi gật đầu, đi thôi. Nàng cảm thấy bội phục Lãnh Phi, theo nhãn lực của nàng xem, cái này Lãnh Phi bất quá là luyện kình 3-4 tầng tu vi, thực lực lại cùng 9 tầng gần giống nhau. Cái này không chỉ là công pháp tinh diệu, còn có bản thân trí tuệ, thông qua trí tuệ đem bản thân thực lực phát huy đến lớn nhất. Đây là thiên phú, người bên ngoài không học được, tựa như hắn phi đao, chỉ có một chữ nhanh, hết lần này tới lần khác có thể khó lòng phòng bị, cái này bổn sự liền không phải phi đao, mà là trí tuệ của hắn. Hai người trở lại thùng xe trước, Lãnh Phi vẫn còn mồ hôi đầm địa, đỉnh đầu bạch khí vẫn còn bốc lên. Triệu ma ma đi tới trong xe, thấp giọng nói giao thủ trải qua. Phế đi bốn cái nhị trọng lâu. Tống Tuyết Nghi lộ ra dáng tươi cười. Triệu ma ma thông qua cửa sổ liếc mắt nhìn Lãnh Phi, thấp giọng nói, phu nhân. Lãnh Phi tiểu tử này là cái kỳ tài. Đáng tiếc, hắn thể chất quá yếu. Tống Tuyết Nghi lắc đầu nói. Triệu ma ma nói, phu nhân, chúng ta không sợ nhất liền là như thế này, nếu không phải thể chất có hạn, hắn đã sớm nhất phi trùng tiên rồi, hiện tại đã là có bay lên xu thế, có thể phải nắm chặt cái này cơ hội. A, có như vậy lợi hại. Tống Tuyết Nghi ngạc nhiên xem nàng. Triệu ma ma chậm rãi nói, kẻ này không phải vật trong ao cũng, Long Phi trên 9 tầng trời. Tại tiềm nguyên chi tế có thể là khó khăn nhất được thân cận cơ hội. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặt xuống. Tiến lên. Triệu ma ma quát. Mọi người khởi hành. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng nhưng đi ở đằng trước đầu, Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha đụng lên đến, thấp giọng nghe ngóng chuyện đã xảy ra. Lãnh Phi dăm ba câu, chỉ nói Triệu ma ma phong độ tư thái, thân pháp như thế nào nhanh, 3 đến 2 lần xuống liền đem 6 cái cao thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Vị này Triệu ma ma cũng không phải là nhân vật tầm thường. Trần Cận Mỹ đạo. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động vội hỏi, là lai lịch gì? Trần Cận Mỹ thần bí chỉ lên trời bên trên chỉ. Triều đình. Trương Thiên Bằng đạo. Trần Cận Mỹ không cho là đúng nghiêng hắn liếc. Trương Thiên Bằng lơ đễnh, là Trường Sinh Quốc. Trần Cận Mỹ lộ ra khen ngợi thần sắc. Trương Thiên Bằng vui sướng hài lòng cười nói, nguyên lai là Trường Sinh Quốc cao thủ, trách không được. Trách không được. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng đều muốn chảy ra rồi, thấy Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha một dòng dài, liên tục không ngừng cách xa. Lãnh Phi cười nói, Trường Sinh Cốc cao thủ cũng không có nhiều như vậy linh đan có thể ăn. Khẳng định có linh đan ăn. Trương Thiên Bằng vội lắc đầu, Thanh Hà đã nói với ta, Trường Sinh Cốc đệ tử cũng không thiếu linh đan, nói thí dụ như tẩy tủy đan, chúng ta cầu mãi mà không thể được, bọn hắn vào cốc tiểu ăn một miếng. Hắn lắc đầu cảm khái, ai, người so với người, giận điên người. Lãnh Phi sâu chấp nhận. Trần Cận Mỹ cùng Thang Nha cũng lộ ra trông mà thèm thần sắc. Tẩy tủy đan A, đây chính là cầu mà không được kỳ đan A, tiến cốc y phục hàng ngày một miếng, quả nhiên là làm giận. Trương Thiên Bằng để sát vào Lãnh Phi, huynh đệ, không có lại giết luyện khí sĩ. Lãnh Phi lắc đầu, nhất trọng lâu đã ngoài, rất khó giết chết, hay là cấp độ quá kém. Trương Thiên Bằng nhìn về phía thùng xe phương hướng, huynh đệ ngươi bây giờ tiểu thiếu một miếng tẩy tủy đan A, nếu là có cái này miếng tẩy tủy đan, cái kia thật sự. Hắn lắc đầu không thôi, thay Lãnh Phi sốt ruột. Lãnh Phi nói, gấp không được, từ từ sẽ đến A. Lần này công lao không nhỏ, không biết có thể hay không. Khó. Lãnh Phi lắc đầu. Cái kia không biết ngày tháng năm nào lại có cơ hội rồi. Trương Thiên Bằng nói chuyện lắc đầu. Lãnh Phi trầm mặt xuống. Muốn nói gấp, hắn so bất luận kẻ nào đều gấp, nhưng cũng biết gấp xấu nhất sự tình. Thực tế hắn lúc thời điểm tu luyện, tâm quính lên tắc thì nóng nảy tắc thì khởi tâm hỏa. Tâm hỏa cùng một chỗ luyện thêm công, đó chính là lý do đáng chết. Hắn không ngừng điều tiết thể xác và tinh thần, làm cho hắn cân đối, tâm hỏa không dậy nổi. Còn lại nửa đường bình tĩnh không có sóng, lúc chạng vạng tối đến Thanh Ngọc Thành, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng cũng bàn giao việc quan nhiệm vụ, trở lại chính mình tòa nhà. Bọn hắn có thể nghỉ 4 ngày, ngày thứ 5 lại thủ trị, hắn là mới tiến ngoại hộ vệ, nếu tư lịch lão một ít ngoại hộ vệ, thậm chí 10 ngày một vòng giá trị. Cái này 4 ngày hắn có thể tùy ý chi phối, có thể tại ngoại phủ, có thể trở về ra, cũng có thể tùy tiện đi nơi nào, không có người quản. Lãnh Phi cáo biệt Trương Thiên Bằng, phải về nhà đi xem đại tỷ cùng tỷ phu, Trương Thiên Bằng tắc thì muốn đi một chuyến Minh Nguyệt Hiên, tưởng niệm Triệu Thanh Hà cực kỳ, không cách nào nhịn được nhịn nỗi khổ tương tư, cứ việc đường xa cũng mau mau đến xem. Lãnh Phi hất lên cảnh ban đêm, chiếu vào ánh trăng trở lại nhà mình, tỷ phu Phạm Trường Phát không tại, cùng đại tỷ Lãnh Mị sau khi ăn cơm xong, liền đi Tống Giật Dương ra. Tiến Tống Giật Dương ra, liền đã nghe được hoàn thanh tiếu ngữ. Tống Thẩm tiếng cười đặc biệt vang dội, chưa từng như vậy cười qua. Tống Thúc cũng trở lại rồi, ha ha cười không ngừng. Còn có Tống Giật Dương thoải mái tiếng cười, trừ lần đó ra còn có một nữ nhân nhóng nheo cười. Lãnh Phi dựng thẳng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe, nàng này thanh âm mềm mại mà mượt mà, còn mơ hồ có hai phần tư tính, nghe quả nhiên là một loại rất lớn hưởng thụ. Hắn đẩy cửa tiến viện, đi thẳng tới đại sảnh, chứng kiến Tống Giật Dương toàn gia chính vây quanh bàn ăn mà ngồi, hào khí nhiệt liệt. Tiểu Phi tới rồi, ăn hết sao? Nhanh ngồi xuống. Tống Thẩm nhiệt tình chào đón, lôi kéo hắn ngồi vào bên cạnh bàn cơm. Lãnh Phi nhận lấy chiếc đũa, cười tủm tỉm đối với ngồi ngay ngắn chủ vị Tuấn Giật trung niên nói, Tống Thúc bể buộn xong rồi. Ân, cái này một chuyến đi được không dễ dàng, khá tốt cuối cùng thuận lợi. Tống Thụy Huy cười gật đầu, ngươi đâu rồi, tại Đăng Vân lâu người hầu coi như thuận lợi. Thân hình hắn gầy mà cao ngất, mặc dù đã giới trung niên, lại Tuấn Giật không tầm thường, mị lực không giảm. Mặc dù mỉm cười nhưng lộ ra một tia lạnh lùng. Thấu hòa lấy làm A. Lãnh Phi cười nói, so không được Tống Thúc ngươi cho triều đình người hầu, ăn nhà nước cơm. Tống Giật Dương khoát tay nói, cha, công sự đừng ở chỗ này đàm, ăn cơm. Đúng đúng, ăn cơm. Tống Thụy Huy cười nói, hướng về phía Tống Giật Dương bên người tuyệt mỹ nữ tử không có ý tứ cười nói, cái này Tiểu Phi là Giật Dương đồng bọn, từ nhỏ đến lớn như hình với bóng. Lãnh Phi nhìn về phía cái này tuyệt mỹ nữ tử, lại nhìn về phía Tống Giật Dương. Tống Giật Dương đắc ý nhíu lông mày nói, Dương xảo ngọc. Lãnh Phi ôm một cái quyền cười nói, Dương cô nương, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Dương xảo ngọc tự nhiên cười nói. Nàng tướng mạo tuyệt mỹ, không kém hơn Lý Thanh Địch, mục như thu thủy, mũi như quỳnh sơn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhu thuận mà ôn nhu, thật đúng có thể điên đảo chúng sinh. Tống Giật Dương cười híp mắt nói, Dương cô nương là ta nửa đường gặp gỡ, xem như anh hùng cứu mỹ nhân a, có thể nói là duyên phận. Lãnh Phi cười nói, chúc mừng chúc mừng. Tống Giật Dương ngạo nghễ nói, không thể so với ngươi vị kia Thanh Địch cô nương trên lệch a. Lãnh Phi nói, chớ nói lung tung, ta cùng Lý cô nương thế nhưng mà quân tử chi giao, không liên quan đến nhi nữ tư tình. Hắc hắc, Tống Giật Dương lắc đầu không thôi, ngươi nhà, kém xa. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Dương xảo ngọc, xông nàng cười cười, lại trừng liếc Tống Giật Dương, ý bảo hắn có chừng có mực, đừng tự đòi mất mặt. Chương 98, trọng thương. Tống Giật Dương cảm thấy rùng mình. Hắn mặc dù hãnh diện, lại biết không có thể quá mức kích thích Lãnh Phi, bằng không trong miệng chuẩn không có lời hữu ích, mình ở Dương cô nương trước mặt cũng không mặt mũi. Dương Sảo Ngọc xinh đẹp cười nói, vị nào thanh địch cô nương? Tống Dật Dương cười rộ lên, liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi chừng hắn. Tống Dật Dương lại đắc ý nói, Minh Nguyệt Hiên Lý thanh địch Lý cô nương, cùng Lãnh Phi giao tình không tệ, bất thường. Lãnh Phi nói, cái kia nói anh hùng của ngươi cứu mỹ nhân à, như thế nào cứu Dương cô nương? Loại này thiên hạ khó gặp chuyện tốt cũng làm cho ngươi đụng với, quả nhiên là vận may cao chiếu. Tống Dật Dương cười hắc hắc nói, đây là hâm mộ không đến. Nhắc tới cũng xảo, ta lần này phải đi đưa tin, nửa đường gặp gỡ đánh nhau, Dương cô nương bị ba cái gia hỏa đuổi giết, lại là một đám đạo tặc, Dương cô nương thân thủ lợi hại, giết được chỉ còn lại có ba cái. Dương Sảo Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu nói, cũng không phải ta lợi hại, là bọn hắn quá yếu. Không tính yếu đi. Tống Dật Dương nói, ta xem đều sờ đến luyện khí cánh cửa rồi, đã đến luyện kình 9 tầng. Lãnh Phi nói, luyện kình 9 tầng xác thực không kém, Tống Dật Dương ngươi thắng bọn hắn. Đương nhiên. Tống Dật Dương ngạo nghễ nói. Lãnh Phi dò xét lướt hắn, lắc đầu. Tống Dật Dương cười nói, đương nhiên, là ở Dương cô nương dưới sự trợ giúp đả bại bọn hắn, buộc bọn hắn đào tẩu. Lãnh Phi nói, cái kia thật đúng là may mắn, vạn nhất bọn họ là luyện khí sĩ, ngươi cái này cái mạng nhỏ liền giao cho rồi, thật đúng là phấn đấu quên mình, ngươi đây là vừa thấy đã yêu à. Tống Dật Dương cũng là tuyệt đỉnh thông minh, cực kỳ lý trí, cho nên không có khả năng đụng với nữ nhân liền phấn đấu quên mình. Lúc này đây thái độ khác thường, chỉ có thể nói rõ hắn là động tình, vừa thấy đã yêu thích vị này Dương Sảo Ngọc. Hắc hắc, đúng là. Tống Dật Dương đắc ý nói, liếc liền thích Dương cô nương, cho nên chỉ có thể cắn răng dốc sức liều mạng rồi. Dương Sảo Ngọc hé miệng cười khẽ, lườm hắn một cái. Lãnh Phi gật gật đầu. Tống Dật Dương nói, Dương cô nương không có gì gia nhân, đưa mắt không quen, liền theo ta trở lại. Sảo Ngọc tiểu trong nhà rồi. Tống Mẫu cười híp mắt nói. Lãnh Phi cười híp mắt nói, đều là võ lâm nhi nữ, dù sao sớm muộn gì đều là người một nhà. Tống Dật Dương cho hắn một cái ánh mắt, khen hắn rất biết nói chuyện. Được rồi, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân sự tình đã nói mấy lần rồi, Tiểu Phi, đi theo ta a. Tống Thụy Huy khoát tay nói. Lãnh Phi đứng dậy. Hắn theo Tống Thụy Huy đi tới hậu viện, đã đến vườn hoa trước tiểu đình ở bên trong, sau khi ngồi xuống Lãnh Phi bắt đầu pha trà. Một lát sau, hương trà bốn phía, Lãnh Phi rót đầy hai ngọn, riêng phần mình mút nhẹ một ngụm, thỏa mãn buông trà chén nhỏ. Tiểu Phi, ta lúc này đây phải đi đưa tin. Tống Thụy Huy đạo. Lãnh Phi nói, đưa cho ai? Lộc Dương thành phủ thái thú. Tống Thụy Huy đạo. Lãnh Phi nhíu mày, thái thú đưa tin cho thái thú, hai cái có lẽ đối địch thái thú thông tin, không là chuyện nhỏ à, Tống Thúc không có mở ra nhìn xem. Thanh Ngọc Thành cùng Lộc Dương thành thường hay bất hòa, hai tòa đại thành bởi vì thân cận quá, cho nên mọi chuyện cạnh tranh cướp đoạt. Dùng cao nhất cơ mật thủ đoạn, không dám đánh mở. Tống Thụy Huy lắc đầu, hơn nữa gần xuất phát lúc có phân phó, một khi có người chặn đường, cái kia liền trước hủy diệt tín. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Tống Thụy Huy nói, xem ra thái thú cùng vương phủ mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt rồi, nào không tốt, rất nhanh sẽ bạo phát đi ra. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói, không đến mức, vương thất cường thế, phương tiện sẽ không huyên náo quá lớn, chúng ta vị này thái thú mặc dù tuổi trẻ tài cao, chưa hẳn dám thực động thủ. Đúng vậy a, Tống Thụy Huy trầm ngâm nói, quyết tâm này cũng không hay xuống. Tống Thúc hay là cẩn thận một ít thì tốt hơn, dù sao vương phủ cũng không phải là ăn chay. Lãnh Phi lắc đầu. Tống Thụy Huy chỉ là nội thành một ít lại, làm quan không làm sự tình, làm việc chính là lại, chức quyền rõ ràng. Lãnh Phi lúc nhỏ, Tống Thụy Huy chỉ là một cái tầng dưới chốt nhất tiểu quan lại, theo hai người chủ tính, chậm rãi hướng bên trên bò, dĩ nhiên thoát ly tầng dưới chót. Nhưng tiểu quan lại hướng bên trên bò càng gian nan, từng bước một, chỉ là thoát ly thấp nhất tầng mà thôi, hướng bên trên lộ còn rất xa xôi. Lãnh Phi 8 tuổi lúc tiểu thể hiện ra đối với quan trường khắc sâu linh ngộ, lại để cho Tống Thụy Huy cực kỳ giật mình. Sau đó mọi thứ rất hỉ hoan tìm hắn thương lượng, đảo mắt đã 10 năm qua đi. Rầm rầm rầm. Bên ngoài truyền đến gấp gáp tiếng đập cửa. Tống Thụy Huy giận tái mặt đến, khẽ nói, ai a? Tiểu Phi, mau mau. Tống Mẫu lo lắng kêu. Lãnh Phi đứng dậy kéo cửa ra, Tống Thẩm, làm sao vậy? Tống Mẫu nói, Trường Phát hắn bị thương, ngươi mau trở về nhìn xem. Lãnh Phi nhíu mày, hướng Tống Thụy Huy ôm thoáng một phát quyền, quay người bước nhanh ly khai, Tống Dật Dương chính chờ ở cửa hắn. Đi thôi. Chứng kiến hắn tới, Tống Dật Dương đạo. Hai người trầm mặc ly khai Tống phủ, đi vào Phạm phủ, tiến đến đại sảnh, thấy được 6 cái thanh niên chính vây quanh Phạm Trường Phát, sầu mi khổ kiểm, không biết làm sao. Lãnh Mị chính ghé vào Phạm Trường Phát trên người khóc. Lãnh Phi đi vào phụ cận, cha nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Phạm Trường Phát, phát hiện dưới ngực hãm, ẩn ẩn lộ ra một cái quyền ấn. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc sứ, đem ngọc sâm tuyết lan đan lấy ra một khỏa, nhét vào Phạm Trường Phát trong miệng. Phạm Trường Phát hàm răng đóng chặt, hắn nhẹ nhẹ một chút má bên cạnh gò má răng huyệt, lại để cho hắn hé miệng, sau đó ngọc sâm tuyết lan đan thuận hầu mà xuống. Đại tỷ, đừng khóc. Lãnh Phi nói, không chết được. Thực không sao. Lãnh Mị Lê Hoa Đái Vũ hỏi. Nàng bị Lãnh Phi chấn định bình tĩnh thần sắc chỗ ảnh hưởng, cũng không có như vậy hoảng hốt rồi. Phạm Trường Phát thế nhưng mà trong nhà trụ cột, nếu như ngã xuống, nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Không sao. Lãnh Phi lắc đầu. Hắn nhìn về phía vây ở một bên sáu cái thanh niên, bình tĩnh hỏi, tỷ phu của ta là bị ai thương hay sao? Sáu người vội lắc đầu. Lãnh tiểu ca, chúng ta phát hiện Phạm đại ca thời điểm, hắn đã hôn mê bất tỉnh rồi, liền bệ bộn dơ lên trở lại, thật không biết là ai đã hạ thủ. Tại các ngươi Thánh Thiên bang hôn mê. Không phải, là ở bang bên ngoài một đầu trong ngõ nhỏ. Nói như vậy, còn không biết có phải hay không là thủ riêng, tốt, đà tạ các ngươi. Chúng ta cùng Phạm đại ca tương giao tâm đầu ý hợp, đây là nên phải đấy. Lãnh Phi gật gật đầu. Tỷ phu Phạm Trường Phát là một cái người hiền lành, tại Thánh Thiên bang đích nhân duyên vô cùng tốt, kết giao không ít bằng hữu. Nước. Nước Phạm Trường Phát đống nhiên thì thào nói nhỏ. Lãnh Mị bề bộn đi đầu một chén nước, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu của hắn, chậm rãi đưa đến bên miệng, nhìn xem hắn vội vàng uống nước. Xoẹt gì Phạm Trường Phát mở to mắt. Phạm đại ca sáu người vui mừng quá đỗi. Phạm Trường Phát chứng kiến bọn hắn, lộ ra dáng tươi cười, lại nhìn về phía khóc đỏ mắt Lãnh Mị, còn có bình tĩnh Lãnh Phi cùng đè nén phẫn nộ Tống Dật Dương. Ta không sao, Tiểu Phương, các ngươi đi về trước đi. Phạm Trường Phát cười nói. Hắn nói chuyện mặc dù yếu ớt, lại rất rõ ràng. Sáu người buông lỏng một hơi, biết không trở ngại, cáo từ ly khai. Lãnh Phi tự mình tiễn đưa bọn hắn đi ra ngoài, lần nữa trịnh trọng cảm tạ, sau đó phản hồi đại sảnh, Phạm Trường Phát đã ngồi xuống. Lãnh Phi lại để cho đại tỷ đi nấu cháo, sau đó ngồi vào Phạm Trường Phát trước mặt, giật ra bộ ngực hắn quần áo, thấy được một cái đỏ tươi quyền ấn. Quyền ấn hơi hãm, giống như khắc ở thượng diện, Lãnh Phi quay đầu nhìn về phía Tống Dật Dương. Chương 99, Tây Hải. Tống Dật Dương nhíu mày nghĩ nghĩ, là cự tượng quyền A. Lãnh Phi nói, cái đó nhất tông cự tượng quyền. Bạch tượng tông. Tống Dật Dương nói, ta từng thấy qua một lần, có một cái tiêu giao đường đệ tử cũng thụ qua thương thế kia. Lãnh Phi nhìn về phía Phạm Trường Phát, tỷ phu, ngươi thương thế kia là làm sao tới hay sao? Ai, việc này cũng oán ta, có chút xen vào việc của người khác, nhiều hơn một câu miệng. Phạm Trường Phát lắc đầu cười khổ nói, quả thực là thay bay vạ gió. Lãnh Phi bọn hắn theo dõi hắn. Phạm Trường Phát không có ý tứ mà nói, ta tại đi đường lúc, chứng kiến một cái tiểu thanh niên tại bên đường đi tiểu, liền nói thêm một câu, kết quả bị hắn đánh nữa một quyền. Tống Dật Dương gật đầu nói, Bạch Tượng Tông người xác thực có cái này đặc điểm, cứ không chú ý. Phạm Trường Phát lắc đầu không thôi, cảm khái nói, ai có thể nghĩ đến a, ngay tại Thánh Thiên Bang bên cạnh, còn có gia hỏa dám như thế làm cản, lại bị thình lình một quyền đánh bất tỉnh, thật sự là mất mặt nột. Tỷ phu không cần cảm thấy mất mặt, Tống Dật Dương nói, là có chuẩn bị, cũng là tiếp bất trụ hắn một quyền. Phạm Trường Phát tức giận trừng liếc. Lãnh Phi nói, lớn lên cái gì bộ dáng. Hắn nói xong quay người đi ra ngoài, rất mau trở lại, đã cầm giấy cùng bút, ngồi vào Phạm Trường Phát trước mặt. Phạm Trường Phát nói, được rồi, tự làm một chút tiểu ma sát, ta hiện tại cũng không có cái đại sự gì, không cần phải nắm chặt không phóng. Lãnh Phi nói, tỷ phu, nếu không có Minh Nguyệt Hiên Linh Dược, bằng Thánh Thiên Băng Dược, còn có chúng ta bổn sự, ngươi lúc này đây nhất định phải chết. Thằng này là hạ tử thủ. Quyền kinh còn không có luyện đến nhà, cho nên không có một quyền trực tiếp toái tâm tạng, nhưng đã bị thương tâm mạch, khá tốt có ngọc sâm tuyết lan đan. Phạm Trường Phát thở dài nói, Bạch Tượng Tông A. Hắn lắc đầu. Bạch Tượng Tông cũng không phải là tầm thường tông môn, mà là cùng Thính Đào Các, Trường Sinh Cốc nổi danh đại tông, là quái vật khổng lồ. Đối với bọn hắn mà nói, quả thực xa không thể chạm, làm sao có thể báo thủ. Một khi báo thủ, chờ đến trả thủ tựa như núi cao áp đỉnh, trực tiếp tiêu diệt. Lãnh Phi nói, tỷ phu, ta sẽ không xúc động sằng bậy, càng sẽ không chịu chết, còn muốn ngẫm lại tiểu cháu ngoại trai đấy. Đại phu trong chốc lát nói là tiểu tử, một hồi phán đoán là khuê nữ, rốt cuộc là nam nữ ai cũng làm trò không rõ rồi. Tống Dật Dương cười nói, chúng ta hiện tại cũng không phải là nguyên lai, mặc người khi dễ rồi, tỷ phu yên tâm đi, sẽ không sằng bậy. Ai Phạm Trường Phát nói, được rồi, cái này tiểu thanh niên lớn lên ngược lại là rất có đặc điểm, xấu vô cùng. Hắn đối với Lãnh Phi thành phủ cũng có lòng tin, sẽ không xúc động sằng bậy, vì vậy nói kẻ tập kích tướng mạo. Lãnh Phi một bên nghe một bên hội họa, trong chốc lát công phu vẽ ra một người như. Một cái xấu vô cùng khuôn mặt xuất hiện trên giấy, còn mang theo cười quái dị, lộ ra vô cùng tà ác, làm cho người thấy nhịn không được lạnh run. Lớn lên xấu như vậy, coi như là kỳ tài. Tống Dật Dương cười nói, ngược lại là tốt nhận. Hắn cùng với Lãnh Phi đúng rồi một cái ánh mắt. Lãnh Phi nói, vậy thì sờ sờ lai lịch của hắn a. Tiểu Phi, Dật Dương, các ngươi có thể ngàn vạn đừng sang bậy a. Phạm Trường phát nóng nảy, đây chính là Bạch Tượng Tông đệ tử. Tống Dật Dương cười nói, tỷ phu, ngươi quá coi thường Lãnh Phi rồi, hắn Thuần Dương Tông đệ tử đều giết được, còn quản một cái nho nhỏ Bạch Tượng Tông. Hồ đồ. Phạm Trường phát vội hỏi, đại tông đệ tử đều giết không được, cái kia chính là mưa to gió lớn giống như trả thù. Tống Dật Dương nói, tỷ phu, phòng khách lúc trước cái thiết bài ngươi sẽ không nhìn được a. Cái gì thiết bài? Phạm Trường phát khẽ giật mình. Tống Dật Dương cười nói, Dục Vương phủ thân phận thiết bài, những cái kia đại tông dù cho trả thù, cũng không dám trả thù đến nơi đây. Phạm Trường phát một mực không có chú ý trong nhà bên ngoài phòng khách có cái gì, quá mức quen thuộc ngược lại sẽ xem nhẹ qua đi. Tống Dật Dương nói, Lãnh Phi dùng 3.000 lượng bạc khơi thông quan hệ, tỷ phu ngươi bây giờ thế nhưng mà Dục Vương phủ ở tại chi nhân. Các ngươi Phạm Trường phát chỉ bọn hắn. Hắn chợt phát hiện chính mình già rồi, chính mình trong mắt tiểu hải tử, dĩ nhiên bất chi bất giác làm thành những đại sự này. Vậy mà có thể đi vào Dục Vương phủ, đây là hắn không có biện pháp làm được, hết lần này tới lần khác bị bọn hắn giải quyết. Lãnh Phi nói, tỷ phu ngươi mà lại an tâm dưỡng thương, thừa dịp cái lúc này, vừa vặn đã xin nghỉ hảo hảo cùng đại tỷ, nàng hiện tại cần người cùng. Tốt. Phạm Trường phát gật gật đầu, hắn cũng hận không thể một mực đứng ở Lãnh Mị bên người, Lãnh Mị đúng là cần chiếu cố thời điểm, có thể các ngươi. Yên tâm là. Tống Dật Dương cười nói, sẽ không hư sự tình. Ai Phạm Trường phát lắc đầu không thôi, thần sắc phức tạp xem của bọn hắn. Lãnh Mị lúc này thời điểm tiến đến, hai người liền cáo lui. Ta đi tìm người tìm hiểu thoáng một phát tin tức. Tống Dật Dương đạo. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt. Tống Dật Dương nói, Bạch Tượng Tông đệ tử có thể khó đối phó. Hắn biết rõ Lãnh Phi tính tình, bị thương người nhà, tuyệt sẽ không bỏ qua cho nên cũng không khuyên giải, ngược lại nghĩ đến làm như thế nào mất người này. Lãnh Phi gật gật đầu. Ta đây đi á. Tống Dật Dương đạo. Lãnh Phi tắc thì ngồi ở hậu hoa viên trên hồ tiểu đình ở bên trong, đắm chìm ở ánh trăng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong lòng sát khí càng ngày càng kiên ngưng. Sát khí càng thịnh, tắc thì khoái ý đao càng cường. Hai canh giờ qua đi, Tống Dật Dương đồng bình tới, dò thăm rồi, thằng này tên là Lý Tây Hải, Bạch Tượng Tông đệ tử, có lẽ còn chưa tới luyện khí sĩ. Võ công như thế, cũng dám như thế làm càn. Lãnh Phi hừ một tiếng. Còn không phải ỷ vào tông môn. Tống Dật Dương khinh thường mà nói, bất quá Bạch Tượng Tông đệ tử sát thực thật khó khăn quấn, tố dùng lực lượng cường đại lấy xưng, đồng dạng luyện kình cấp độ. So đường tông đệ tử cường đại hơn vài phần, cho nên như vậy không kiêng nể gì cả. Bạch Tượng Tông. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, thế thì muốn biết một chút về, đi thôi. Hai người nhẹ chân nhẹ tay ly khai, tránh đi Lãnh Mị. Lãnh Mị đã bị Phạm Trường Phát phân phó nhìn bọn hắn chằm chằm, đừng làm cho bọn hắn đi ra ngoài gây chuyện. Phạm Trường Phát biết rõ chính mình nói chuyện không quá có tác dụng, Lãnh Mị đối với bọn họ lại có tác dụng được rất, đáng tiếc hai người xưa đâu bằng nay, Lãnh Mị đã xem không thể. Hai người ly khai Phạm Phủ, Tống Dật Dương dẫn đường, một đường đi nhanh đã đến thành bên ngoài, tại một tòa trong miếu đổ nát thấy được một cái xấu xí không chịu nổi thanh niên. Cái này xấu xí thanh niên đang nằm tại miếu đổ nát trong bụi cỏ, thần sắc nhàn nhã tự tại. Bên cạnh nằm trên đất tên ăn mày, đều gân cốt đứt gãy. Bọn hắn gắt gao cắn răng, đem bờ môi cắn nát nát, chính là vì không để cho mình lên tiếng, không dám phát ra kêu thảm thiết. Lãnh Phi cùng Tống Dật Dương khe đếm, tên ăn mày tổng cộng 8 cái, 4 cái lao. 4 cái tiểu nhân bất quá 10 tuổi tả hữu. Hai người bọn họ tay hai chân đều bị đổi ra một cái kỳ dị hình dạng, nằm trên mặt đất nhìn xem rất dọa người. Xấu xí thanh niên lại cười ha hả thưởng thức, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn, hào hứng rạng rỡ, giống như tại thưởng thức kiệt tác của mình. Tống Dật Dương ha to miệng, nhìn về phía 8 cái tên ăn mày. Lãnh Phi nhẹ quay hàm thủ. Họ Lý, chuyện của ngươi phát. Tống Dật Dương hét lên một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền đi. Ai? Lý Tây Hải mắt tam giác thoáng một phát trừng lớn, hai tay khẽ trống, theo trong bụi cỏ bắn ra miếu đổ nát bên ngoài, xấu xí mắt tam giác tả hữu nhìn quanh. Dưới ánh trăng, chung quanh một mảnh yên lặng. Miếu đổ nát ở vào một mảnh sườn núi trong rừng cây, bình thường bị rừng cây thấp thoáng, dĩ nhiên thành tên ăn mày gửi thân ở. Rừng cây tuôn rơi, không có bóng người. Thằng danh con, lăn ra đây. Lý Tây Hải gào to nói, Lý gia hôm nay cho ngươi hơi thả lỏng cốt. Lý Tây Hải, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Tống Dật Dương nắm bắt cuống họng, không cho người nghe ra thanh âm của hắn. Phanh! Lý Tây Hải không chút do dự phóng tới một thân cây, thấy được Tống Dật Dương bay lên thân hình, theo đuổi không bỏ. Hắn không hề cố kỵ, mặc kệ gặp rừng thì đừng vào hơn giới, trực tiếp phóng tới Tống Dật Dương. Tống Dật Dương không ngừng chạy trốn, nhưng dần dần bị Lý Tây Hải truy gần. Lý Tây Hải hai chân đạp địa, giống như cự tượng chạy như bay bình thường, hoành ngăn cản đường đi thứ đồ vật đều bị hắn phá khai, hóa thành nát bấy, khí thế kinh người. Thời gian nháy con mắt, bọn hắn dĩ nhiên chạy đi hai dặm, nhanh đến đỉnh núi. Xuy. Một tiếng kêu nhỏ, bạch quang đã đoạt tại tiếng kêu gào đằng trước đến Lý Tây Hải đầu, bành. Một tiếng giòn vang, đầu giống như là dưa hấu nổ tung. Chương 100, bí kíp. Tống Dật Dương im bặt mà dừng, quay người trở lại. Hắn nhìn từ trên xuống dưới chính run rẩy không chỉ Lý Tây Hải, lại nhìn hướng chậm rãi tới Lãnh Phi, cao thấp dò xét Lãnh Phi. Dưới ánh trăng Lãnh Phi nhàn nhã tự đắc, giống như đạp nguyệt tim ai, không có một chút đã giết người bộ dáng. Không nhận biết. Lãnh Phi đạo. Tống Dật Dương lắc đầu nói, ngươi cái này khoái ý đao lúc nào luyện đến tầng thứ này. Hắn biết do khoái ý đao cường hành, lúc trước thấy tận mắt thức qua giết Chu Phi, có thể một đao kia so về giết Chu Phi một đao kia, lại là hoàn toàn bất đồng cấp độ. Hắn phỏng đoán ít nhất nhanh gấp 2. Tốc độ nhanh gấp 2, cái kia ý nghĩa lực lượng muốn cường gấp 3. Khoái ý đao ở chỗ sát khí. Lãnh Phi nói, không ai quản ngàn vạn ân đoán, một đao khoái ý chạm, đây mới là tâm pháp tinh túy. Hắn một đao kia xác thực vượt xa người thường phát huy, so bình thường càng mạnh hơn nữa một đao kia còn không có dùng lôi ấn gia tốc, cũng vô dụng thái nhạc trấn hồn truy, chỉ là thuần túy khoái ý đao. Tỷ phu Phạm Trường Phát đối với hắn mà nói càng giống như phụ thân, từ nhỏ đến lớn chiếu cố, đại tỷ như mẫu hắn như phụ. Hắn một mực không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lại trong nội tâm quan tâm, chứng kiến hắn trọng thương hơi kém mất mạng, trong nội tâm phẫn hận như nước thủy triều. Phẫn hận chuyển hóa làm sát khí, ngưng tụ tại một đao kia bên trên, một đao kia bắn ra, hắn liền có một loại huyền diệu cảm giác, đây mới thực sự là khoái ý đao. Không phải của hắn ngộ tính không đủ, là không có đặc thù kinh nghiệm, liền lĩnh ngộ không được cái này khoái ý đao tinh túy. Tốt một cái khoái ý đao. Tống Dật Dương nói, trước ngược lại coi thường nó. Không nghĩ tới như vậy thống khoái tiểu làm thịt hắn, vốn cho là một cuộc các chiến. Lãnh Phi nói, thất vọng rồi. Tống Dật Dương khẽ nói, nhiều cơ hội tốt ta. Bạch Tượng Tông cao thủ à, đây chính là cơ hội khó được, đánh lên một hồi, đối với hắn có ích thật lớn, võ công hội đột nhiên tăng mạnh. Lãnh Phi nói, lần sau đi, ta cũng không nghĩ tới hắn như thế bất lực. Hắn vốn là muốn thương Lý Tây Hải, dù sao cũng là Bạch Tượng Tông đệ tử, thanh thế cũng kinh người, trước bị thương hắn, sẽ cùng Tống Dật Dương loạn chiến, cuối cùng nhất giết chết. Không nghĩ tới linh quang lóe lên mỏ tới khoái ý đao tinh túy, do đó uy lực lớn trướng, trực tiếp giết Lý Tây Hải. Không phải hắn bất lực, ai đụng với ngươi một đao kia cũng muốn mất mạng. Tống Dật Dương nói ra. Lãnh Phi xoa xoa hai tay, tại dưới ánh trăng loẹ loẹ tỏa ánh sáng, dĩ nhiên mang lên trên cái bao tay, sau đó ngồi xổm xuống lục lọi Lý Tây Hải ngực. Tống Dật Dương bĩu môi nói, đừng nghĩ kỹ sự tình rồi, hắn loại này đại tông đệ tử sẽ không tại trên thân thể phóng bí kíp. Danh môn đại tông đệ tử sẽ không đem bí kíp mang đi ra, đây là môn quy cấm, cơ hồ đều có cái này quy củ. Muốn nghiên tập võ công, cái kia liền tại trong tông, muốn tại bên ngoài tông, vậy thì nhớ kỹ võ công, mà không thể cầm bí kíp đi ra, để tránh tiết tông môn tâm pháp. Lãnh Phi theo Lý Tây Hải ngực lấy ra một bản hơi mỏng tập, tại Tống Dật Dương trước mắt run rẩy, cười đắc ý, đây là cái gì? Không có khả năng. Tống Dật Dương không tin kêu lên. Lãnh Phi mở ra mỏng tập, hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha một tiếng, thật là trời cũng giúp ta. Cái gì bí kíp? Tống Dật Dương gom góp qua đi, thăm dò xem. Bạch Tượng thôn khí đổ. Hắn nghẹn ngào kêu lên. Lãnh Phi ánh mắt theo trên bí kíp chuyển hướng hắn, ngạc nhiên. Tống Dật Dương vội hỏi, ngươi biết đây là cái gì bí kíp sao? Không biết. Lãnh Phi tiếp tục lật xem. Tống Dật Dương tả hữu liếc mắt nhìn, hạ giọng nói, đây chính là Bạch Tượng Tông đích truyền tâm pháp. Lãnh Phi lông mày nhíu lại, Bạch Tượng Tông đích truyền tâm pháp. Bạch Tượng thôn khi đồ tiểu là đích truyền tâm pháp. Tống Dật Dương nói, nếu như bị Bạch Tượng Tông người đã biết, nhất định phải đuổi giết, không chết không nớt, đây chính là cái đại phiền toái. Hắn chắp tay dạ bước, nghĩ đến như thế nào thoát thân. Lãnh Phi tiếp tục lật xem, một hơi đem sách nhỏ xem hết, thư một hơi, trên mặt dáng tươi cười khuyết tán mở đi ra. Thật sự là ngủ gật đưa tới gối đầu. Chính mình đang muốn tìm một môn tu luyện ngũ tạng lục phủ tâm pháp, không nghĩ tới thực đã tìm được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, xem ra ông trời muốn bắt đầu đền bù tổn thất chính mình, đem mình 18 năm đến thụ ủy khuất đều đền bù tổn thất trở lại rồi. Tống Dật Dương mày kiếm chói chặt, ánh mắt lập lòe, đi tới đi lui tưởng chủ ý, như thế nào thoát khỏi cái này đại phiền toái. Lãnh Phi nói, được rồi, đừng ngạc nhiên, xem trước một chút cái này bí kíp. Đây chính là phòng tay núi vu. Tống Dật Dương khẽ nói. Hắn nói chuyện hay là nhận lấy sách nhỏ, bắt đầu lật xem. Lật ra ba lượt, hoàn toàn nhớ kỹ, lại vứt cho Lãnh Phi, ngẫm lại như thế nào quăng cái này phiền toái a. Lãnh Phi nói, ngươi xem cái này sách nhỏ mới không mới.
Mới.
Tống Giật Dương đạo. Hắn hai mắt sáng ngời, trầm giọng nói, ngươi nói là, đây là tiểu tử này lén lút một mình sao chép hay sao?
Lãnh Phi gật gật đầu, bí kíp nguyên sách hắn là không thể nào mang đi ra.
Cái kia chính là nói, không có người biết rõ hắn dò xét bí kíp, sau đó mang đi ra, chúng ta chỉ muốn lấy đi nó, liền không có người biết rõ tâm pháp tiết lộ, người chết không thể nói chuyện.
Tống Giật Dương một hơi suy luận đến nơi đây, mãnh liệt nhất phách ba trường, thần sắc biến nhẹ nhõm.
Lãnh Phi nói, ngươi đem hắn chôn, ta qua bên kia nhìn xem, xử lý thoáng một phát đầu đôi.
Lại để cho ta làm cái này tạng sống.
Tống Giật Dương khẽ nói.
Lãnh Phi nói, tốt, vậy ngươi đi cứu đám kia tên ăn mày a, ta đến đào hầm.
Hay là ngươi đi đi.
Tống Giật Dương khoát khoát tay.
Hắn ghét bỏ đám kia ra hỏa tạng, rách dưới xiêm y không biết dính bao nhiêu bọ chó, ngẫm lại tiểu toàn thân run lên.
Lãnh Phi lắc đầu, theo Lý Tây Hải trên người xé một tấm vải, che khuất mặt, đi tới cái kia trong miếu đổ nát.
Trong miếu đổ nát tám cái tên ăn mày chính vẫn không nhúc nhích, toàn thân mồ hôi đầm địa.
Bọn hắn vốn là tiểu tạng, trên người dơ bẩn đã sớm che ở làn da, dày đặc một tầng, bị mồ hôi sung lên, nghiêm hồ hồ.
Lãnh Phi thần sắc tự nhiên rút bọn hắn đón gãy xương, dùng nhánh cây cố định trụ, sau đó xoa linh dược.
Minh Nguyệt Hiên linh dược, hừng đông thời gian, bọn hắn là có thể sống động, mặc dù không thể ra khí lực, đi đường hay là không có vấn đề.
Nghe.
Lãnh Phi thô lấy thanh âm, trầm giọng nói, các ngươi muốn mạng sống, vậy thì lẫn mất rất xa, vĩnh viễn đừng rồi trở về.
Tám cái tên ăn mày liên tục không ngừng gật đầu.
Lãnh Phi nói, tên kia đã bị chết, có thể địa vị thật lớn, bọn hắn tìm không thấy ta, liền muốn giận lây sang các ngươi.
Đà tạ ân công.
Một cái lao khất cái cảm kích nhìn hắn.
Lãnh Phi nói, ly khai Thanh Ngọc Thành, đi Lộc Dương Thành, tìm bên kia ánh sáng mặt trời bang bang chủ lão lỗ, hắn hội chiếu cố các ngươi.
Là bốn cái lao khất cái liên tục cảm tạ, bốn cái tiểu ăn mày mở to hai mắt, tò mò nhìn hắn.
Lãnh Phi khoát khoát tay, quay người ly khai.
Hắn vốn chỉ muốn đem bọn họ đuổi đi, miễn cho ném đi mạng nhỏ, về phần đi tìm lão lỗ, cũng là lại để cho bọn hắn đừng ném mệnh.
Tám cái tên ăn mày đến một chỗ vùng đất mới phương, rất khó thuận lợi chắc chân.
Chỉ là hắn về sau sửa lại chủ ý, thông qua nuôi xương, hắn phát hiện cái này bốn cái tiểu ăn mày tư chất cực cao.
Bực này lương tài mỹ chất nếu là tùy ý bọn hắn ăn xin, đó mới là phung phí của trời.
Hắn trở lại Tống Giật Dương bên người lúc, chứng kiến một cái hố to đã đào tốt rồi. Hai người đem Lý Tây Hải ném bỏ vào đi, sau đó trên chôn.
Lý Tây Hải thứ ở trên thân đều bị tìm ra đến, nhưng chỉ lấy bí kíp, còn lại một lần nữa nhét trở về.
Nhìn xem mới cất ngôi mộ, Tống Giật Dương cảm khái nói, đây cũng là người võ lâm vận mệnh à, chúng ta không biết có thể hay không cũng như vậy.
Không biết.
Lãnh Phi đạo.
Tống Giật Dương lắc đầu, ta chết đi không sao, chỉ sợ cha mẹ còn có xảo ngọc.
Chương 101, sơ luyện.
Lãnh Phi nói, yên tâm đi, còn có ta.
Ngươi.
Tống Giật Dương liếc xéo hắn khẽ nói, bằng ngươi cái này làm việc thủ pháp, chết so với ta sớm.
Lãnh Phi cười nói, ngươi cái này đa sầu đa cảm bộ dáng đừng để bên ngoài Dương cô nương thấy được.
Sao Ngọc nhất hiểu ta.
Tống Giật Dương lộ ra dáng tươi cười, nàng không sẽ cảm thấy ta mềm yếu, ngược lại là hiệp cốt đu chàng.
Lãnh Phi nói, cùng lão lô nói một tiếng, đưa đi bốn tốt hạt giống, hảo hảo chiếu cố, đừng bị người khi dễ đi.
Ai, chúng ta nhiều năm như vậy, không ít phiền toái lão lô.
Tống Giật Dương đạo.
Lãnh Phi nói, thân phận của ngươi bây giờ tại, hắn hội càng muốn hỗ trợ.
Ân cứu mạng không thể thì a.
Tống Giật Dương lắc đầu, một mực phiền toái như vậy hắn, sớm muộn gì phân tình hội dùng hết.
Vậy ngươi tiểu thuận tay giúp một tay hắn.
Lãnh Phi đạo.
Tống Giật Dương gật gật đầu, ta ngày kia muốn đi Lộc Dương Thành đưa tin, đáng tiếc thời gian thật chặt, không thể thuận tiện xem hắn. Hắn ánh sáng mặt trời bang hai năm qua rất kinh tế đình trệ, trước kia chúng ta là giúp không được gì, hiện tại bất đồng.
Lãnh Phi gật đầu.
Vị này lão lỗ tên là Lỗ Triều Dương, cũng là một vị hào kiệt nhân vật, có một lần hắn bị trọng thương, Lãnh Phi cùng Tống Giật Dương đi săn lúc cứu được hắn.
Lỗ Triều Dương xây xong một cái tiểu bang tại Lộc Dương Thành, ngẫu nhiên hội giúp bọn hắn một chút chuyện nhỏ, xem như báo đáp ân cứu mạng.
Hai người liếc mắt nhìn mới cất mộ phần, quay người ly khai.
Lãnh Phi cùng Tống Giật Dương vừa xong ra môn của hắn khẩu, một đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Lãnh Mị đang đứng tại cửa ra vào lạnh lùng chừng của bọn hắn.
Đại tỷ.
Tống Giật Dương vừa thấy không ổn, bề bộn cười nói, ta minh trong thiên đường còn có việc, muốn sớm ngủ, đi trước á.
Đứng lại.
Lãnh Mị khẽ đê.
Tống Giật Dương mặt mũi tràn đầy sầu khổ nhìn về phía Lãnh Phi.
Lãnh Phi nói, đại tỷ, tỷ phu không sao đi à nha.
Hắn không sao.
Lãnh Mị khẽ nói, đôi mắt sáng trừng của bọn hắn quát, hai người các ngươi đi làm mà.
Lãnh Phi nói, đi ra ngoài chuyển một chuyện.
Phải đi báo thù rồi, có phải hay không? Lãnh Mị sinh khí mà hỏi. Thời gian ngắn như vậy, chúng ta tài giỏi thành cái gì?
Lãnh Phi nói, sắc trời không còn sớm, mau trở về ngủ đi, đừng ảnh hưởng tới tiểu cháu ngoại trai.
Ngươi còn biết cháu ngoại trai?
Lãnh Mị mắt hạnh tròn mắt, lông mày ngược lại, không nghe của ngươi tỷ phu, không phải muốn báo thủ, có phải hay không?
Lãnh Phi nói, được rồi, sẽ không tìm tên kia là được.
Ngươi cần phải giữ lời nói.
Lãnh Mị quay đầu nhìn về phía Tống Dật Dương, Dật Dương, còn ngươi nữa?
Tống Dật Dương vội vàng gật đầu, đại tỷ yên tâm, ta tuyệt sẽ không tìm tên kia.
Hừ, cái này còn không sai biệt lắm, còn có Dục Vương phủ sự tình.
Nàng quay đầu một chỉ phòng khách trên tường khảm lấy thiết bài, ngươi làm cho cái này thiết bài, ta còn tưởng rằng đẹp mắt, nguyên lai là Dục Vương phủ thiết bài, như thế nào lấy tới hay sao?
Dật Dương bang bề bộn, hắn là Tiêu Giao Đường đệ tử, có cái môn này đường.
Lãnh Phi không chút do dự đem Tống Dật Dương bán đi.
Tống Dật Dương trừng hắn liếc, cùng cười đối với Lãnh Mị nói, đại tỷ, là ta tìm người, có cái này thiết bài tại, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng.
Loạn đáp nhân tình, ngươi Tiêu Giao Đường đệ tử cũng muốn tự trọng thân phận.
Lãnh Mị khẽ nói,
là là.
Tống Dật Dương bề bộn nhu thuận gật đầu.
Các ngươi đều đi thôi.
Lãnh Mị lúc lắc ngọc thủ.
Hai người như được đại xá, bề bộn chạy trở về hậu hoa viên trên hồ tiểu đỉnh.
Tại bàn đá mở ra bí kíp.
Bạch Tượng thôn khí đồ, nghe nói Bạch Tượng tông đệ tử khí lực khổng lồ, căn bản là cái này Bạch Tượng thôn khí đồ.
Tống Dật Dương hai mắt tỏa ánh sáng, tán thán nói, quả nhiên thần diệu, vậy mà có thể đem hô hơi đến trình độ này.
Bạch Tượng thôn khí đồ là luyện hô hấp chi khí, thường nhân chỉ là một hít một thở, mà Bạch Tượng thôn khí đồ lại muốn nuốt chín khẩu, tại nuốt xong sau còn muốn bày ra một động tác, duy trì mấy lần hô hấp, lại từ từ nhổ ra trọc khí.
Căn cứ khẩu quyết, cái này tâm pháp chỉ dùng để đến hóa hư không linh khí cho mình dùng, lớn mạnh tạng phủ càng cường, thân thể càng cường.
Thế gian luyện kình thường thường chỉ luyện gân cốt, đây chỉ là ngoại công mà thôi, chẳng những thương thân, còn hiệu quả có hạn, luyện ngoại công bắt đầu tiến cảnh nhanh, về sau lại càng ngày càng chậm.
Mà luyện cái này Bạch Tượng thôn khí đồ, trước chậm, hậu kỳ nhanh, cùng ngoại công tương hợp lời nói, hiệu quả càng mạnh hơn nữa.
Lãnh Phi nói, chẳng lẽ Minh Nguyệt Hiên những này đại tông không bằng Bạch Tượng tông?
Tống Dật Dương lắc đầu nói, Bạch Tượng tông kém Minh Nguyệt Hiên một cấp độ, cái này xác định không thể nghi ngờ, nhưng cũng không phải là không có chỗ độc đáo. Bạch Tượng tông đệ tử dùng lực khí tăng trưởng, tuổi thọ cũng dài, nhưng võ công của bọn hắn thế đại lực chìm có chút cồng kềnh, đụng phải Minh Nguyệt Hiên cao thủ, cũng bị đè nặng đánh, rất khó chiếm tiện nghi.
Vũ kỹ bất lực.
Lãnh Phi trầm ngâm nói, mà không phải tâm pháp hay sao?
Tống Dật Dương lắc đầu nói, Minh Nguyệt Hiên tâm pháp cũng có chỗ độc đáo, nghe nói luyện được thân như Minh Ngọc, sáng trong không tì vết, so Bạch Tượng tông càng mạnh hơn nữa, thế nhưng mà Minh Nguyệt Hiên đệ tử tư chất yêu cầu rất cao, không phải là người nào đều có thể đi.
Hắn tiếp tục nói, Bạch Tượng tông đệ tử đối với tư chất yêu cầu không cao, cho nên Bạch Tượng tông đệ tử nhiều a, là Minh Nguyệt Hiên gấp 10 lần còn nhiều, người đồng thế mạnh.
Hay là đánh không lại Minh Nguyệt Hiên?
Lãnh Phi đạo.
Tống Dật Dương lắc đầu, Bạch Tượng tông võ công nhập môn dễ dàng, tinh tiến khó, tựa như cái này Bạch Tượng thôn khí đồ, thật là huyền liền diệu. Có thể chỉ có thể luyện đến luyện kình, một khi trở thành luyện khí sĩ, Bạch Tượng tông tâm pháp thì không được, theo không kịp Minh Nguyệt Hiên, tông môn thực lực liền kém một tầng, xét đến cùng, luyện kình cao thủ hay là tầng dưới chót.
Lãnh Phi nhìn về phía Bạch Tượng thôn khí đồ, nhưng lại rất thỏa mãn.
Hắn hiện tại chỉ cầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ tâm pháp, có thể đem ngũ tạng lục phủ luyện cường, liền có thể luyện cửu long tỏa thiên quyết, có nữa tẩy tùy đan, liền có thể dũng mãnh tinh tiến, đến lúc đó, luyện kình cấp độ trong là được vô địch.
Luyện a.
Lãnh Phi đạo.
Tống Dật Dương tinh thần chấn động, đúng, bắt đầu luyện.
Hắn bề bộn lại nói, đúng rồi, cái này tâm pháp tốt nhất đừng truyền đi, cùng cái khác tâm pháp không giống với, nó một khi tiết ra ngoài, vậy chúng ta thực sống không được mệnh.
Trương huynh là giá trị phải tin tưởng.
Lãnh Phi đạo.
Tống Dật Dương khẽ nói, chỉ sợ hắn không có ý tiết lộ, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết bị để lộ không bị chết, nhiều lắm là hiến cho triều đình, nhưng này tâm pháp bị để lộ, vậy chúng ta đều phải chết, kể cả hắn. Là Minh Nguyệt Hiên con rể cũng vô dụng.
Ân, được rồi.
Lãnh Phi cảm thấy có lý.
Hai người bắt đầu tu luyện cái này Bạch Tượng thôn khí đồ.
Nhẹ hấp một ngụm, lại hấp một ngụm, đem một hơi phân thành chín khẩu nuốt vào, sau đó cổ động phần bụng, hai tay nhẹ vùng giống như cái mũi nhẹ gõ ngực mấy cái huyệt đạo.
Đợi thật sự nhịn không nổi, lại bật hơi.
Hai người luyện một phút đồng hồ công phu, liền cảm giác ngũ tạng lục phủ nóng lên, phát nhiệt, toàn thân nhiệt lưu chợt chợt, giống như cường tráng hai phần.
Quả nhiên thần diệu.
Tống Dật Dương thở dài nói, so chúng ta Tiêu Giao Đường tâm pháp càng diệu.
Lãnh Phi nghĩ đến Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, cảm thấy hiện tại vẫn không thể luyện, cần luyện thêm một hồi Bạch Tượng thôn khí đồ.
Đi thôi.
Tống Dật Dương đứng dậy, nhìn xem nguyệt lượng,
lại không quay về, Dương cô nương hội lo lắng. Lãnh Phi khoát khoát tay, tiếp tục luyện bạch tượng thôn khí đồ. Tống Giật Dương nói, đúng rồi, ngày kia ta muốn đưa tín đi Lộc Dương Thành, ngươi đang âm thầm che chở ta à? Lãnh Phi cau mày nói, lại có cựu nhân.
Có một cái.
Tống Giật Dương gật đầu, hương chủ đối đãi ta quá tốt, rước lấy phiền thoái, có một cái muốn làm phó hương chủ xem ta vì cái đinh trong mắt.
Chương 102, tăng tiến.
Lãnh Phi nói, ta hai ngày này ở lại nhà. Tống Giật Dương yên tâm ly khai. Lãnh Phi một mực đang luyện lấy bạch tượng thôn khí đồ, như nhặt được trí bảo, nó đối với mình mà nói là vật báu vô giá. Hắn ngũ quan nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên vốn đã yếu ớt ngũ tạng lục phủ trở nên cứng cỏi một phần. Mỗi luyện một canh giờ, liền cứng cỏi một phần. Hắn vậy mà một hơi luyện cả đêm, đã đến ngày hôm sau hừng đông, hắn ăn điểm tâm lúc, chứng kiến Phạm Trường Phát đã khí sắc rất tốt. Có thần sắc có bệnh nhưng rất nhạt, đã biết do đói. Lúc ăn cơm, bọn hắn vừa ăn bên cạnh nói chuyện phiếm. Tiểu Phi, ngươi cái này linh đan thật đúng là lợi hại. Phạm Trường Phát nói, theo chưa thấy qua như vậy linh dược, thật sự là có thể cứu mạng. Hắn tự biết thương thế rất nặng, nếu không không sẽ trực tiếp hôn mê, trong bang cũng có đệ tử thụ qua loại này trọng thương, cuối cùng nhất chết đi. Hắn bằng hữu bên cạnh đã không chỉ chết 10 cái, đều là vì bị thương nặng mà vong. Lúc này đây nếu không phải ăn vào cái này linh đan cũng giống như vậy kết cục, suy nghĩ một chút trong nhà tình hình, mỹ mạo thê tử vẫn còn tuổi trẻ, chính mình liền đột nhiên buông tay, vẫn không có thể nhìn thấy chính mình hài tử một mặt, liền nghĩ mà sợ không thôi. Cho nên quyết định không đi trong bang, muốn hảo hảo ở lại nhà cùng phu nhân cùng hài tử, chờ hài tử xuất thế nói sau. Minh Nguyệt Hiên linh đan. Lãnh Phi đang ăn cơm đồ ăn nói, đợi phân ngươi hai khỏa, bị sốt ruột dùng.
Rất tốt.
Phạm Trường Phát thỏa mãn gật đầu. Người một nhà cũng không cần phải khách khí.
Minh Nguyệt Hiên.
Lãnh Mị hỏi, là môn phái nào?
Phu nhân, cái này Minh Nguyệt Hiên có thể khó lường, xem như thiên hạ đỉnh tiêm tông môn, tiểu phi có thể giao cho Minh Nguyệt Hiên bằng hữu, cũng là đại bổn sự.
Phạm Trường Phát cười nói, xem ra giúp hắn tìm việc để hoạt động hay là đối với.
Đối với cái gì đúng?
Lãnh Mị khe nói, nhìn một cái ngươi, nhiều nguy hiểm, hắn có thể hay không cũng đụng với loại sự tình này.
Phạm Trường Phát nói, lần này là thai bay vạ gió, tựa như ngồi trong nhà rớt xuống một tảng đá, ai cũng không có biện pháp sự tình.
Hừ, tóm lại bên ngoài tiểu là nguy hiểm.
Lãnh Mị đạo.
Phạm Trường Phát cười híp mắt nói, đúng đúng, cho nên ta gần không xuất ra đi, tiểu trong nhà cùng phu nhân.
Cái này còn không sai biệt lắm.
Lãnh Mị thỏa mãn yên nhiên mỉm cười, lại trường hướng Lãnh Phi.
Lãnh Phi nói, hai ngày nữa cùng Giật Dương đi ra ngoài một chuyến, hắn muốn đi Lộc Dương Thành đưa tin, ta đi theo cùng nơi đi chơi.
Lộc Dương Thành nào có Thanh Ngọc Thành thú vị?
Lãnh Mị bất mãn nói.
Nàng nghe xong là đi ra ngoài chơi, cũng không khẩn trương như vậy rồi.
Phạm Trường Phát nói, Giật Dương hiện tại có thể cực kỳ khủng khiếp, tại Tiêu Giao Đường danh khí quá nhiều, thậm chí tại toàn bộ Thanh Ngọc Thành đều có danh tiếng.
Lãnh Phi lông mày trao trọ.
Phạm Trường Phát nói, tư chất của hắn vô cùng tốt, cho nên là Tiêu Giao Đường nổi danh nhất nhân tài mới xuất hiện, tương lai hương chủ thậm chí đàn chủ chi tuyển.
Lãnh Phi chậm rãi gật đầu.
Bằng Tống Giật Dương tư chất, cũng là một ngộ phong vân liền hóa long.
Người một nhà chính nói chuyện phiếm, Tống Giật Dương đẩy cửa tiến đến.
Hắn cười xông Phạm Trường Phát cùng Lãnh Mị chào hỏi, sau đó cho Lãnh Phi một cái ánh mắt.
Lãnh Phi vương bát đua đi theo ra, đi tới hậu hoa viên.
Đại phiên thoái.
Tống Giật Dương trầm giọng nói.
Lãnh Phi liếc mắt nhìn chung quanh, dắt hắn đi tới trên hồ, đến nơi này liền không ngờ người khác nghe lên đến.
Tống Giật Dương im lặng, đợi cho trên hồ tiểu đình, mới mở miệng nói, Lý Tây Hải có một cái ca ca Lý Tây Giang.
Là cái nhân vật lợi hại.
Lãnh Phi đạo.
Tống Giật Dương dùng sức gật đầu, luyện khí sĩ, chính bế quan, nghe nói lập tức liền muốn đột phá đến đệ nhị trọng lâu.
Lãnh Phi nhíu mày.
Hắn hiện tại đụng với đệ nhất trọng lâu luyện khí sĩ, đương nhưng đào mạng, thậm chí toàn lực ra tay có cơ hội phản sát.
Có thể đụng với đệ nhị trọng lâu luyện khí sĩ, không hề phần thắng, không cần nghĩ đến động thủ, thầm nghĩ như thế nào trốn chạy để khỏi chết.
Tống Giật Dương nói, cái này Lý Tây Giang cũng không phải là Lý Tây Hải, là cái nổi danh nhân vật, tư chất cũng là cực cao, hắn nhất định có thể đuổi tới ta trên người chúng.
Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, mặc kệ có chứng cứ hay không, trước hết giết nói sau.
Đăng Vân Lâu hộ vệ cùng Tiêu Giao Đường đệ tử, Bạch Tượng Tông cao thủ giết cũng không do dự, dù cho không là hung thủ cũng sẽ bị hắn giận chó đánh mèo giết chết.
Được rồi, vậy thì chờ hắn xuất quan.
Lãnh Phi trầm giọng nói.
Tống Giật Dương nói, cái kia được dốc sức liều mạng tu luyện rồi, nhị trọng lâu luyện khí sĩ a, ngẫm lại tiểu đáng sợ.
Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn lên trời.
Tống Giật Dương nói, sáng sớm ngày mai xuất phát, đừng quên.
Quên không được.
Lãnh Phi tức giận mà nói, ngươi đến cùng kết liêu cái gì thủ, như vậy sợ hãi.
Nếu lúc trước,
ta mới mặc kệ tên kia, nhưng bây giờ không giống với.
Tống Dật Dương lộ ra ôn nhu dáng tươi cười.
Lãnh Phi lắc đầu, ngươi xong đời, một cái nữ nhân về phần mê thành như vậy. Ngươi đối với Lý Thanh Địch cũng không đồng dạng.
Tống Dật Dương khẽ nói.
Lãnh Phi bĩu môi.
Tống Dật Dương nói, như vậy hạnh phúc, ngươi là hâm mộ không đến, đi thôi.
Hắn quay người vội vàng mà đi.
Lãnh Phi bắt đầu luyện Bạch Tượng Thôn khí đồ.
Cái khác võ công, sau khi ăn cơm xong không nên lập tức luyện, Bạch Tượng Thôn khí đồ lại bất đồng, sau khi ăn cơm xong lập tức luyện hiệu quả càng tốt.
Luyện nửa ngày Bạch Tượng Thôn khí đồ, ngũ tạng lục phủ ấm ấm áp áp, nhiệt lưu trận trận, cảm thụ được chính mình cường đại vô cùng.
Lãnh Phi khó hơn nữa lại tâm ngứa, bắt đầu luyện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết.
Trong đầu đánh ra muốn ngân mãng, lập tức thân thể trầm trọng, lúc này đây là bản thân trầm trọng vô cùng, mỗi một khối thịt đều biến thành kim tử bình thường, máu tươi biến thành ngân thủy ngân, xương cốt biến thành thạch đầu, giống như muốn đem mặt đất đè sập.
Hắn giữ vững được mấy lần hô hấp, liền lại nhịn không được, mềm nhũn ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích, giống như thân thể không tồn tại rồi.
Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ vận chuyển, không ngừng thu nạp đại địa lực lượng thoải mái thân thể, một lát sau liền có khí lực.
Hắn nằm trên mặt đất tiếp tục vận chuyển Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ, triệt để khôi phục mới đứng dậy, sảng khoái tinh thần, hận không thể một quyền đem thiên ném ra một cái lỗ thủng.
Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to.
Lúc này đây mặc dù thống khổ, lại không thổ huyết không có bị thương, chỉ là kết lực, cái này Bạch Tượng Thôn khí đồ quả nhiên là thần diệu, luyện ngắn như vậy thời gian liền đem tạng phủ luyện được kiên cường dẻo dai, tiếp nhận được Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cường đại cắn trả.
Hắn cảm thấy lực lượng tăng nhiều, càng hơn trước, vì vậy đi tới bên cạnh khóa sắt trước.
Cùng Đăng Vân Lâu trong trạch viện khóa đá không xê xích bao nhiêu, nhưng đều là thiết chế, so khóa đá trọng nhiều lắm, theo 300 cân đến 900 cân tổng cộng 7 cái.
Cuối cùng nhất tại 400 cân lúc dừng lại, có chút nhẹ nhõm, nhưng để không nổi 500 cân, luyện kình 9 tầng, dĩ nhiên đạt tới tầng thứ 9.
Hắn lộ ra dáng tươi cười, lúc này đây lại tăng hơn 50 cân lực lượng.
Chiếu như vậy tu luyện, hắn rất nhanh có thể đột phá 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, một hơi đạt tới 9 tầng, cho đến luyện khí sĩ.
Đi thôi.
Tống Dật Dương xa xa quát.
Lãnh Phi gật gật đầu, đổi một thân xiêm y ly khai.
Tống Dật Dương lẻ loi một mình mà đi, cưới một con tuấn mã.
Lãnh Phi tắc thì suýt tại phía sau, cũng cưới một con ngựa, cách một dặm xa, hắn có thể rõ ràng nghe được hắn động tĩnh, cho nên không cần nhờ thân cận quá.
Tống Dật Dương đoạn đường này cũng rất thuận lợi, không có gặp nguy hiểm, một hơi đã tới Lộc Dương Thành, đêm đó liền phản hồi.
Lãnh Phi tiếp tục đi theo phía sau.
Ánh trăng như nước, đi đến nửa đường. Vừa lúc trước Vong Ưu Lâu mai phục Tống Tuyết Nghi chỗ, dĩ nhiên nằm sấp lấy một cái hai người.
Lãnh Phi đã nghe được, lại không nói cho Tống Dật Dương, chỉ là nhảy xuống ngựa đến, thi triển khinh công đi nhanh, tới gần cái này phiến rừng cây.
Chương 103, ám sát.
Hắn một bên thi triển khinh công, một bên nghe Tống Dật Dương tình hình, Tống Dật Dương tựa hồ cũng cảm giác được không ổn, chậm dần tốc độ.
Tuấn Mã Dầu dĩ chạy chậm, thời gian dần qua đi tới bên kia rừng cây bên cạnh.
Hắn nhanh tiếp cận, thấy được bên kia tình hình.
Hai cái thanh niên nam tử một nhảy ra, chặn đại đạo, lạnh lùng trừng mắt Tống Dật Dương.
Tống Dật Dương một lặc dây cương, khi ruột ruột một tiếng nhẹ ạc, tuấn mã ngừng tại nguyên chỗ, vương vàng đứng lại bất động.
Hắn ngồi ở trên ngựa bao quát hai người, cau mày nói, Tống Ân Bình,
Trương Vệ Ninh.
Hai cái thanh niên đều thân hình gầy mạnh mẽ, tuấn lãng bức người, không kém hơn Tống Dật Dương bề ngoài cùng khí chất.
Tống Dật Dương khó có thể tin nhìn xem bên phải thanh niên, cau mày nói, Trương Vệ Ninh, ngươi vậy mà cũng tới.
Trương Vệ Ninh lạnh lùng mà nói, xin lỗi, ta phải giúp Tống Ân Bình.
Nguyên lai chúng ta giao tình đều là giả, ngươi là vì dò hỏi tin tức.
Tống Dật Dương lắc đầu cảm khái mà nói, Trương Vệ Ninh, ta đối đãi ngươi thế nhưng mà một mảnh hết sức chân thành.
Vâng, đáng tiếc ngươi cùng Tống Ân Bình là địch.
Trương Vệ Ninh lạnh lùng mà nói, Tống Ân Bình ta có đại ân, không thể không báo.
Đã minh bạch.
Tống Dật Dương gật gật đầu, chuyển hướng bên trái thanh niên, lạnh lùng nói, Tống Ân Bình, ngươi coi như là trăm phương ngàn kế rồi. Ai bảo ngươi ngăn trở đường của ta?
Tống Ân Bình mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bức người, ánh mắt sáng ngời, ai chống đỡ ở con đường của ta, người đó là cựu nhân của ta.
Tống Dật Dương nói, phó hương chủ không phải chỉ có một, tổng cộng hai cái, chúng ta một người một cái là.
Phó hương chủ có hai cái, hương chủ đâu?
Tống Ân Bình đạo.
Tống Dật Dương bật cười, ngươi thực cho là mình có thể thành hương chủ.
Đó cũng không phải là võ công tốt liền có thể làm.
Chỉ cần võ công đầy đủ, liền có thể thành hương chủ.
Tống Ân Bình cười lạnh, ngươi cho rằng muốn có quan hệ, cùng đàn chủ có liên quan.
Ngây thơ.
Tống Dật Dương nói, thế thì muốn nghe một chút lời bàn cao kiến.
Tống Ân Bình liếc mắt nhìn chung quanh, chằm chằm vào Tống Dật Dương nói, ngươi đang đợi viện thủ.
Tống Dật Dương buông tay, đối phó các ngươi hai cái, còn không dùng được giúp đỡ.
Cuồng vọng tự đại. Tống Ân Bình lắc đầu, đàn chủ muốn chọn hương chủ, đương nhiên là võ công thứ nhất, về phần nói có hay không liên quan, làm tới hương chủ, tự nhiên có liên quan, không lo không nghe lời.
Vậy cũng chưa hẳn.
Tống Giật Dương lắc đầu, không phải một lòng lời nói xảy ra rất nhiều phiền toái, có rất nhiều biện pháp âm phụng Dương Vi.
Cũng tiểu ngươi như vậy tiểu nhân hèn hạ mới có thể nghĩ như vậy.
Tống Ân Bình khẽ nói.
Được rồi, nói những cũng này không có gì dùng, nói a, ngươi muốn xử trí như thế nào ta?
Tống Giật Dương nói, là muốn giết ta hay là phế ta?
Đương nhiên là giết chết.
Tống Ân Bình lắc đầu nói, ngươi là túc trí đa mưu người, giữ lại là một cái tai họa, hơn nữa cơ hội như vậy chỉ có một lần.
Cái này Tống Giật Dương tâm nhãn rất nhiều, lúc này đây nếu không có Trương Vệ Ninh tìm hiểu tin tức, còn tìm không thấy cơ hội như vậy.
Tên gia hỏa như vậy, dù cho phế bỏ, cũng sẽ lợi dụng mưu trí gây sóng gió, đương nhiên phải nổ cỏ tận gốc xong hết mọi chuyện.
Tống Giật Dương nhìn về phía Trương Vệ Ninh, hành tung của ta là ngươi tiết lộ cho hắn A.
Là.
Trương Vệ Ninh lạnh lùng gật đầu.
Tống Giật Dương nói, ngươi biết hắn muốn giết ta.
Biết rõ.
Trương Vệ Ninh gật đầu.
Ai? Tống Giật Dương lắc đầu nói, có người một mực tiếng người tính bản ác, ta còn không tin, cảm thấy ta dùng hết sức chân thành chi tâm có thể đổi lấy hết sức chân thành chi tâm, xem ra hay là ta quá ngây thơ. Trương Vệ Ninh A. Trương Vệ Ninh.
Trương Vệ Ninh nói, ta sẽ hàng năm ngày dỗ thay ngươi hóa vàng mã.
Ha ha, hóa vàng mã, tốt, tốt.
Tống Giật Dương gật gật đầu, cười to nói, rất tốt.
Hắn nhảy lên đánh về phía Trương Vệ Ninh.
So về Tống Ân Bình, hắn càng thống hận Trương Vệ Ninh, phản đồ nhất định phải chết.
Trương Vệ Ninh co rụt lại thân thể, Tống Ân Bình tắc thì nên tiếp.
Dầm 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 phanh, Tống Giật Dương cùng Tống Ân Bình liên tục đúng rồi sổ trường, cân sức ngang tài, khó chia trên dưới.
Tống Ân Bình trong mắt lóe hàn quang.
Đây cũng là hắn muốn giết chết Tống Giật Dương nguyên nhân, tiến đến bất quá ngắn ngủn hơn 2 tháng, vậy mà luyện đến cùng chính mình đồng dạng cấp độ.
Như vậy xuống dưới, Tống Giật Dương nhất định sẽ rất nhanh bước vào luyện khí sĩ, một khi thành tựu luyện khí sĩ, cái kia chính mình tranh hương chủ vị lại không khả năng.
Trương Vệ Ninh.
Hắn trầm giọng quát.
Trương Vệ Ninh từ phía sau công kích Tống Giật Dương, hai người một trước một sau giáp công.
Tống Giật Dương lập tức lạc hạ phong.
Tống Ân Bình là Tiêu Giao Đường trong cao thủ, cùng hắn tương xứng, mà Trương Vệ Ninh vẹn vẹn chỗ thua kém nửa chủ, hai người một trước một sau lại để cho hắn rất khó thụ.
Ngươi không phải rất có thể mà.
Tống Ân Bình nhịn không được giễu cợt, bình thường uy phong được rất, giống như chắc chính mình là kế tiếp nhiệm phó hương chủ.
Tống Giật Dương khẽ nói, ta gần đây khiêm tốn được vô cùng.
Hắn bình thường cực chú ý đúng mực, làm việc khiêm tốn, lung lạc người chung quanh, đạt được cực người tốt duyên cùng cực lớn nhân mạch, vì về sau đặt nền móng.
Ngươi là bề ngoài khiêm tốn, thực chất bên trong ngạo mạn.
Tống Ân Bình quát.
Tống Giật Dương nói, ngươi tâm nhãn bất chính, xem người khác đều là lệnh ra, Trương Vệ Ninh ngươi đi theo loại người này, thật đúng là có mắt không trâu.
Trương Vệ Ninh trầm giọng nói, Tống Giật Dương, ngươi hôm nay trốn không thoát đâu, châm ngòi ly rán cũng vô dụng.
Hắc hắc, ai nói vô dụng?
Tống Giật Dương lạc hạ phong lại còn có thể thủ ở, cười nói, Tống Ân Bình, Trương Vệ Ninh có thể phản bội ta, liền không thể phản bội ngươi.
Ân cứu mạng lại tính toán cái gì, tham gạo ân đấu gạo thủ có nhiều việc đi.
Nói hưu nói vượng.
Tống Ân Bình gào to.
Tống Giật Dương lắc đầu, đối với loại người này hay là muốn phòng một điểm, cẩn thận cắn trả ngươi một ngụm, tiểu rơi vào ta hôm nay đồng dạng kết cục.
Câm miệng.
Tống Ân Bình lạnh lùng nói, một bên nói bậy nói bạn, loại này một chút thủ đoạn cứu không được ngươi.
Ngươi trong lòng hiểu rõ thuận tiện.
Tống Giật Dương lắc đầu nói, ta đây liền muốn rút lui á.
Hắn quay người liền chạy.
Truy.
Tống Ân Bình cười lạnh.
Tống Giật Dương đông nhiên sau này hất lên tay, quắc, xem ám khí.
Tống Ân Bình cùng Trương Vệ Ninh trì trệ, bề bộn toàn thân căng cứng, lại phát hiện căn bản không có gì ám khí, thừa dịp cái này cơ hội, Tống Giật Dương dĩ nhiên tiến vào rừng cây.
Tống Ân Bình cùng Trương Vệ Ninh liếc nhau, đều lộ ra phẫn hận thần sắc, bị chơi xỏ.
Hai người gấp rút bước chân truy vào đi. Dốc sức liều mạng ra tốc, trong nháy mắt lại truy gần, đã thấy Tống Giật Dương lần nữa sau này hất lên, xem ám khí.
Hai người lại một kéo căng thân thể chuẩn bị né tránh, lại không phát hiện ám khí.
Tống Giật Dương lại chạy ra một đoạn.
Hai người tức giận đến thở gấp khí thô, lần nữa chạy đi dồn sức, nhanh muốn đuổi kịp chi tế, Tống Giật Dương lần nữa sau này hất lên, xem ám khí.
Hai người không quan tâm, tiếp tục đuổi, càng gần, bất quá 3 trượng xa.
Xem ám khí.
Tống Giật Dương lại gọi.
Lúc này đây hắn vung đều không vung tay, thuần túy là làm kêu to.
Hai người toàn thân một kéo căng về sau lại buông lỏng, dưới chân không ngừng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, chỉ có một ý niệm trong đầu, giết hắn đi.
Suy suy.
Hai đạo bạch quang hiện lên.
Khoảng cách thân cận quá, bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa mới trầm tĩnh lại muốn căng cứng đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bạch quang bắn thủng cổ họng mình. hai người bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên cây, sau đó trước mắt một hắc, dĩ nhiên chết đi. Chương 104, ban thưởng đan. Xem ám khí. Xem ám khí. Ha 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 ha. Tống Dật Dương cười quái dị chạy về đến, lắc đầu cười nói, một mực nhắc nhở hai người này, bọn hắn thiên không nghe, ai, vận mệnh đã như vậy à. Lãnh Phi quét mắt một vòng hắn. Tống Dật Dương nói, còn là ám khí đã nghiền. Lãnh Phi nói, vậy ngươi luyện ám khí chứ sao? Ta thử qua, không thành, không có cái kia thiên phú, hay là ngươi càng âm hiểm độc ác, giỏi về ám toán. Tống Dật Dương nói, một kích tất trúng. Lãnh Phi chẳng muốn nhiều lời, hai người này là các ngươi Tiêu Giao Đường, có thể hay không có phiền toái? Có phiền toái gì? Tống Dật Dương hừ một tiếng nói, bọn họ là tự giết lẫn nhau mà vong. Hắn nói chuyện, theo Lãnh Phi bên hông móc ra lưỡng ngọn phi đao, phân biệt nhét vào hai người trong tay, lại đem hai người kéo khai một khoảng cách. Kể từ đó là hai người tự giết lẫn nhau, đồng quy vu tận. Lãnh Phi ở một bên cha di bổ sung. Cuối cùng nhất bố trí được không chê vào đâu được mới ly khai. Đương nhiên nếu không có người tận tâm điều tra, cái kia có thể giấu giếm được, cẩn thận tra lời nói, vẫn sẽ có một ít sơ hở. Như vậy đã là đầy đủ, Tiêu Giao Đường không phải người ngu, bọn hắn có thể đoán được hai người này chết ở Tống Dật Dương trên tay. Tống Dật Dương hiện tại danh tiếng chính kình, trừ phi là hương chủ tự mình quyết định truy xét đến ngọn nguồn, nếu không không có người truy cứu xuống dưới, huống chi dù cho truy tra, cũng tra không được Tống Dật Dương trên người. Ngươi cái này phi đao uy lực càng ngày càng mạnh rồi. Tống Dật Dương có thể cảm giác được ra, Lãnh Phi phi đao nhanh hơn. Lãnh Phi gật gật đầu. Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tăng lên hắn lực lượng, phi đao tốc độ nhanh hơn. Tống Dật Dương nói, thực lực ngươi bây giờ, không cần phi đao lời nói, có thể đối phó cái đó một tầng cao thủ. Lãnh Phi nghĩ nghĩ, mới có thể đến 8-9 tầng A, luyện khí sĩ liền cố hết sức. Thái Nhạc Chấn Hồn Truy thực sự lớn như vậy uy lực. Tống Dật Dương đạo. Lãnh Phi gật đầu, quyền pháp này thiên hạ hán hữu, đây vẫn chỉ là thứ hai quyền, bất quá cắn trả cũng đại, hay là không cần thì tốt hơn. Xem ra phải đi về hảo hảo luyện một luyện. Tống Dật Dương đạo. Hắn một lần giao thủ, phát hiện mình Tiêu Giao Đường là tinh diệu, nhưng thiếu khuyết lực sát thương, không bằng Thái Nhạc Chấn Hồn Truy cường hành, không cách nào giải quyết dứt khoát. Tiêu Giao Đường tự bảo vệ mình có thừa, khắc địch chưa đủ. Hai người riêng phần mình tách ra, một mình về nhà. Còn lại hai ngày, Lãnh Phi vùi đầu khổ tu. Luyện một hồi Bạch Tượng Thôn Khí Đồ, luyện một hồi Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, luyện thêm trong chốc lát Bạch Tượng Thôn Khí Đồ, luyện thêm Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, phụ trợ Xích Long Hoàn, đem Xích Long Hoàn ăn sạch. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, vậy mà lại tinh tiến một tầng, đạt đến luyện kình 5 tầng, dĩ nhiên đã có 500 cân lực lượng. Hắn lại cao hứng không nổi. Ngũ Tạng Lục Phủ lần nữa đạt đến cực hạn, Bạch Tượng Thôn Khí Đồ cũng không dùng được. Bạch Tượng Thôn Khí Đồ không ngừng tăng cường Ngũ Tạng Lục Phủ, đã có cực hạn, đến nơi này một bước, đã không cách nào tăng cường, xét đến cùng hay là thể chất. Bạch Tượng Thôn Khí Đồ càng lợi hại, nhưng không cách nào nghịch chuyển tiên thiên thể chất gông cùng, hắn muốn lại tinh tiến, chỉ có cải biến tiên thiên thể chất, chỉ có tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan. Ngày thứ năm, hắn đi vào Đăng Vân Lâu, trong nhà không có phát hiện Trương Thiên Bằng, không khỏi có chút kỳ quái, theo lý thuyết Trương Thiên Bằng có lẽ đến sớm rồi. Chẳng lẽ là cùng Triệu Thanh Hà tình nồng không bỏ, lệ mà lệ mề lầm thời cơ. Hắn tiến vào ngoại phủ, tìm được bọn hắn sân nhỏ, hay là không có phát hiện Trương Thiên Bằng, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, lâm vào vong tình bên trong người nột, xác thực vắng đầu. Lãnh huynh đệ, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Hình Phi xa xa ngắt tay. Lãnh Phi tiến lên ôm quyền, Hình huynh. Đi theo ta a. Hình Phi đạo. Lãnh Phi theo hắn đi tới đang tại ghế bành bên trong Cao Sĩ Kỳ. Cao Sĩ Kỳ quét mắt một vòng hắn, thản nhiên nói, ngươi đi nội phủ, tìm Tôn Phó Tổng Quản đưa tin. Là. Lãnh Phi ôm quyền. Hắn một câu không có hỏi nhiều, lại để cho Cao Sĩ Kỳ có chút thỏa mãn, Trương Thiên Bằng đâu. Trương huynh khả năng có việc chậm trễ. Lãnh Phi đạo. Vừa thành ngoại vệ đâu rồi, liền như vậy không tuân thủ lúc. Cao Sĩ Kỳ giận tái mặt, lần sau nghỉ ngơi hủy bỏ. Lãnh Phi trầm mặc không nói chuyện. Loại chuyện nhỏ nhặt này hay là đừng cầu tình cho thỏa đáng, huống hồ lúc này đây xác thực là không nên, nên lại để cho hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Nam tử hán đại trượng phu hay là muốn dùng chính sự làm trọng, tình yêu không thể chỉ hoãn chính sự. Đi thôi. Cao Sĩ Kỳ khoát khoát tay. Lãnh Phi ôm quyền cáo lui, chuyển qua Minh Dương Ngai, đến ra đến bên ngoài nội phủ, hai cái thủ vệ trực tiếp cho đi. Lãnh Phi tiến vào nội phủ, xuyên qua hai tòa hồ sen gian hành lang gấp khúc, ngửi ngửi nhàn nhạt hoa sen hương, vui vẻ thoải mái. Hắn đến đại sảnh bên ngoài dừng lại, ôm quyền trầm giọng nói, thuộc hạ Lãnh Phi bái kiến Tôn Tổng Quản. Tiến đến. Tôn Hảo tục tằng thanh âm vang lên. Lãnh Phi đẩy cửa tiến vào đại sảnh, chứng kiến Tôn Hảo đang tại chắp tay dạ bước, chứng kiến hắn tiến đến, Tôn Hào vây tay. Lãnh Phi đi đến trước. Nội vệ bị Tôn Hào bác bỏ, hắn cũng không oan khí, bởi vì thể chất mà bác bỏ sự tình quá nhiều, đã chết lặng, không vì vậy mà sinh oán. Tôn Hào đánh giá hắn, cười nói, quả nhiên không hổ là Tôn huynh chỗ tiến, luận xem người nhãn lực, ta xác thực không bằng Tôn huynh. Lãnh Phi ôm quyền không nói. Tôn Hào nói, ngươi là oán của ta a?
Không dám.
Lãnh Phi đạo. Tôn Hào cười lắc đầu, đi theo ta a. Hắn đi ở phía trước, mang theo Lãnh Phi ra đại sảnh, hướng phía Đông Nguyệt Lượng môn mà đi, xuyên qua Lưỡng Tiến Nguyệt Lượng môn, đi tới cái thứ ba Nguyệt Lượng ngoài cửa, ôm quyền nói, phu nhân, người mang đã tới.
Vào đi.
Tống Tuyết Nghi thanh âm nhu hòa vang lên. Lãnh Phi đoán được, điều này hiển nhiên là muốn ban thưởng rồi, không hiểu tim đập rộn lên, đến cùng có thể hay không đạt được tẩy tùy đan. Tôn Hào mang theo Lãnh Phi tiến vào tiểu viện, tại đây nhưng lại một hoa viên. Bách hoa cảnh tướng mở ra, mùi thơm trận trận, lại không nồng đậm, thấm vào ruột gan. Tống Tuyết Nghi tại tiểu đình ở bên trong uống trà, một bộ vàng nhạt quần áo, khuôn mặt sáng trong không tì vết, một bên mút nhẹ nước trà một vừa thưởng thức lấy hoa tươi, động tác ưu nhã mà thong dong, ung dung đẹp đẽ quý giá tự nhiên. Triệu Ma Ma đứng ở một bên không ra. Trừ lần đó ra thì là hai cái thanh tú nha hoàn. Tôn Hào đi vào tạo lối thoát, ôn quyền nói, phu nhân, cho ta trước cáo tử.
Tôn Tổng Quản, người trước lưu lại.
Tống Tuyết Nghi đạo. Tôn Hào ứng một tiếng là, đứng ở bậc thang bên cạnh. Tống Tuyết Nghi ánh mắt rơi xuống Lãnh Phi trên người, mỉm cười nói, Lãnh Phi, ngươi lập công lớn, liền muốn ban thưởng.
Đa tạ phu nhân.
Lãnh Phi ôm quyền. Tống Tuyết Nghi liếc mắt nhìn Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma đem trên bàn đá hộp nhỏ cầm lấy, đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi hai tay tiếp nhận, đa tạ phu nhân. Hộp nhỏ chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, chất liệu kiên dày, cầm trên tay chìm rơi như sắt. Trong lúc này là một miếng tẩy tùy đan.
Tống Tuyết Nghi đạo.
Lãnh Phi biến sắc. Hắn rốt cuộc không cách nào duy trì bình tĩnh, không nghĩ tới thật sự là tẩy tùy đan. Tống Tuyết Nghi nói, cái này một miếng tẩy tùy đan có thể cải biến thể chất của ngươi, lại để cho thể chất không hề kéo ngươi chân sau. Lãnh Phi thật sâu thi lễ, đà tạ phu nhân. Hắn một mực tại khổ tâm chú tính, nghĩ đến tẩy tùy đan, lúc này đây cũng là hao tốn khổ tâm, nhưng chỉ là tận tâm mưu tính lại không ôm quá lớn kỳ vọng, dù sao tẩy tùy đan rất khó khăn được. Tống Tuyết Nghi tự nhiên cười nói, ngươi hảo hảo làm việc, Đăng Vân Lâu tuyệt sẽ không cô phụ chân tâm thật ý làm việc người.
Là.
Lãnh Phi trầm giọng nói.
Đi thôi.
Tống Tuyết Nghi nói, tẩy tùy đan không muốn lập tức phục dụng, nửa đêm lại dùng, dược hiệu có thể phát huy đến lớn nhất.
Là.
Lãnh Phi trầm giọng đáp. Tống Tuyết Nghi cười nói, mấy ngày nay ngươi tiểu nghỉ ngơi, lần sau lại thay phiên công việc.
Đa tạ phu nhân.
Lãnh Phi thật sâu thi lễ, không có nhiều lời, dẫn theo Tử Sắc cái hộp nhỏ thối lui ra khỏi hậu hoa viên. Tống Tuyết Nghi nói, Tôn Tổng Quản, như có người đuôi mù, ngấp nghé cái này miếng tẩy tùy đan, đừng khách khí.
Vâng, phu nhân.
Tôn Hào ôm quyền đáp. Hắn đi ra lúc, chứng kiến Lãnh Phi dĩ nhiên đem trong hộp lạp hoàn lấy ra, chứa vào trong lòng ngực của mình, sau đó đem cái hộp phóng tới một bên.
Tổng Quản.
Chứng kiến Tôn Hào tới, Lãnh Phi không có ý tứ cười cười. Tôn Hào nói, ngươi ngược lại là cẩn thận, rất tốt, bất quá yên tâm đi, chuyện này không có ngoại nhân biết rõ.
Lãnh Phi gật gật đầu.
Hai người trở lại nội phủ về sau, Lãnh Phi trực tiếp cáo từ ly khai, trở lại Minh Dương Nhai bên trên nhà cửa, ngồi vào trong nội viện bên cạnh cái bàn đá cố gắng dẹp loạn kích động. Chương 105, Thiện đưa đan. Tống Tuyết Nghi nhìn xem Lãnh Phi cùng Tôn Hào ly khai, liếc mắt nhìn Triệu Ma Ma, đi theo Lãnh Phi sau lưng à, đừng làm cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tẩy tùy đan đã là linh đan cũng là tai họa, không biết hại chết bao nhiêu người, một khi để lộ tin tức hắn liền phiền toái vô cùng, sẽ có quá nhiều người cướp đoạt. Triệu Ma Ma nói, phu nhân an nguy trọng yếu nhất, hãy để cho người khác đi a.
Người bên ngoài ta lo lắng.
Tống Tuyết Nghi đạo.
Được rồi.
Triệu Ma Ma nói, phu nhân kia không thể cách phủ.
Biết rõ biết rõ.
Tống Tuyết Nghi tức giận đạo.
Triệu Ma Ma người nhẹ nhàng mà đi.
Lãnh Phi dẹp loạn kích động, bắt đầu luyện quyền, thái nhạc trấn hồn truy càng ngày càng thuần thục, nhưng vẫn không biện pháp luyện thành thứ ba quyền. Hắn luyện thứ ba quyền lúc, luôn luôn tiểu hài tử vung đại truy cảm giác, lực bất tòng tâm. Biết là lực lượng cấp độ không đủ, cũng không miễn cưỡng. Mãi cho đến giữa trưa, Lãnh Phi nhíu mày. Trương Thiên Bằng lại lưu luyến không rời, cái lúc này cũng nên trở lại rồi, nhưng bây giờ chậm chạp không quy, lại để cho hắn nổi lên không tốt nghĩ cách. Hắn nghĩ nghĩ, ra tòa nhà, trực tiếp hướng Nam Thành Môn mà đi, dọc theo Minh Nguyệt Hiền phương hướng đi nhanh. Dù sao đã nghỉ ngơi, hắn không cần thay phiên công việc, muốn đi một chuyến Minh Nguyệt Hiền nhìn xem, Trương Thiên Bằng có phải hay không ra ngoài ý muốn. Hắn sải bước tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền xuyên thấu bên cạnh rừng cây, dẫm phải đạp nguyệt phù hương bộ đi nhanh, không thua tại tuấn mã. hắn một bên thúc giục đạp nguyệt phù hương bộ, một bên vận chuyển thanh lưu tràng thiên đồ, tiêu hao cùng khôi phục hình thành cân đối, không tăng không giảm, một mực bảo trì thể lực tràn đầy. Hắn một hơi chạy một canh giờ, đống nhiên dừng lại. Trong rừng cây nằm một cái thanh sam nam tử, chính nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hắn nhìn lên liền biết là Trương Thiên Bằng. Hắn nhanh chóng quấn tả hữu một vòng, không thấy được bấy dập, lại đến Trương Thiên Bằng bên người, lật qua nhìn một chút, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Trên mặt như đổ một tầng kim phấn, hô hấp thấp kém mà dồn dập. Lãnh Phi sắc mặt biến hóa, bệ bộn theo Trương Thiên Bằng trong ngực lấy ra một cái ngọc sứ, đổ ra một khỏa ngọc sâm tuyết lan đan, nhét vào Trương Thiên Bằng trong miệng. Ngọc sâm tuyết lan đan tiến miệng về sau, nhanh chóng chảy đi xuống, một lát sau, Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, vậy mà không có hiệu quả. Trương Thiên Bằng tứ chi đã đứt, ngũ tạng lục phủ hiển nhiên bị trọng thương, hắn hiện tại không để ý tới cái này tứ chi thương, mấu chốt hay là tạng phủ, có lo lắng tính mạng. Hắn nghĩ nghĩ, kéo xuống Trương Thiên Bằng một khối quần áo, cắn nát ngón trỏ, đã viết một phong huyết thư, sau đó rúm môi thét dài. Hắn đối với thanh âm đặc biệt mẫn cảm, nghe Trương Thiên Bằng rít gào qua một lần liền nhớ kỹ, lúc này bắt trước được giống như lúc. Cùng phong gào thét, Triệu Thanh Hà Minh Nguyệt Thần Ưng rơi vào trên ngọn cây, túi nhìn xem hắn, lại nhìn xem Trương Thiên Bằng. Lãnh Phi song trưởng chắp tay, đem huyết thư quơ quơ. Minh Nguyệt Thần Ưng nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống hắn trước người, tùy ý hắn đem huyết thư trói đến trên chân. Lãnh Phi lại chắp tay. Minh Nguyệt Thần Ưng trường trường cánh khẽ vô động, dĩ nhiên như mũi tên bắn ra. Lãnh Phi ngồi ở một bên, cho Trương Thiên Bằng làm cho một ít nước tới, chậm rãi uy tiến trong miệng, một bên chờ Triệu Thanh Hà tới. Hắn đã là thuốc thủ vô sách, tốt nhất linh dược là Ngọc Sâm Tuyết Lan Đan, dĩ nhiên tại huyết thư ở bên trong viết rõ, Trương Thiên Bằng bị thương nặng, Ngọc Sâm Tuyết Lan Đan ép không được thương thế. Minh Nguyệt Hiên có lẽ có rất tốt linh dược, chỉ cần Triệu Thanh Hà kịp thời đổi tới, liền có thể tới kịp cứu trở về Trương Thiên Bằng. Hắn nhìn xem Trương Thiên Bằng cau mày, hiển nhiên thống khổ không chịu nổi, tứ chi bị bẻ gãy, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, hơn nữa hắn còn chứng kiến đan điền vị trí có một trường, hẳn là phế đi tu vi của hắn. Dù cho Trương Thiên Bằng khôi phục, sợ là cũng thành phế nhân. Trong lòng của hắn nộ khí mãnh liệt như nước thủy triều. Sống một ngày bằng một năm, thời gian giống như đình trệ rồi. Hắn dứt khoát luyện quyền, một quyền lại một quyền, muốn đem sở hữu nộ khí đều phát tiết đi ra ngoài, nằm đấm kích tại không trung phát ra bang bang vang. Sau nửa canh giờ, trước mắt hắn đông nhiên lóe lên, mùi thơm nhàn nhạt, Triệu Thanh Hà cùng một người trung niên mỹ mạo nữ tử dĩ nhiên xuất hiện. Hắn lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm. Triệu Thanh Hà chạy tới, Trương Thiên Bằng liền có cứu. Triệu Thanh Hà lập tức đánh về phía Trương Thiên Bằng, hoảng sợ nói, Thiên Bằng. Trung niên mỹ mạo nữ tử khí chất ấm áp nhu hòa, chính khí định thần nhàn đứng tại Lãnh Phi trước mặt, tốt như lúc trước giống như là một trận gió chạy đến không phải nàng. Nàng dò xét liếc Lãnh Phi, sóng mắt trong trẻo lửa đốt sáng người. Lãnh Phi toàn thân âm thầm run lên, không hiểu cảm giác bị thoáng một phát nhìn thấu, cô gái này ánh mắt quá mức sắc bén. Sư phụ! Triệu Thanh Hà duyên dáng gọi to. Trung niên mỹ mạo nữ tử lắc đầu, vừa sải bước đến phụ cận, ngồi xổm xuống dò xét thoáng một phát Trương Thiên Bằng thủ đoạn, lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhào lên. Sư phụ, có nặng lắm không? Triệu Thanh Hà vội vàng chầm chầm vào nàng, đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt. Trung niên mỹ mạo nữ tử tầm mắt cụ xuống, vẫn không nhúc nhích. Triệu Thanh Hà quay đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, ta thấy Trương huynh không có hồi đăng vân lâu, liền cảm thấy không ổn, dọc theo đi Minh Nguyệt Hiên lộ tìm, không nghĩ tới thực đã tìm được. Hắn nước mắt lã chã mà xuống, nhanh chóng lướt qua nàng mà phấn. Lãnh Phi lắc đầu, Trương huynh một mực hôn mê không có tỉnh, ăn vào Ngọc Sâm Tuyết Lan đan về sau vô dụng, ta vô kế khả thi chỉ có thể tìm đại tổ ngươi. Trung niên mỹ mạo nữ tử buông tay ra, lắc đầu. Sư phụ, chẳng lẽ Thiên Bằng mệnh đều bảo vệ không được? Triệu Thanh Hà vội hỏi. Mệnh là có thể bảo trụ, nhưng cái này một thân tu vi là không có biện pháp rồi. Trung niên mỹ mạo nữ tử từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc sứ, lấy ra một miếng trắng muốt như ngọc viên đang ăn dược, nhét vào Trương Thiên Bằng trong miệng thở dài, cũng chỉ có thể bảo trụ mệnh, đan điền đã bị phế, không có biện pháp tu luyện rồi, nhất định cả đời này chỉ có thể là người bình thường. Sư phụ! Triệu Thanh Hà vội la lên, hắn thực thành phế nhân, còn không bằng giết hắn đi, sống không bằng chết. Nàng biết rõ Trương Thiên Bằng muốn cường, vì có thể cùng nàng tương xứng, đã tại liều mạng cố gắng, nhận lấy quá nhiều đả kích nhưng không buông bỏ, cũng là bởi vì tình cảm của hai người. Nhưng bây giờ bỗng nhiên nói cho hắn biết, rốt cuộc không có biện pháp tu luyện, hắn sẽ trực tiếp tự sát. Thanh Hà, vi sư không phải thần tiên, đây đã là tốt nhất linh đan, cựu chuyển hoàn hồn đan. Trung niên mỹ mạo nữ tử thở dài, ngươi nên nghe nói qua. Cựu chuyển hoàn hồn đan Triệu Thanh Hà lập tức tuôn rơi rơi lệ. Cựu chuyển hoàn hồn đan là Minh Nguyệt Hiên trong mạnh nhất bảo vệ tánh mạng linh dược, chỉ cần có một hơi, ăn vào về sau liền có thể giữ được tánh mạng. Lúc này đây Thiên Bằng bị thương quá nặng, sư phụ cửu chuyển hoàn hồn đan đều dùng, xác thực là đem hết toàn lực. Chẳng lẽ đây cũng là Thiên Bằng mệnh? Lãnh Phi trầm giọng nói, tiền bối, không biết như thế nào mới có thể bảo trụ Trương huynh một thân tu vi. Trung niên mỹ mạo nữ tử trầm ngâm, sau một lúc lâu thở dài, ung dung nói ra, trừ phi có tẩy tùy đan, còn muốn lập tức ăn vào tẩy tùy đan, đã chậm cũng vô dụng. Thanh Hà, nhân lực có khi tận, thiên mệnh khó trái. Sẽ không đâu Triệu Thanh Hà không cách nào tiếp nhận điểm này. Thiên Bằng là bực nào cố gắng, lại lạc quan hướng lên, như vậy dốc sức liều mạng hướng lên lại chưa từng đã từng nói qua khổ. Vì sao vận mệnh như thế bất công? Lại muốn như thế hại một cái lạc quan hướng lên người tốt, ông trời quá không phải công chúa. Lãnh Phi từ trong lòng ngực móc ra cái kia miếng lạc hoàn, đưa cho Triệu Thanh Hà, cho Trương huynh ăn vào à, tẩy tùy đan. Triệu Thanh Hà kinh ngạc nhìn xem hắn. Lãnh Phi cười nói, vừa được ban thưởng, tự là tẩy tùy đan, lại như là cho Trương huynh chuẩn bị. Thế nhưng mà Triệu Thanh Hà chần chờ. Một bên là Trương Thiên Bằng tu vi tận thế, không thể tu luyện nữa, một bên là Lãnh Phi đối với tẩy tùy đan chấp nhất cùng khát vọng. Nàng giải Lãnh Phi như thế nào cần phải như thế nào khát vọng tẩy tùy đan, hắn thiên tung chi tư, tuyệt thế thông minh, hết lần này tới lần khác bị kẹt tại tiên thiên thể chất bên trên, tựu như khóa long khóa vàng, một khi tránh ra thể chất gông cùm, là hắn có thể nhất phi trùng thiên. Có thể nàng tin tưởng tẩy tùy đan là như thế nào khó được, bỏ qua lúc này đây, khả năng rốt cuộc không có biện pháp đạt được tẩy tùy đan, một thế phí thời gian. Nàng biết rõ bằng Lãnh Phi thông minh, có thể nghĩ đến cái này, lại còn không chút do dự xuất ra tẩy tùy đan. Nàng thế khó xử, không biết nên như thế nào mới tốt. Chương 106, hoài nghi. Lãnh Phi cười nói, đây là ta cấp cho Trương huynh, tương lai muốn cho hắn còn. Hắn nói chuyện đem tẩy tùy đan nhét vào Triệu Thanh Hà trong tay. Lãnh Phi, ngươi. Triệu Thanh Hà kinh ngạc nhìn xem hắn. Lãnh Phi vẻ mặt bất đắc dĩ thần sắc, cũng không thể trơ mắt nhìn xem Trương huynh phế đi, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, ta đúng quá tốt rồi tẩy tùy đan. Tốt. Triệu Thanh Hà thiên ngôn vạn ngữ nói không nên lời, chỉ chậm rãi nổ ra cái này một chữ đến. Nàng bóp nát lạc hoàn, đem hiện ra hóng ánh quang phảng phất ngọc dịch bình thường viên đan dược nhét ở bên trong Trương Thiên Bằng trong miệng, nhìn chằm chằm hắn. Trung niên mỹ mạo nữ tử liếc mắt nhìn tẩy tùy đan, liền không hề đi quản Trương Thiên Bằng, chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Phi dò xét. Lãnh Phi tắc thì chằm chằm vào Trương Thiên Bằng xem. Tẩy tùy đan dưới bụng, một lát qua đi, Trương Thiên Bằng mở to mắt, vốn là kim phấn bỏ qua giống như khuôn mặt nhiều thêm vài phần huyết sắc. Thiên Bằng. Triệu Thanh Hà nhẹ giọng kêu. Trương Thiên Bằng ánh mắt dần dần thanh minh, quét mắt một vòng bốn phía, chứng kiến Lãnh Phi cùng trung niên mỹ mạo nữ tử, bệ bụng khẽ chống tay liền muốn ngồi dậy. Lãnh Phi vội hỏi, Trương huynh, hay là nằm a? Triệu Thanh Hà bệ bụng đè xuống Trương Thiên Bằng, Thiên Bằng, trước nằm thoáng một phát nghỉ ngơi, đừng nóng vội lấy lộn xộn. Tẩy tùy đan tại phát huy tác dụng, lẳng lặng nằm tốt nhất, hơn nữa thương thế của hắn quá nặng, khẽ động sẽ gặp tăng thêm thương thế. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, người sao đến rồi? Lãnh Phi nói, không gặp ngươi ra ngoài phủ đưa tin, liền đến tìm xem. Ai? Trương Thiên Bằng thở dài. Ai làm hay sao? Lãnh Phi bình tĩnh mà hỏi. Trương Thiên Bằng lắc đầu không nói chuyện. Lãnh Phi cau mày nói, không nhận biết. Ta cũng không biết. Trương Thiên Bằng thở dài, vớt gà, không biết bị ai đánh choáng luôn, cái hót tê dần, trước mắt biến thành màu đen, liền cái gì cũng không biết rồi. Lãnh Phi trầm ngâm. Đây là sợ Minh Nguyệt Hiên trả thù, lại thâm sâu hận Trương Thiên Bằng, cho nên tìm ra được cũng không khó, đương nhiên cũng có thể là cố ý nói dối. Trương Thiên Bằng thở dài thở ngắn, oán hận không thôi, cảm thấy bất ức chi cực. Nhất là Triệu Thanh Hà cùng sư phụ nàng đã ở tình hình xuống, hắn càng phát ra cảm thấy bất ức. Lãnh Phi lắc đầu nói, cái này không nổi, tổng có thể tìm được. Hắn nói xong nhìn về phía trung niên mỹ mạo nữ tử. Đây là gia sư bên trên Khúc Hạ Hủy Kinh Hồng. Triệu Thanh Hà đạo. Lãnh Phi ôm một cái quyển, bái kiến Khúc tiền bối. Khúc Kinh Hồng nhàn nhạt bày thoáng một phát ngọc thủ. Sư phụ, là cái đó nhất tông thủ pháp. Triệu Thanh Hà nhìn về phía Khúc Kinh Hồng. Khúc Kinh Hồng nói, thính đào các à, nhìn xem có chút như, nhưng đã kiệt lực mơ hồ thủ pháp, thằng này ngược lại có chút ý tứ. Dương Nhạc Thiên. Trương Thiên Bằng cắn răng nói. Lãnh Phi gật gật đầu. Đã liên quan đến thính đào các, cái kia cực có thể là Dương Nhạc Thiên. Là luyện khí sĩ. Khúc Kinh Hồng đạo. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng nhíu mày, lại không thể kết luận là Dương Nhạc Thiên rồi. Dương Nhạc Thiên mặc dù tu vi tinh tiến, nhưng có lẽ cách luyện khí sĩ khá xa. Tổng có thể tìm ra. Lãnh Phi đạo. Trương Thiên Bằng oán hận nói, nhất định có thể tìm ra. Thiên Bằng, đừng muốn nhiều như vậy, trước hảo hảo dưỡng thương, dưỡng tốt thương nói sau báo thủ sự tình không muộn. Triệu Thanh Hà bể buộn khuyên nhủ. Trương Thiên Bằng nói, Thanh Hà các ngươi làm sao tới? Người thương được quá nặng, Lãnh Phi liền dùng Minh Nguyệt Thần Ưng thông chi ta. Triệu Thanh Hà lộ ra dáng tươi cười, may mắn, sư phụ không có đi ra ngoài, liền dẫn ta tới. Nếu không là sư phụ tại bên người, thi triển khinh công chạy tới, nàng chưa hẳn kịp, cho nên nói Thiên Bằng vận khí coi như không tệ. Trương Thiên Bằng gật gật đầu, mặt lộ vẻ mệt mỏi sắc. Thiên Bằng, ngủ đi. Triệu Thanh Hà ôn nhu nói, ngủ tỉnh thuận tiện rồi. Ân Trương Thiên Bằng đáp ứng nhắm mắt lại. Lãnh Phi ôm quyền nói, ta đây liền cáo từ trước. Ngươi phải đi về. Triệu Thanh Hà vội hỏi. Lãnh Phi cười nói, ta ở lại đây bên cạnh cũng vô dụng, mà lại trở về cùng ngoại phủ báo cáo chuẩn bị một tiếng. Vậy ngươi cẩn thận một ít. Triệu Thanh Hà nói, ám toán Thiên Bằng, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh Phi gật gật đầu, ôm quyền đối với Khúc Kinh Hồng nói, Khúc tiền bối, cáo tử. Khúc Kinh Hồng lúc lắc ngọc thủ. Lãnh Phi quay người bồng bềnh mà đi. Đợi thân hình hắn biến mất không thấy gì nữa, Triệu Thanh Hà vội hỏi, sư phụ, có thể hay không lấy tới một khỏa tẩy tùy đan a? Không thể. Khúc Kinh Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Thanh Hà vội vàng kéo nàng cánh tay, làm nũng nói, sư phụ ngài thần thông quảng đại, một khỏa nho nhỏ tẩy tùy đan còn không dễ như trở bàn tay. Người nhà đầu kia, cho rằng tẩy tùy đan thực tốt như vậy làm cho. Khúc Kinh Hồng bật cười, Trường Sinh Cốc cầm nó đương bà bối, một miếng cũng lưu không đi ra. Cái kia cầm chúng ta linh đan đổi, còn không được. Triệu Thanh Hà đạo. Khúc Kinh Hồng nói, bọn hắn thiếu cái gì linh đan? Cầm bảo kiếm bảo giáp đổi đâu? Triệu Thanh Hà đạo. Khúc Kinh Hồng lắc đầu, những hắn này cũng không thiếu, ngẫm lại xem à, có người như vậy nghĩ cách quá nhiều, cho nên Trường Sinh Cốc bảo kiếm bảo giáp còn nhiều mà. Cái kia đến cùng như thế nào mới có thể lấy tới một khỏa tẩy tùy đan à? Triệu Thanh Hà bất mãn mà nói, sư phụ, ngươi là muốn trả lại cho tiểu Lãnh a? Khúc Kinh Hồng đạo. Triệu Thanh Hà dùng sức gật đầu, Lãnh Phi xác thực rất đáng tiếc, nộ tính cao trí tuệ cao, hết lần này tới lần khác tiên thiên thể chất quá kém, chỉ cần đền bù tiên thiên thể chất, bằng trí tuệ của hắn, tất nhiên là nhất phi trùng thiên, thậm chí ép tới qua tiểu sư muội. A, hắn là cái kia cùng tiểu Thanh địch cùng một chỗ đối phó Thuần Dương Tông đuổi giết hay sao? Khúc Kinh Hồng đạo. Triệu Thanh Hà vội vàng gật đầu, nếu không phải Lãnh Phi, tiểu sư muội sợ là giữ nhiều lành ít. Nếu không phải hắn, tiểu Thanh địch cũng sẽ không trúng mai phục. Khúc Kinh Hồng đạo. Sư phụ. Triệu Thanh Hà dậm chân. Khúc Kinh Hồng cười nói, được rồi, tiểu gia hỏa này thông minh, lại còn trọng tình nghĩa, quả nhiên là khó được. Triệu Thanh Hà bể buộn dùng sức gật đầu. Khúc Kinh Hồng nói, nhưng tẩy tùy đan thật sự làm cho không đến, khỏi phải nói chúng ta, là Đại Tuyết Sơn, Phượng Hoàng Kiếm Tông cũng biết không đến. Trường Sinh Cốc cũng quá không cảm thấy được rồi. Triệu Thanh Hà oán hận nói. Khúc Kinh Hồng nói, ai bảo bọn hắn có một vị Trường Sinh chân nhân ở đây, ai mặt mũi đều không cần bán. Cái kia thật sự không có biện pháp. Triệu Thanh Hà chán nản thở dài, Lãnh Phi thật vất vả có thể được một khỏa tẩy tùy đan, lại cho Thiên Bằng, với hắn mà nói. Cùng tự phế võ công không sai biệt lắm, hy sinh quá lớn à. Khúc Kinh Hồng nói, ngươi cái này người trong lòng nột, thật đúng là ngốc người có ngốc phúc. Triệu Thanh Hà liếc mắt nhìn ngủ say Trương Thiên Bằng, lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, đúng nha. Nếu không là Lãnh Phi vừa mới được tẩy tùy đan, Thiên Bằng thật sự muốn thành phế nhân, nhưng bây giờ dựa vào tẩy tùy đan mà khôi phục, thậm chí hội nâng cao một bước, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Nghĩ đến Lãnh Phi, nàng liền trong nội tâm không phải tư vị. Tiểu Lãnh xác thực có chút đáng thương. Nhưng là hết cách rồi, đây đều là mệnh. Khúc Kinh Hồng lắc đầu, mang Thiên Bằng hồi Minh Nguyệt Hiên A, hảo hảo điều dưỡng, đừng phụ cái này miếng tẩy tùy đan. Đã có cái này tẩy tùy đan, Trương Thiên Bằng tư chất hội càng hơn, cũng có thể xem như thiên tài rồi, có thể chịu được xứng đôi đồ đệ mình. Tốt. Triệu Thanh Hà bể bộn đáp ứng. Nàng tiếc nuối ngoài, vui mừng quá đỗi, đây là sư phụ đã tiếp nhận Thiên Bằng, không có so đây càng tốt sự tình rồi. Chương 107, Cường Trắng Lôi. Lãnh Phi một đường đi nhanh, cẩn thận đề phòng, đã có thể ám toán Trương Thiên Bằng, tiểu rất có thể ám toán chính mình. Nghĩ đến đưa ra ngoài tẩy tùy đan, lòng hắn đau như xoắn. Đây chính là tẩy tùy đan, chính mình tất cả tính toán, muôn vàn chủ tính, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tính toán đã đến, rốt cục đã nhận được cái này một miếng. Cơ hội như vậy thật không biết hội sẽ không còn có. Có thể đã đến tay vẫn không có thể che nhiệt, liền bị đưa cho Trương Thiên Bằng, Trương Thiên Bằng thật đúng là vận khí tốt. Chính mình là vì người khác làm mai mối. Hắn lắc đầu không thôi, đau lòng được muốn chết. Vừa ý đau quy tâm đau, lại không có ảo não, nếu để cho chính mình một lần nữa lựa chọn, chính mình hay là hội không chút do dự đưa ra ngoài. Trương Thiên Bằng đợi chính mình xưa nay chân tâm thật ý, một mảnh chân thành, lấy chính mình làm huynh đệ xem, chính mình thật muốn thấy chết mà không cứu được, cái kia cả đời cũng không cách nào an tâm. Bởi như vậy, mình cũng khỏi phải nghĩ đến đạt tới trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chi cảnh. Nho nhỏ một khỏa tẩy tùy đan, tiễn đưa liền đưa. Hắn nghĩ tới đây, tinh thần chấn động, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tốc độ lần nữa nhanh hơn, tâm tình rồi đột nhiên tăng lên một mảng lớn, tư duy rõ ràng càng hơn lúc trước. Lôi ấn bỗng nhiên trong đầu rõ ràng thoáng hiện, thượng diện lôi quang lưu chuyển, tốc độ nhanh hơn. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, lập tức đại hỉ. Lôi quang vậy mà biến thô, trở nên gấp hai thô. Ha ha, hắn chợt cười to. Một mực khát vọng có thể làm cho lôi quang càng mạnh hơn nữa một ít, thời gian có thể kéo dài. Đáng tiếc một mực không tìm được con đường, không có tiền nhân kinh nghiệm. Hiện tại rốt cục đã có tinh tiến, gấp hai thô lôi quang, rất có thể đem thời gian kéo dài đến 4 lần hô hấp. Hắn rất nhanh thu lôi ấn, chuyên chú chạy đi, miễn cho phân tâm bị ám toán, một hơi chạy trở về ngoại phủ nhà cửa, mới ngồi xuống an tâm suy tư. Ngoại phủ trong trạch viện có hai người thị nữ, một mực không đứng ở quét dọn, nhà cửa sạch sẽ, chỉnh tề. Lãnh Phi thấy được, gật gật đầu, ngồi vào hậu viện tiểu đình ở bên trong suy tư. Hậu viện là một hoa viên, hoa tươi tách ra, hương khí sâu kín, cũng bị hai nữ quản lý được ngay ngắn trật tự. Công tử, thỉnh uống trà. Tiểu Thu bưng trà tới, nhẹ nhàng vông, lại nhẹ nhàng lui ra phải lý khai. Nàng biết rõ lệnh không phải không nghĩ bị quấy rầy, chỉ là phụng trà liền rút đi. Lãnh Phi nói, Tiểu Thu. Tiểu Thu bệ bộn dừng lại, đi vào phụ cận, công tử. Lãnh Phi nói, các ngươi cùng Đăng Vân Lâu là khế ước, hay là bán mình? Hắn cùng với Đăng Vân Lâu như vậy liền xem như khế ước, liền như Đăng Vân Lâu tiểu nhị đồng dạng, lấy tiền làm việc, mà còn có thuộc về bán mình, triệt để thuộc về Đăng Vân Lâu. Tiểu Thu lắc đầu nói, chúng ta là cô nhi, là Đăng Vân Lâu chiếu cố chúng ta lớn lên, cho nên là Đăng Vân Lâu người. Thì ra là thế. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, tốt, vậy ngươi đi đi. Tiểu Thu nhẹ nhàng lui xuống đi. Lãnh Phi không hề đa tưởng, những thị nữ này là Đăng Vân Lâu thay mắt, đối với Đăng Vân Lâu tuyệt đối trung tâm. Lôi ấn lần nữa thoáng hiện, tráng kiện lôi quang nhanh chóng lưu chuyển. Hắn không cần thử liền biết rõ, nhất định là gấp hai thời gian, có thể tác dụng 4 lần hô hấp. Một lát sau, hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt ảm đạm vài phần, nhanh chóng tiểu tụy thêm vài phần. Hắn lắc đầu, quả nhiên gian nan. Hắn thử thao túng cái này lôi quang, lại để cho cái này lôi quang một phân thành hai, đáng tiếc không dễ dàng như vậy, lôi quang giống như liệt mã, một mực tại lao nhanh, muốn thao túng ít khả năng. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy luyện một lần quyền, sau đó thi triển Đạp Nguyệt Phù Hương Bộ, cảm thụ được phiêu phiêu dục tiên sướng mỹ tư vị, tinh thần trở nên sinh động. Sau nửa canh giờ, hắn tinh thần khôi phục, sau đó lại lần thử thao túng lôi quang, hắn không muốn làm cho lôi quang dễ sai khiến, không có lớn như vậy hy vọng xa vời, vẹn vẹn muốn cho nó một phân thành hai. Một đám nếu có thể biến thành lưỡng sợi, cái kia liền tốt nhất. Hiện tại mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần lôi quang, hạn chế quá mạnh mẽ. Dù cho đụng với kịch chiến, cũng không dám nhẹ dùng, bởi vì không biết sau một khắc còn có thể hay không có kịch chiến, muốn hay không lôi quang cứu mạng. Nếu có thể đem nó phân thành lưỡng sợi, một ngày có thể sử dụng hai lần, lực lượng liền đủ nhiều lắm. Hắn đem tẩy tủy đan đã đưa ra ngoài. Tống Tuyết Nghi kinh ngạc. Nàng đang ngồi ở hậu hoa viên tiểu đình ở bên trong, khoan thai tự đắc, nghe được Triệu Ma Ma bẩm báo, đôi mắt sáng hơi trừng. Tẩy tủy đan thế nhưng mà thiên hạ hiếm có linh dược, thực tế đối với khát vọng cải biến tiên thiên thể chất Lãnh Phi mà nói, càng là vật báu vô giá. Hắn cứ như vậy bắt nó tặng người. Triệu Ma Ma nói, hắn cũng là không có biện pháp rồi, Trương Thiên Bằng dĩ nhiên bị phế, không có tẩy tủy đan là được một tên phế nhân, cả đời không thể luyện võ. Đúng vậy a, Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu nói, so về mình không thể trở thành cao thủ đứng đầu, chỉ có thể cứu bằng hữu. Tiểu tử này không chút do dự liền truyền tặng, thật đúng có khí phách. Triệu Ma Ma lắc đầu, loại người này hay là rất ít gặp. Như thế trọng tình nghĩa, nhưng là phải chịu thiệt. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Ma Ma gật đầu, cái này thế đạo, loại này trung hậu người nhất chịu thiệt, hắn như vậy thông minh tiểu gia hỏa cũng như vậy. Tống Tuyết Nghi nói, thông minh khó được, trọng tình nghĩa càng khó được, cả hai tụ cùng một chỗ, vậy thì thật là hy hữu chi lại hy hữu. Phu nhân, muốn hay không lại ban cho hắn một miếng tẩy tùy đan? Triệu Ma Ma đạo. Tống Tuyết Nghi cười nói, điều này sao có thể? Triệu Ma Ma thở dài một hơi nói, ta cũng biết không có khả năng, nhưng chỉ có cảm thấy không đành lòng, hắn bị tiên thiên thể chất tạp nhiều năm như vậy, đi tất cả tông môn một lần lại một lần không trúng cử, chắc là cực khát vọng tẩy tùy đan, hết lần này tới lần khác vừa xong tay sẽ không có. Nàng nói chuyện lắc đầu, thở dài thở ngắn. Tống Tuyết Nghi nói, không thể bởi vì hắn trọng tình nghĩa, sẽ thấy cho một miếng tẩy tùy đan, dù sao muốn sư gia nổi danh, thưởng phạt không thể tùy tâm. Là. Triệu Ma Ma hiểu xịu trả lời. Tiếp theo a, hắn như lại có cơ hội lập đại công, cái kia liền lại ban thưởng một miếng. Tống Tuyết Nghi cười nói, chắc chắn sẽ có cơ hội. Loại này đại công sao có thể tùy tiện được. Ca Triệu Ma Ma lắc đầu. Lúc này đây giết vong ưu lâu luyện khí sĩ, đó là thiên thời địa lợi nhân hòa, sẽ không còn có lần sau cơ hội. Còn nhiều thời gian, không cần nhanh chóng. Tống Tuyết nghi đạo. Triệu Ma Ma nói, hắn cái này niên kỷ đúng là luyện công hoàng kim kỳ, một khi bỏ qua muốn đuổi theo đuổi bạn cùng lứa tuổi, ít khả năng. Tống Tuyết nghi cười nói, Ma Ma ngươi hay là nhiệt tâm như vậy chàng, nói thật à, cùng Vong Ưu Lâu rất nhanh muốn đánh nhau, hắn có bản lĩnh, liền có cơ hội lập đại công. Vậy được rồi. Triệu Ma Ma bất đắc dĩ. Lãnh Phi sau đó hai ngày một mực thử đem Lôi Quang một phân thành hai, lúc bắt đầu, không hề hy vọng, về sau chậm rãi tìm được một chút bí quyết. Hắn đã thử qua, thô Lôi Quang quả thật có thể kéo dài đến 4 lần hô hấp, tại Lôi Quang trong phạm vi, tốc độ hay là gấp 2. Rốt cục tại ngày thứ tư lúc chạm vào tối, hắn thành công đem Lôi Quang một phân thành hai, trở thành lưỡng sợi Lôi Quang. Lưỡng sợi Lôi Quang tại Lôi Ấn Thượng lưu chuyển, ngẫu nhiên hội đụng vào cùng một chỗ, lại quy về một đám, sau đó lại tách ra. Phân phân hợp hợp, lưu chuyển không ngớt. Ngày thứ năm thời điểm, Trương Thiên Bằng rốt cục trở lại. Lãnh Phi đang tại Minh Dương Nhai trong trạch viện, Trương Thiên Bằng sau khi đi vào, một thanh ôm Lãnh Phi, dùng sức vô vô hắn phía sau lưng. Lãnh Phi tránh ra. Trương Thiên Bằng cười hắc hắc nói, Lãnh huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được á. Lãnh Phi khoát khoát tay, nói những làm gì này, đổi là Trương huynh ngươi, hội không phải làm như vậy. Ta nhất định sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút, do dự một phen, không giống Lãnh huynh đệ ngươi. Trương Thiên Bằng đạo. Chương 108, hung thủ. Lãnh Phi lắc đầu cười cười. Hắn đương nhiên cũng tốt tốt nghĩ tới, cân nhắc qua lợi và hại, do dự, chỉ là hắn tư duy như điện, do dự một chút còn hơn thường nhân mình tư khổ tưởng một phút đồng hồ. Cho nên thoạt nhìn hắn không chút do dự, thống khoái vô cùng. Trương Thiên Bằng dùng sức vỗ vỗ Lãnh Phi bả vai, hưng phấn cười nói, Lãnh huynh đệ, ta xác thực nhân họa đắc phúc, rốt cục bị Thanh Hà sư phụ tiếp nhận á. Trương Thiên Bằng lại biết, Lãnh Phi đối với tẩy tủy đàn khát vọng hơn xa chính mình tư chất không tốt, khó coi thêm nữa là ngộ tính không tốt. Tiên thiên thể chất lại không có vấn đề, tẩy tủy đan là dạy hoa trên gấm, còn đối với Lãnh Phi thì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lãnh Phi bị tiên thiên thể chất gắt gao tạm trụ, biệt khuất dị thường. Cho nên đồng dạng tẩy tủy đan, đối với Lãnh Phi cùng mình là hoàn toàn bất đồng. Lãnh Phi nói, cái kia Trương huynh ngươi bây giờ là thiên tài. Ha ha, xem như thiên tài. Trương Thiên Bằng dùng sức gật đầu, chỉ muốn hảo hảo tu luyện, có thể thành cao thủ, ta hiện tại cũng là cao thủ nha. Lãnh Phi cười cười. Trương Thiên Bằng lập tức gâm giận tái mặt đến, nhất định phải tìm được cái kia ám toán ra hỏa. Lãnh Phi nói, không nổi, đến, thử xem ngươi có gì tinh tiến. Hắn nói xong đánh về phía Trương Thiên Bằng, hai người quyền qua cước lại đánh thành một đoàn. Lãnh Phi cảm thụ được Trương Thiên Bằng lực lượng càng mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn, càng phát ra đau lòng tẩy tùy đan, ra tay cũng càng hung ác. Trương Thiên Bằng rất nhanh đầu hàng gọi ngừng. Xoạt xoạt. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, sau đó hình bay tới, hai người các ngươi đều tại. Vừa vặn, đi theo ta à. Hai người bệ bộn theo hình bay ra nhà cửa, ra bên ngoài phủ đi đến. Hình huynh, lại có nhiệm vụ à nha. Trương Thiên Bằng đụng lên trước cười hát hát đạo. Hình Phi lắc đầu. Hai người bước vào ngoại phủ đại môn, chuyển qua bước tường lúc, liền thấy được luyện võ trường bên trên một mảnh nghiêm nghị, tất cả mọi người tại đứng đấy bất động, không khí phảng phất động lại. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, như vậy khắc nghiệt ngưng trọng hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Hai người theo hình bay đến phụ cận. Trong mọi người trên đất trống nằm bốn người, vẫn không nhúc nhích dĩ nhiên chết đi. Cao sĩ Kỳ âm trầm như sắt, lạnh lùng lấy tại đâu đó nhìn quét mọi người, ánh mắt tại Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng trên người đi lòng vòng, không có dừng lại. Trương Thiên Bằng sau khi đi vào, vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn nhận ra chết đi bốn cái đúng là ngoại phủ hộ vệ, mấy ngày hôm trước còn vui vẻ, nhưng bây giờ đã thành thi thể. Hình Phi thấp giọng nói, ở ngoài thành phát hiện. Cao sĩ Kỳ quét mắt một vòng hai người, thản nhiên nói, các ngươi tới ngó ngó a. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng tới gần bốn cỗ thi thể, túi đầu nhìn kỹ. Trương Thiên Bằng quét mắt một vòng liền không muốn xem. Hắn đến nay hay là không thích đứng, chứng kiến người chết liền cảm thấy khó chịu. Lãnh Phi ngồi xổm xuống, cẩn thận dò xét bọn hắn miệng vết thương. Nhìn ra cái gì tới rồi sao? Cao sĩ Kỳ khe nói. Lãnh Phi nhíu mày trầm ngâm. Hắn siêu tốc tư duy phát động, hồi tưởng trước bái kiến tất cả cao thủ chiêu thức, từng cái đẩy diễn bọn hắn sát nhân lúc dấu vết. Cuối cùng nhất hắn chỉ hướng chính giữa thi thể, là Vong Ưu Lâu đã hạ thủ. Ân. Cao sĩ Kỳ cau mày nói, nhìn đúng nói sau, đừng hồ ngôn loạn ngữ, đầu cơ trục lợi. Lãnh Phi quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng chỉ chính mình, không hiểu thấu, làm sao vậy? Lãnh Phi nói, giết vị này hung thủ ngươi có lẽ đụng phải qua, lúc ấy ngay tại mai phục chúng ta người chính giữa, ngươi còn đả thương hắn. Không thể nào đâu. Trương Thiên Bằng đạo. Lãnh Phi gật gật đầu, người này thân hình hùng tráng. So cao tổng quản càng khỏe mạnh hai phần, ngay ngắn khuôn mặt, một đôi mắt thực tế đại, hai tay như quả hương bồ đại. Nghĩ tới, Trương Thiên Bằng nhất phách ba trưởng, người này nhìn xem rất cường, nhưng chính thức chống lại một quyền, nhưng lại trong tối giữa, nhuyễn lực rất, trực tiếp bay ra ngoài trốn chạy để khỏi chết. Là hắn. Võ công của hắn cũng tầm thường a. Lãnh Phi nói, đối phó bọn họ là vậy là đủ rồi. Tổng quản, còn có giấy bút. Cao Sĩ Kỳ phất phất tay. Hình Phi tiến đại sảnh, rất nhanh tìm tới giấy cùng bút. Trương Thiên Bằng lại đi đưa đến một chương hiến án, Lãnh Phi trực tiếp viết bắt đầu họa, rất nhanh hoàn thành một bức họa tượng. Trương Thiên Bằng thăm dò liếc mắt nhìn, dùng sức gật đầu, đúng đúng, tựu là thằng này, ta đã thấy hắn. Lãnh Phi đưa cho Hình Phi. Hình Phi hiện lên cho Cao Sĩ Kỳ xem. Cao Sĩ Kỳ quét mắt một vòng, cau mày nói, cho bọn hắn nhìn xem, gặp chưa thấy qua thằng này. Mọi người từng cái sau khi xem, nhìn về phía Lãnh Phi ánh mắt đều lộ ra kinh dị, họa được trông rất sống động, mà lại dựa vào thi thể có thể tìm được hung thủ, phần này nhãn lực cũng quá mức phát hỏa. Ta đã thấy hắn, tên là Tăng Đại Đồng, Vong Ưu lâu nội hộ vệ. Một cái hộ vệ cất giọng nói. Tăng Đại Đồng Cao Sĩ Kỳ nhíu mày. Lãnh Phi nói, tổng quản, chỉ cần bắt được hảo hảo thẩm nhất thẩm là được. Bắt được thẩm Cao Sĩ Kỳ hoành hắn liếc. Lãnh Phi trầm giọng nói, thà giết lầm không buông tha, chúng ta đang Vân lâu ngoại vệ không thể bạch tử. Những lời này khiến cho mọi người cộng minh. Đúng, không thể bạch tử. Giết hung thủ báo thủ. Cao Sĩ Kỳ khẽ nói, Lãnh Phi, ngươi là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Lãnh Phi nói, Cao tổng quản không tin, ta có thể lặng lẽ nắm hắn trở lại, bí mật thẩm vấn, sẽ không náo đại. Hắn chắc là cái kia Tằng Đại Đồng đã hạ thủ. Mọi người bề bộn tha thiết chằm chằm vào Cao Sĩ Kỳ xem, cái này nếu còn không đáp ứng, vậy bọn họ liền quá thất vọng rồi, chẳng lẽ đồng bạn muốn bạch tử? Ân, ngươi chọn lựa hai người a. Cao Sĩ Kỳ khẽ nói, tuyệt không có thể náo đại. Lãnh Phi nói, trước phải có cái này Tằng Đại Đồng hành tung, ta cùng Trương huynh liền vậy là đủ rồi. Hai người các ngươi có thể cầm lại đến. Cao Sĩ Kỳ nói, vạn nhất việc này không thành, cái kia liền náo lớn hơn, các ngươi chịu không nổi. Không có vấn đề. Lãnh Phi trầm giọng nói. Cao Sĩ Kỳ nói, cái kia tốt, chờ tin tức đi. Các ngươi những cái thứ này, thành thành thật thật luyện công, không cho phép đi ra ngoài. Hắn là sợ để lộ tin tức. Vâng. Mọi người ầm ầm đáp. Bốn cỗ thi thể rất nhanh bị khiêng xuống đi, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng trở lại ngoại phủ bên trong tòa nhà, tiến đến trong nội viện, Trương Thiên Bằng liền vội hỏi, Lãnh huynh đệ, cái này quá mạo hiểm rồi. Lãnh Phi lắc đầu. Thực có nắm chắc. Cái này Tằng Đại Đồng Trương huynh cũng biết sâu cạn. Vạn nhất hắn bỗng nhiên có kỳ ngộ, võ công tiến nhanh đâu. Vậy cũng muốn bắt ở. Được rồi được rồi. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, có phải hay không lại một cái công lớn. Lãnh Phi nói, Trương huynh không cần lo lắng, theo ta thấy, Vong Ưu lâu cùng chúng ta muốn đã đánh nhau, không lo không có cơ hội lập công. Thật muốn đã đánh nhau. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động. Hắn hiện tại ước gì lập công, mà lại muốn lập đại công, được tẩy tủy đan sau đó cho Lãnh Phi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, 89/10. Hắn đi vào giá binh khí trước, đánh giá thượng diện bày biện lưỡng thanh trường kiếm. Đây là cho bội kiếm của bọn hắn. Hắn cầm lấy một thanh, rút ra thân kiếm, lập tức sáng như tuyết thân kiếm ánh mắt. Đinh hắn nhẹ nhàng một khấu trừ kiếm, tiếng thanh minh lượn lờ. Hắn lắc đầu, đáng tiếc không phải cái gì bảo kiếm, chỉ là so tầm thường thanh phong mũi kiếm lợi vài phần, còn hơn bình thường trường kiếm mà thôi. Xuy kiếm quang cho đã mắt, hắn huy động lên phi long kiếm pháp. Kiếm này thi triển phi long kiếm pháp hay là kém một chút nhì, luôn không phù hợp, cùng linh xả kiếm uy lực không thể đánh đồng. Hắn thất vọng trả lại kiếm trở vào bao. Soạt soạt bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Hình bay vào được, thấp giọng nói, có tin tức. Ở đâu? Lãnh Phi đạo. Thằng này hảo sắc như mệnh, đã ly khai Vong Ưu lâu đi hướng chân nhạc phường, buổi tối hội một mình trở lại. Hình Phi nói, tại trở lại trên đường có thể lấp kín hắn. Chương 109, thẩm vấn. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng gật đầu. Giao cho chúng ta a, nhất định bắt được hắn. Trương Thiên Bằng vỗ ngực một cái. Hình Phi nói, cẩn thận một chút nhi, hắn cũng có thể có đồng bạn. Vậy cũng được phiền toái. Trương Thiên Bằng nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, tùy cơ ứng biến a. Vậy các ngươi cẩn thận một chút nhi, đừng đem mình góp đi vào. Hình Phi đạo. Hắn nói chuyện từ trong lòng ngực tay lấy ra tố tiên, đưa cho Lãnh Phi, đây là chỗ ở của hắn, còn có chân nhạc phường vị trí. Lãnh Phi nhận lấy quét mắt một vòng, là một bức bản đồ, thượng diện dấu hiệu chân nhạc phường vị trí cùng Tằng Đại Đồng nơi ở. Còn có Tằng Đại Đồng đích thói quen lộ tuyến. Hắn liếc mắt nhìn Hình Phi, cười cười. Hiển nhiên Đăng Vân lâu không có mặt ngoài như vậy khiêm lượng, có thể đem Tằng Đại Đồng thói quen lộ tuyến vẽ ra đến, cho thấy Đăng Vân lâu đối với Vong Ưu lâu thẩm thấu đã rất sâu nhập. Màn đêm buông xuống, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng đang mặc cẩm y, thoạt nhìn như hai vị nhà giàu thiếu gia. Lãnh Phi cầm một thanh quạt xếp, chậm rãi bước nhẹ bước đi thong thả, phong lưu phóng khoáng, Trương Thiên Bằng tắc thì cầm một cái ngọc sư tử trong tay bàn lấy. Hai người hành tẩu tâm đó, phú quý chi khí đập vào mặt. Lãnh Phi là bắt trước, hành động tinh xảo, diễn thật sự thật đúng là, Trương Thiên Bằng thì là bản sắc mà đi, hắn nguyên vốn cũng là nhà giàu thiếu gia, chỉ cần dứt bỏ Đăng Vân lâu ngoại vệ thân phận, đó chính là Trương đại thiếu gia. Hai người ra ngoại phủ, không đếm xỉa tới hướng thành bắc mà đi, dọc theo Chu Tước đại đạo đi một dặm tả hữu, lại đi về phía đông một dặm, liền tới đến một tòa đèn đuốc sáng trưng cao ốc trước. Hoa tươi đèn thờ, lâu cao 10 trượng, đèn đuốc sáng trưng. Cao ốc mỗi một cánh cửa sổ hộ cửa sổ giấy đều là hồng nhạt, bị ngọn đèn một ánh càng phát ra kiểu diễm, lại thêm chi thỉnh thoảng từ trong nhà truyền ra giọng dịu dàng cười, xen lẫn ti chúc thanh âm, không khí chung quanh giống như đều bị nhuộm thành hồng nhạt. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh chân nhạc phường rồi. Trương Thiên Bằng chỉ cao ốc, cười nói, nội thành đệ nhất thanh lâu. Lãnh Phi ngẩng đầu dò xét, tốt một cái chân nhạc phường. Hắn nghe nói qua chân nhạc phường đại danh, chỉ là một mực không kiến thức qua, dù sao tiên thiên thể chất yếu, càng không thể dính những này. Chúng ta đi vào nhìn một cái. Trương Thiên Bằng cười ha hà đạo. Lãnh Phi lắc đầu, hay là được rồi, tự ở bên ngoài chờ a. Cái kia muốn làm chờ rồi. Trương Thiên Bằng trêu tức mà nói, Lãnh huynh đệ không phải một lần cũng chưa từng tới a. Lãnh Phi lắc đầu, nhìn về phía đối diện trà lâu, trực tiếp chạy về phía trà lâu, lại để cho Trương Thiên Bằng cực kỳ bất mãn, không ngừng lầm bầm lấy, cái kia liền vào đi biết một chút về quá, không biết một chút về tiểu sống vô dụng rồi, nhất định khiến ngươi mở rộng tầm mắt. Lãnh Phi giả bộ như không nghe thấy, chỉ là đi đường. Hai người tiến vào trà lâu, ngồi ở bên cửa sổ, chính hướng về phía chân nhạc phường cửa ra vào. Chân nhạc phường thế nhưng mà Thanh Ngọc Thành đệ nhất động tiêu tiền, không biết một chút về thật là đáng tiếc a. Trương Thiên Bằng nói, tuyệt đối không hổ là đệ nhất thanh lâu. Lãnh Phi cười mà không nói. Lòng hắn hoài trí lớn, trướng mắt rong chi tục phấn, muốn chính là tính ba công chúa nữ nhân như vậy, mà không phải những thanh lâu nữ tử này. Trương Thiên Bằng thấy hắn bất vi sở động, đành phải hậm hực mà nói, vậy thì chờ lấy a. Hai người an vị tại trước cửa sổ, chằm chằm vào đối diện, buồn kẻ nhàm chán chi cực, Trương Thiên Bằng không ngừng đánh áp. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn xem, thần sát chuyên chú. Ngươi một lát thôi a. Lãnh Phi nói, ta chằm chằm vào là được. Trương Thiên Bằng lắc đầu. Hắn cường trống, không ngừng đánh áp, Lãnh Phi xem hắn, cười cười không có nói thêm nữa, hai mắt như cũ nhìn chằm chằm chân nhạc phường cửa ra vào. Không ngừng có người ra vào, mỗi cái đang mặc cẩm ý hoa phục, không khỏi là phú quý chi nhân. Cả đêm tốn hao, đầy đủ tầm thường nhân ra một năm tiêu dùng, đối với người tầm thường mà nói, chân nhạc phường cùng mình không tại đồng nhất thế gian, chỉ là nghe một chút danh tự cũng sẽ không có đạp vào xem nghĩ cách, chùn bước. Đến rồi. Lãnh Phi bỗng nhiên nói. Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động, nhập nhèm hai mắt rồi đột nhiên trừng lớn. Hắn xem gặp được Tằng Đại Đồng khôi ngô thân hình, chính lung la lung lay đi ra ngoài, một cái mỹ mạo nữ tử chính tiễn đưa hắn đi ra. Mỹ mạo nữ tử đang mặc cắt quần áo hợp thể quần áo, dáng người huyền chuyển động lòng người, thức tha như liễu cảnh Phật động. Nàng đưa đến cao lớn hoa tươi đền thờ xuống, bước liên tục ngừng, nhẹ nhàng huy động la khăn, đối với Tằng Đại Đồng ôn nhu cười cười. Tằng Đại Đồng khoát khoát tay, lung la lung lay đi ra ngoài, tiến nhập lui tới trong dòng người. Đi đi. Trương Thiên Bằng bệ bộn thúc giục. Lãnh Phi lắc đầu, chờ một chút. Trương Thiên Bằng khó hiểu xem hắn. Lãnh Phi nói, xem có người hay không đi theo. Trương Thiên Bằng cười hát hát nói, Lãnh huynh đệ ngươi làm việc quá cẩn thận, tại sao có thể là bấy dập. Lãnh Phi lắc đầu, cho dù hắn thính lực hơn người, cũng sẽ không tự cao. Chờ trong chốc lát, không có cái khác động tĩnh, hắn đứng dậy cùng Trương Thiên Bằng một khối ra quán rượu, nhanh hơn bước chân đuổi theo. Bọn hắn tại một tòa hẻm nhỏ bên ngoài chặn đứng Tằng Đại Đồng. Tằng Đại Đồng chính bay bổng, ở vào hơi say rượu dục tiên chi cảnh, ngoặt hướng hẻm nhỏ lúc, tại hẻm nhỏ khẩu chứng kiến Lãnh Phi cũng không có ở ý, hướng hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong tiếp tục đi. Hẻm nhỏ đèn đuốc sáng ngời, hắn thoáng một phát thấy được Trương Thiên Bằng chính hắc hắc cười quái dị nhìn mình, lập tức tâm nhảy dựng. Sau đó sau đầu tê dần, trước mắt một hắc, mềm nhũn ngã xuống. Trương Thiên Bằng tiến lên đỡ lấy hắn, cười nói, dễ dàng như vậy. Lãnh Phi liếc mắt nhìn tả hữu, đi mau. Được rồi. Trương Thiên Bằng đem Tằng Đại Đồng trên lưng, Lãnh Phi lại đang Tằng Đại Đồng trên người rót một bầu rượu, lập tức mùi rượu xông vào mũi, xa xa liền có thể nghe thấy được, nhìn về phía trên là lưng cong say rượu bất tỉnh đồng bạn về nhà. Hai người tại trong hẻm nhỏ ghé qua, tránh đi đại đạo, né tránh mọi người ánh mắt, rất nhanh đi tới một tòa dân trạch trong. Đẩy cửa ra, liền gặp Hình Phi chính chờ ở nơi đó, Cao Sĩ Kỳ đã ở. Đi xem một chút. Cao Sĩ Kỳ đạo. Hình Phi nhẹ nhàng gật đầu, toàn ra ngoài cửa. Tổng quản, ngươi cũng quá coi thường chúng ta á. Trương Thiên Bằng cười nói, đã sớm đề phòng đâu rồi, chú ý phía sau hắn, không có vấn đề. Mang tới a. Cao Sĩ Kỳ đạo. Trương Thiên Bằng đem Tằng Đại Đồng ném tới Cao Sĩ Kỳ dưới chân, do xét liếc, tiểu tử này cũng không có gì tiến bộ nột. Hắn xem Lanh Phi một chiêu liền gõ bất tỉnh Tằng Đại Đồng, không hiểu nghĩ tới chính mình lúc trước tình hình, lúc ấy chính mình thế nhưng mà có cảnh giác, hay là bị gõ bất tỉnh, thật sự là làm giận. Cao Sĩ Kỳ từ trong lòng ngực móc ra một cái hẹp dài cái hộp, mở ra, nhưng lại một loạt rậm rạp chẳng chịt trường châm, tại dưới ánh đèn chớp động lên ngân quang. Hắn lấy ra một miếng ngân châm, quyết đoán một kim đâm tiến Tằng Đại Đồng lực, thứ hai kim đâm tại Tằng Đại Đồng chô mi tâm. Lại lấy ra 6 miếng, phân biệt đâm vào Tằng Đại Đồng đỉnh đầu bách hội chung quanh. Ân, tốt rồi. Cao Sĩ Kỳ thỏa mãn gật đầu. Hắn vừa thô vừa to ngón tay chậm rãi nhặt châm nhỏ, thoạt nhìn quái dị, Trương Thiên Bằng thấy toàn thân run lên, cảm thấy dọa người. Hình Phi đẩy cửa tiến đến, lắc đầu, không có cái đuôi. Cao Sĩ Kỳ thỏa mãn mà nói, vậy thì nghe một chút hắn mà nói a. Ba hắn cho Tằng Đại Đồng một cái tát. Tằng Đại Đồng chậm rãi mở to mắt, ánh mắt mê mang, tốt như xa vào trong hoàng hốt, lại như là ở làm lấy mộng. Tằng Đại Đồng, các ngươi vong ưu lâu thế nhưng mà giết Đăng Vân lâu hộ vệ. Cao Sĩ Kỳ bình tĩnh mà hỏi. Là. Tằng Đại Đồng thì thào nói nhỏ. Cao Sĩ Kỳ hai mắt hàn quang lóe lên, hừ một tiếng, bình tĩnh mà nói, giết mấy cái. 4 cái. Tằng Đại Đồng đạo. Ai đã hạ thủ? Cao Sĩ Kỳ hỏi. Ta, Lão Triệu, Lão Hoàng, Lão Lý, còn có Tiểu Thờm. Tăng Đại Đồng lộ ra dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, thật sự là thống khoái. Các ngươi là như thế nào giết người? Cao Sĩ Kỳ theo hàm răng lách vào xuất ra thanh âm. Chúng ta tìm hai cái lao đầu giả chết, bọn hắn ngốc núc ních gom góp qua đi, sau đó chúng ta đột nhiên tập kích. Tăng Đại Đồng lộ ra đắc ý thần sắc. Trương Thiên Bằng nghiến răng nghiến lợi, gắt gao trừng mắt Tăng Đại Đồng, cái này cũng quá hèn hạ, lợi dụng thiện lương mà hại thiện lương. Thế gian ghê tởm nhất sự tình không ai qua được như thế, người tốt không thể được tốt báo, ai còn làm người tốt. Tên gia hỏa này thật đáng chết. Cao Sĩ Kỳ lách vào xuất ra thanh âm, các ngươi thế nhưng mà phụng mệnh làm việc. Đúng, Lục Tổng Quản có lệnh, dùng hết thể thủ đoạn giết Đăng Vân lâu hộ vệ. Tăng Đại Đồng đạo. Tốt, tốt. Lục Nhất Phàm. Cao Sĩ Kỳ cắn răng, hoán hận nói, ngươi con mẹ nó muốn chết. Chương 110, truyền lời. Trương Thiên Bằng vội hỏi, Tổng Quản, Lục Nhất Phàm là ai? Vong ưu lâu hộ vệ tổng quản. Cao Sĩ Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Ngoại hộ vệ tổng quản hay là nội hộ vệ tổng quản? Trương Thiên Bằng hỏi. Cao Sĩ Kỳ trừng hắn liếc khe nói, vong ưu lâu không có trong ngoài có khác, chỉ có một tổng quản. Trương Thiên Bằng gật gật đầu, thì ra là thế, xem ra bọn họ là muốn cùng chúng ta quyết chiến rồi. Không phải. Cao Sĩ Kỳ khe nói, nếu quyết chiến cũng không cần lén lút, đây là đánh lén. Hèn hạ vô sỉ. Trương Thiên Bằng bể bộn khe nói. Cao Sĩ Kỳ gật gật đầu. Hắn nhắc tới cao lớn khôi ngô Tằng Đại Đồng, như để một khối mục đầu, ta đi gặp lâu chủ, các ngươi trở về, không được tiết lộ chỗ này địa phương. Là. Trương Thiên Bằng cùng Lãnh Phi đáp. Cao Sĩ Kỳ dẫn theo Tằng Đại Đồng đồng bền mà đi, Hình Phi cũng theo sát lấy ly khai. Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng ra tòa nhà, quấn một vòng tròn, lại trở lại Minh Dương nhai nhà cửa, ánh trăng như nước, trong tiểu viện rất u tĩnh. Lãnh huynh đệ, chúng ta cơ hội lập công tới rồi. Trương Thiên Bằng hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn đi tới đi lui, một khi khai chiến, là chúng ta cơ hội, tẩy thủy đan dễ như trở bàn tay. Hắn dùng lực nắm thoáng một phát nắm đấm. Lãnh Phi trầm mặc không nói. Hắn suy nghĩ Cao Sĩ Kỳ châm pháp, thò tay tại chính mình ngực cùng đỉnh đầu khoa tay múa chân, một châm làm được chuẩn xác không sai. Đây là một bộ cực cao diệu châm pháp, có thể thao túng tâm thần, quá hữu dụng. Hắn trong đầu hồi tưởng đến Cao Sĩ Kỳ thủ pháp, một lần lại một lần mô phỏng, cuối cùng nhất lắc đầu thở dài. Bộ này thủ pháp rất có thể là cần nội khí phụ trợ, không có nội khí, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cao Sĩ Kỳ đã dám trước mặt người khác thi triển, liền không sợ người khác học được, hiển nhiên là có một bộ đặc biệt nội khí tâm pháp xứng đôi hợp. Luyện khí sĩ a luyện khí sĩ, không có tẩy tùy đan, chính mình ít khả năng trở thành luyện khí sĩ. Xoạt xoạt tiếng đập cửa đông nhiên vang lên. Lãnh Phi nhìn về phía Trương Thiên Bằng, Trương huynh, tìm được ngươi rồi. Trương Thiên Bằng lập tức vui mừng quá đỗi, xông tới cửa mãnh liệt kéo cửa ra. Quả nhiên bên ngoài đứng đấy thanh tú động lòng người Triệu Thanh Hà. Hắn lập tức mặt mày hớn hở. Triệu Thanh Hà xông hắn tự nhiên cười nói, đạp vào trong cửa, Lãnh Phi đâu? Lãnh Phi rối rối tay, vậy tối nay ta liền trở về á. Đợi một chút Lãnh Phi. Triệu Thanh Hà đạo. Lãnh Phi nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ta là tới tìm ngươi. Triệu Thanh Hà lại liếc mắt nhìn Trương Thiên Bằng, thuận tiện nhìn xem Thiên Bằng thương thế. Trương Thiên Bằng vốn là căng cứng mặt, lúc này lần nữa mặt mày hớn hở. Lãnh Phi cười nói, đại tẩu tìm ta chuyện gì? Là ta từ sư phụ chỗ đó lấy được mấy câu, muốn nói cho ngươi.
Triệu Thanh Hà đạo.
Lãnh Phi sắc mặt một túc. Nếu là thâm bất khả chắc khúc kinh hồng, cái kia tuyệt không tầm thường.
Triệu Thanh Hà quét mắt một vòng chung quanh.
Không có người.
Lãnh Phi đạo.
Triệu Thanh Hà nói, sư phụ nói, mệnh điều khiển cửu long, cái gọi là cửu long tỏa thiên, nhưng thật ra là muốn trái lại nghe, thân nhân bản cụ cửu long chi lực, cửu long tỏa thiên quyết kỳ thật không phải tăng cường lực lượng mà là phóng thích lực lượng.
Lãnh Phi giống như nghĩ tới điều gì.
Triệu Thanh Hà nói, cửu long tỏa thiên quyết cùng bình thường nội kình tâm pháp là trái lại, là hoàn toàn trái ngược.
Nàng nói chuyện, lông mày kẻ đen nhẹ trao lại.
Những lời này nàng đã nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng vẫn không được hắn khiếu, lĩnh ngộ không đi ra, cửu long tỏa thiên quyết cùng bình thường nội kình tâm pháp hoàn toàn trái lại là có ý gì.
Đây cũng là toàn bộ rồi.
Triệu Thanh Hà nói, đây cũng là sư phụ mình tư khổ tưởng chút ngộ được, nó không phải Minh Nguyệt Hiên võ học tâm pháp, cho nên mới có thể chuyển ra bên ngoài.
Lãnh Phi nói, đa tạ khúc tiền bối rồi.
Sư phụ còn nói, muốn luyện cửu long tỏa thiên quyết, căn bản hay là hiểu được lòng, mà muốn giải lòng, chỗ tốt nhất là vương phủ.
Triệu Thanh Hà nói, vương phủ tàng thư mới có về lòng kỹ càng ghi lại.
Vương phủ.
Lãnh Phi lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi gật đầu.
Triệu Thanh Hà thở dài, cửu long tỏa thiên quyết tu luyện không dễ, thực tế trọng nội tính, về phần nói ngoại lực ngược lại không có trọng yếu như vậy.
Lãnh Phi chậm rãi gật đầu.
Đây cũng là sư phụ toàn bộ lời nói.
Triệu Thanh Hà đạo.
Lãnh Phi ôm một cái quyển, ra đây liền cáo tử.
Hắn quay người liền đi, vừa đi một bên suy nghĩ.
Hắn trở lại nhà mình, tại hậu hoa viên tiểu luyện võ trường bên trên triển khai giá thức, lúc này đây lại không nghĩ giống như trong ngực ôm Ngân Mãng, mà là tưởng tượng chính mình là Ngân Mãng.
Thời gian dần qua, hắn cảm nhận được một tia kỳ dị khí tức bay lên, theo hai chân bay lên, trong thân thể nhanh chóng lượn lờ.
Cùng loại với Thanh Nưu Tràng Thiên Đồ khí tức, nhưng cùng Thanh Nưu Tràng Thiên Đồ đến tự đại mà bất đồng. Cô hơi thở này giống như là tới từ ở đầu gối.
Hai đầu gối vậy mà chậm rãi tràn ngập ra lưỡng cô hơi thở, trong thân thể lượn lờ, ấm ấm áp áp thoải mái, giống như phao trong suối nước nóng.
Đối với hắn mở to mắt, phát hiện đã sắc trời sáng rõ, trong lúc bất chi bất giác dĩ nhiên đứng nửa đêm, vậy mà không có chút nào mỏi mệt cảm giác.
Hắn sảng khoái tinh thần, giống như ngủ say một hồi, tư duy trôi chảy linh động, thậm chí hơn xa ngủ say trạng thái.
Chẳng lẽ đây mới là cửu long tỏa thiên quyết chính xác luyện pháp?
Hắn đi vào khóa sắt trước mặt, nhẹ nhàng nhắc tới, lập tức cảm thấy 500 cân khóa sắt nhẹ nhàng vô cùng, chính mình lực lượng tăng nhiều, vì vậy đi tới 600 cân khóa sắt trước, nhẹ nhàng nhắc tới, vậy mà nhấc lên.
Hắn nửa đêm công phu, vậy mà gia tăng lên 100 cân.
Cái này đủ để chống đỡ lên một khỏa dịch cân đan hiệu lực, người bình thường muốn gia tăng 100 cân lực lượng, không biết muốn hạ bao nhiêu khổ công.
Quả nhiên không hổ là khúc kinh hồng, mấy câu liền lại để cho chính mình mò tới cửu long tỏa thiên quyết chính thức bí quyết.
Hắn cảm giác được hai chân lực lượng đặc biệt sung túc, giống như có dùng không hết khí lực, quần quận không dứt theo hai đầu gối trên tuôn ra.
Thi triển đạp nguyệt phù hương bộ, tốc độ đông nhiên nhanh hơn 3 phần, thật đúng có đạp nguyệt lăng ba cảm giác, tốt không khoái quá thay.
Sáng sớm đi vào Minh Dương nhai nhà cửa, chứng kiến Trương Thiên Bằng đang luyện công, sức mạnh 10 phần khổ tu, tiến cảnh thật lớn.
Tẩy tủy đan uy lực cực lớn, Trương Thiên Bằng hôm nay dĩ nhiên bất đồng, hơn xa lúc trước, một lần hành động đạt đến 9 tầng kình tiêu chuẩn.
Lãnh huynh đệ, đi. Ngoại phủ triệu tập sở hữu hộ vệ.
Trương Thiên Bằng dừng lại luyện quyền, lắc lắc đầu nói, cái kia tâm pháp không có gì lĩnh ngộ a.
Lãnh Phi nói, đừng nghĩ đến ôm long, nghĩ đến chính mình là long.
Như vậy Trương Thiên Bằng khẽ giật mình.
Hắn hận không thể lập tức liền thử xem, nhưng nghĩ đến cao tổng quản triệu tập lệnh, không dám trì hoãn, mau mau, chúng ta muốn đã trưởng, trở lại thử lại.
Hai người đã đến ngoại phủ lúc, ngoại phủ luyện võ trường bên trên đã đứng đầy hộ vệ, tổng cộng 42 người, tăng thêm bọn hắn là 44 cái.
Cao Sĩ Kỳ quét mắt một vòng hai người bọn họ, lạnh lùng nói, còn không tranh thủ thời gian.
Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng bệ bộn đi vào trước nhất đầu, thẳng tắp đứng vững.
Cao Sĩ Kỳ khe nói, nguyên lai là 48 người, hiện tại thành 44 cái, vẫn lạc 4 vị.
Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, bi mục hào khí bao phủ bốn phía.
Cao Sĩ Kỳ cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên tra ra, cái kia 4 vị huynh đệ là đã chết tại Vong Ưu Lâu chi thủ.
Mọi người sắc mặt tâm trầm, hai mắt bắn ra phẫn nộ.
Vong Ưu Lâu cùng Đăng Vân Lâu xưa nay không đối phó, bọn hộ vệ thấy, khó tránh khỏi sẽ có xung đột, có rất nhiều mắng vài câu, có rất nhiều đánh lên một trận chiến, lẫn nhau có thắng bại.
Không nghĩ tới Vong Ưu Lâu vậy mà hạ này hung ác tay, thoáng một phát giết 4 người.
Cho nên chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng.
Cao Sĩ Kỳ trầm giọng quát, chớ ngu núc ních chờ người khác tới giết.
Giết bằng được.
Trương Thiên Bằng quát lớn, rước lấy mọi người chú mục.
Chương 111, Vương Phủ.
Trương Thiên Bằng nói không sai. Chúng ta muốn giết bằng được.
Cao Sĩ Kỳ quát,
ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu.
Đúng, lấy máu trả máu.
Trương Thiên Bằng hô to. Tất cả mọi người trầm mặc, Trương Thiên Bằng đặc biệt sinh động, giống như hận không thể lập tức liền một hồi đại chiến, nghĩ đến võ công của hắn, tất cả mọi người lý giải. Hắn như vậy võ công nhất định là khát vọng chém giết, kiến công lập nghiệp, như uống nước dễ dàng. Bọn hắn lại không thành, một khi toàn diện khai chiến, liền mặt gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngẫm lại còn có một chút sợ hãi. Ai cũng không có thể bảo chứng chết không phải mình. Có phải hay không các người sợ? Cao Sĩ Kỳ lạnh lùng nói.
Không sợ.
Mọi người bể bột quát. Cao Sĩ Kỳ khe nói, ta xem các ngươi đều là một đám con rùa, chỉ biết co lại đầu, lá gan so nữ nhân còn nhỏ. Mọi người lập tức sắc mặt một túc, không nói một lời, thật muốn phản bác không phục, sắp sửa mặt Lâm Cao tổng quản mưa to gió lớn giống như thống mạng. Cao Sĩ Kỳ nói, các ngươi hiện tại muốn nhất định là gặp nguy hiểm, vạn nhất thực cùng vong ưu lâu đánh nhau, là không phải mình hội bỏ mệnh.
Mọi người trầm mặc.
Cao Sĩ Kỳ cười lạnh nói, các ngươi cho rằng không cùng vong ưu lâu đánh, tiểu cũng không bỏ mệnh. Ngẫm lại Tiểu Phương bọn hắn.
Mọi người sắc mặt căng cứng, hai mắt dần dần lạnh như băng.
Đúng vậy à, dù cho không cùng vong ưu lâu đánh, vong ưu lâu cũng muốn giết bọn hắn, cùng hắn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, không bằng phấn khởi một trận chiến.
Chỉ có lại để cho vong ưu lâu sợ hãi, chúng ta mới an toàn.
Cao Sĩ Kỳ quát khẽ đạo.
Trương Thiên Bằng quát, tiêu diệt vong ưu lâu.
Mọi người đi theo hét lớn, tiêu diệt vong ưu lâu.
Lãnh Phi mặc dù cảm thấy buồn cười, thực sự nước chảy bèo trôi, đi theo thét to tiêu diệt vong ưu lâu.
Cao Sĩ Kỳ hung hăng trừng liếc Trương Thiên Bằng, khẽ nói, lúc này đây chúng ta ngoại phủ có trọng thưởng.
Giết chết một cái vong ưu lâu hộ vệ, một miếng tử huyết đan.
Mọi người biến sắc, hai mắt sáng ngời, hưng phấn lên.
Tử huyết đan thế nhưng mà khó được linh đan, tăng cường huyết khí, do đó tăng cường thể chất, mặc dù không thể như dịch cân đan như vậy trực tiếp tăng lực, thực sự có ích vô cùng.
Giết vong ưu lâu một cái luyện khí sĩ, một miếng dịch cân đan.
Cao Sĩ Kỳ đạo.
Mọi người hai mắt sáng hơn.
Dịch cân đan, một miếng có thể tăng 100 cân lực lượng, phục lập tức thực lực tăng vọt.
Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng vì sao có thể khinh thường cùng thế hệ, liền là vì cái này dịch cân đan.
10 cái luyện khí sĩ, cái kia liền thưởng một miếng tẩy tùy đan.
Cao Sĩ Kỳ đạo.
Mọi người hô hấp đốn gấp rút.
Tẩy tùy đan.
Tất cả mọi người khát vọng tẩy tùy đan, đổi thể chất, tư chất tăng nhiều, cho dù là một cái đồ đần, ăn vào tẩy tùy đan cũng có thể trở thành thiên tài.
Trương Thiên Bằng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Lãnh Phi.
Lãnh Phi gật gật đầu.
Quả nhiên một khi khai chiến là kiến công lập nghiệp cơ hội tốt, tẩy tùy đan tựa hồ tại triều chính mình ngoắc tay rồi.
Cao Sĩ Kỳ nói, lúc này đây trọng thưởng, các ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội, anh dũng về phía trước, giết nhiều vong ưu lâu hộ vệ, rất hiếm có ban thưởng, tăng thực lực lên.
Vâng.
Mọi người ồn ào đáp.
Đi thôi, phàm là ra khỏi thành, nhất định phải ít nhất 2 người kết bạn, không được độc hành, miễn cho bị vong ưu lâu đánh lén.
Cao Sĩ Kỳ khoát khoát tay.
Mọi người rời đi chỗ khác ly khai.
Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng đi vào Cao Sĩ Kỳ phụ cận.
Hôm nay các ngươi thay phiên công việc.
Cao Sĩ Kỳ gật đầu nói, Trương Thiên Bằng ngươi tại ngoại phủ trấn thủ, Lãnh Phi ngươi đi nội phủ đưa tin, hôm nay phu nhân còn muốn ra ngoài.
Hắn trừng mắt Trương Thiên Bằng, chớ có rông dài.
Là.
Trương Thiên Bằng bất đắc dĩ gật đầu.
Lãnh Phi ly khai ngoại phủ, đi tới nội phủ.
Tiến nội phủ, liền thấy được cái kia mặt tròn thanh niên, lúc trước tiến đưa bọn hắn ngoại hộ vệ thiết bài chính là cái kia mặt tròn thanh niên.
Hắn đứng tại bên ngoài phủ ngắt tay, ngươi tới được đủ chậm, nhanh lên một chút, phu nhân lập tức phải lên đường.
Lãnh Phi ôm quyền.
Mặt tròn thanh niên nói, ta họ Phương, Phương Anh Đình.
Phương Huynh.
Lãnh Phi đạo.
Phương Anh Đình nói, hôm nay phu nhân đi dục vương phủ, ngươi muốn giữ vững tinh thần đến, đừng cho chúng ta đăng vân lâu mất mặt.
Phu nhân muốn đi dục vương phủ.
Lãnh Phi trong nội tâm khẽ nhúc nhích.
Nghe được dục vương phủ 3 chữ kia, liền liên tưởng tới Tĩnh Ba công chúa, không hiểu sinh ra vài phần cảm giác khác thường.
Công chúa mời phu nhân ngắm hoa.
Phương Anh Đình đạo.
Lãnh Phi nhíu mày, Tĩnh Ba công chúa.
Ngươi suy nghĩ nhiều, khỏi phải nghĩ đến nhìn thấy công chúa.
Phương Anh Đình lắc đầu nói, chúng ta chỉ là hộ vệ, vào không được nội viện.
Nghe xong Tĩnh Ba công chúa danh tự, sở hữu nam nhân phản ứng đều là giống nhau.
Đúng vậy a, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu.
Phương Anh Đình nhìn về phía Lãnh Phi, lần này là phu nhân điểm danh, cho ngươi đi theo, ngươi cũng đừng ra cái gì chỗ sơ suất.
Là.
Lãnh Phi bình tĩnh ôm quyền.
Phương Anh Đình thỏa mãn gật đầu.
Tiếng vó ngựa vang lên, Lương Tuyết Ông lái tím nước sơn xe ngựa chậm rãi đứng ở trước cổng chính.
Một bộ áo trắng như tuyết Tống Tuyết Nghi mang theo 2 cái nha hoàn lượn lờ phinh phinh ra đại môn, đi vào trước xe ngựa dừng lại, quét mắt một vòng Lãnh Phi, nhẹ nhàng gật đầu.
Lãnh Phi ôm quyền thi lễ.
Tống Tuyết Nghi cùng 2 cái nha hoàn tiến vào xe ngựa, Triệu Ma Ma đứng tại bên cạnh xe ngựa, Phương Anh Đỉnh tắc lai đến xe ngựa khác một bên. Lãnh Phi đi vào trước nhất đầu mở đường.
Giá.
Lương Tuyết ông dương giọng vùng roi, xe ngựa chạy nhanh động. Lãnh Phi đi ở phía trước, nhìn quanh bốn phía, không có đánh mất cảnh giác. Lúc này đây phu nhân đi theo hộ vệ cực nhỏ, là vì không ai dám trong thành động thủ đại quy mô chém giết, một khi bị phát hiện, triều đình nhất định phải truy cứu, cho dù là Tiêu Giao Đường như vậy Thanh Ngọc Thành đỉnh tiêm tông môn cũng cố kỵ. Đăng Vân lâu lâu chủ phu nhân như trong thành bị tập kích, triều đình tuyệt sẽ không đứng nhìn, cho nên trong thành hay là an toàn, Vong Ưu lâu không dám sảng bậy. Phu nhân Tống Tuyết Nghi chiêu chính mình tới, là vì tăng trưởng thoáng một phát kiến thức, là cố ý để bạn chính mình, đây là điểm tốt. Hắn kiếp trước hôn qua quan trường, đối với loại này ưu ái vô cùng nhất nhạy cảm, cho nên hắn ngược lại không sẽ được mà đánh mất cảnh giác, tại Tống Tuyết Nghi trước mặt mất phân. Huống hồ hắn mặc kệ tại tình huống như thế nào xuống, cũng không biết mất đi cảnh giác, võ lâm quá nguy hiểm, sinh cơ vẹn vẹn tại trong nháy mắt. Một chuyến thuận lợi đã tới Dục Vương Phủ. Dục Vương Phủ chiếm diện tích khổng lồ, một phủ chiếm cứ một đầu đường cái, lưu kim ngói dưới ánh mặt trời lóe ra kim quang, khí thế bằng bạc, đi vào phủ cận liền cảm giác được bản thân nhỏ bé. Dục Vương Phủ bên ngoài, sáu cái vương phủ hộ vệ đứng tại hùng vĩ bạch ngọc sư tử bên cạnh. Trên người bọn họ mỗi cái đều mang theo sẹo, trên mặt đao kiếm, cổ vết thương do thương, còn có ngón tay đã đoạn hai cây. Mỗi cái đều có vết sẹo tại thân thể lộ ra lành lạnh sắc khí. Bọn họ đều là sa trường trở về lão binh, trở thành vương phủ hộ vệ cũng là quang vinh dưỡng, lại để cho bọn hắn an hưởng quãng đời còn lại. Nhưng không ai dám xem nhẹ những tàn tật này đâu hộ vệ, đồng dạng là hộ vệ, Lãnh Phi địa vị của bọn hắn kém những vương phủ này hộ vệ vài tầng. Dục Vương Phủ rất nhanh có một vị quản gia tới, đem Lãnh Phi cùng Lương Tuyết Ông và Phương Anh Đình đưa đến bên cạnh một chỗ rộng thùng thình sân nhỏ. Cái này tòa sân nhỏ cùng Đăng Vân lâu nội phủ không xê xích bao nhiêu. Tiến đến trong nội viện, liền chứng kiến một tòa hồ sen, trong ao cá chép nhiều đám, đang có một đám người tại xem xét. Lãnh Phi quét mắt một vòng, chứng kiến là 18 cái, xem trang phục của bọn hắn cùng khí chất, phỏng đoán cũng hẳn là hộ vệ. Phương Anh Đình cãi nhíu mày. Lãnh Phi thấp giọng nói, Phương Huynh. Là Vong Ưu lâu Lương Thiên Ngai. Phương Anh Đình liếc mắt nhìn đối diện đám người, lạnh lùng nói, không nghĩ tới là hắn đã tới. Lãnh Phi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong đám người có một cái lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ, mắt híp, vui mừng nhận người cười thanh niên, đang cùng người bên ngoài cười toe toét nói giỡn. Là cái khó chơi ra hỏa, ngươi cẩn thận một chút nhi. Phương Anh Đình thấp giọng nói, ngoại trừ Vong Ưu lâu, còn có Phi Tình Bang, Kim Đao Môn, Thiên Y Các, Chân Nhạc Phường, xem ra đều đã đến. Cẩn thận một chút nhì chớ chọc phiền toái. Lãnh Phi gật gật đầu, sự chú ý của hắn rơi xuống hồ sen bên cạnh trên lan can, vậy mà điêu có một mảnh dài hẹp long. Vân vân lượn lờ bên trong, một mảnh dài hẹp bạch long tựa hồ tại đằng vân giá vũ, chỗ rất nhỏ cực gặp bản lĩnh, mỗi một đầu long đều phảng phất xuống lại. Lãnh Phi giống như nghĩ tới điều gì. Dưới chân theo Phương Anh Đình đi vào trong, đi tới hồ sen bên cạnh dừng lại, đã đến gần đám người này. Ơ, đây không phải Phương Huynh mà. Lương Thiên Ngai tựa hồ vừa phát hiện hắn, dương giọng ngoắc tay cười nói, Phương Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư. Chương 112, áp chế. Phương Anh Đình thản nhiên nói, rất tốt, ngươi cũng không tệ nha. Ha ha, lần trước từ biệt đã có tầm một tháng không thấy đi à nha. Lương Thiên Ngai cười to nói, Phương Huynh thương thế tốt lên a. Phương Anh Đình lạnh lùng nói, không nhọc quan tâm. Ha ha, ta đã thương Phương Huynh, một mực lòng ma ngày nấy, có thể nào không quan tâm. Lương Thiên Ngai ha ha cười nói, thực không sao đi à nha. Phương Anh Đình cười lạnh, bất quá là may mắn thắng một lần, lại rong dài không ngừng. Lương Thiên Ngai, ngươi cũng tiểu này một ít đã có tiền đồ. Mặc kệ như thế nào, bị thương chính là ngươi. Lương Thiên Ngai đôi mắt nhỏ híp mắt lấy, đắc ý dị thường. Chung quanh mười mấy người cười tủm tỉm nhìn xem. Phương Anh Đình lắc đầu một bức chẳng muốn phản ứng đến hắn giá thức. Lương Thiên Ngai nhìn về phía Lãnh Phi. Ơ, tiểu tử này lạ mắt được rất nột, mới tiến nội hộ vệ. Lương Thiên Ngai nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, lắc đầu, bất quá là trong đó kình 6 tầng tiểu tử, còn không biết xấu hổ mang vào vương phủ. 6 tầng thì như thế nào? Phương Anh Đình khẽ nói, hơn nữa ngươi mắt cũng không để, đây là ngoại hộ vệ. Các ngươi đang vân lâu là không có người đi à nha? Lương Thiên Ngai cười híp mắt nói, ngoại hộ vệ đều mang vào đến. Lương Thiên Ngai ngươi quản được quá rộng rồi. Phương Anh Đình lạnh lùng nói, phu nhân mang cái gì hộ vệ tại bên người, chẳng lẽ còn phải nghe ngươi hay sao? Ha ha, không dám không dám. Lương Thiên Ngai cười híp mắt nói, lời này nếu như bị Hoàng Phu Nhân nghe được, có thể cực kỳ khủng khiếp, người nào không biết, liền Hoàng Lâu Chủ đều muốn nghe Hoàng Phu Nhân đó à. Hắn nói xong cười ha ha. Mọi người đều cười. Đăng Vân Lâu Lâu Chủ Hoàng Đạo Kỳ sợ Phu Nhân, Tống Tuyết Nghi đương ra làm chủ, cái này dĩ nhiên là Thanh Ngọc Thành trò cười. Lãnh Phi quay đầu nhìn về phía Phương Anh Đình, Phương Huynh, vị này chính là...
A, Vong Ưu Lâu hộ vệ Lương Thiên Ngai.
Phương Anh Đình giả bộ như lần đầu giới thiệu, là Vong Ưu Lâu kiệt xuất nhân vật.
Nguyên lai là Vong Ưu Lâu hộ vệ.
Lãnh Phi giật mình gật gật đầu, lại lắc đầu, còn tưởng rằng là Vương Phủ hộ vệ đâu rồi, to như vậy biệt viện, chỉ nghe được một mình hắn liễu diễu nói không ngừng.
Lương Thiên Ngai sắc mặt biến hóa, đôi mắt nhỏ híp mắt được nhỏ hơn, khẽ cười nói,
wow, nghe con mới đẻ không sợ cọp.
Ha ha, Phương Anh Đình cười nói, vị này Lương hộ vệ gần đây tự cho mình rất cao, xem ra là không có đem dục Vương Phủ để vào mắt.
Lãnh Phi gật gật đầu, hẳn là như thế, phàm là biết một chút nhi đúng mực, tự không đến mức như thế giọng khách gát giọng chủ.
Nói bậy bạ gì đó, tại đây vừa rồi không có Vương Phủ người tại.
Lương Thiên Ngai bệ buộn khẽ nói, ta ở đâu đoạt cái gì chủ.
Lãnh Phi nói, vậy thì câm miệng a.
Thật to gan.
Lương Thiên Ngai thu liễm dáng tươi cười, híp đôi mắt nhỏ trừng mắt Lãnh Phi.
Lãnh Phi nói, loại người như ngươi mặt hàng, nói ngươi vài câu muốn cái gì là gan.
Phương Anh Đình cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lãnh Phi như thế đảm lượng, miệng như thế xảo quyệt độc, lại cảm thấy thống khoái vô cùng, hắn úc khí tận thư, ha ha cười nói, coi như vậy đi, chớ cùng hắn không chấp nhận.
Lãnh Phi thản nhiên nói, chỉ sợ vị này Lương hộ vệ còn muốn bắt lâu chủ phu nhân nói sự tình, phu nhân há lại ngươi có thể đưa bình luận hay sao?
Nàng cũng không phải công chúa, vì sao không thể nói?
Lương Thiên Ngai hát một tiếng, các ngươi Đăng Vân Lâu có thể phong bế tất cả mọi người miệng.
Lãnh Phi nhíu mày, chúng ta thân là hộ vệ, tự nhiên nghĩa bất dung từ giữ gìn phu nhân thể diện, chỉ có thể cùng ngươi gặp phân cao thấp rồi.
Hắc hắc, thật đáng phách.
Lương Thiên Ngai giơ ngón tay cái lên.
Lãnh Phi nói, tựu như trước theo như lời, đối phó ngươi như vậy, thực không muốn cái gì đáng phách, tôm tép nhại nhép mà thôi.
Tốt, tốt.
Lương Thiên Ngai hít sâu một hơi, ngăn trận phẫn nộ, lạnh lùng nói, cái kia liền gặp phân cao thấp à.
Hắn nói chuyện liền muốn triển khai giá thức.
Phương Anh Đình nói, Lương Thiên Ngai, ngươi có phải hay không váng đầu rồi, cái này là địa phương nào, há lại cho động thủ.
Lương Thiên Ngai bừng tỉnh, ngừng động tác, hừ lạnh một tiếng, tốt, tiểu tử, chúng ta ra Vương Phủ lại tính sổ.
Lãnh Phi thản nhiên nói, tùy ngươi.
Phương Anh Đình lập tức lo lắng, thấp giọng nói, nhưng hắn là luyện khí sĩ.
Lãnh Phi nói, luyện khí sĩ mà thôi, không đáng để lo.
Chỉ là một tầng luyện khí sĩ, hắn cũng không sợ hãi, đủ để đối phó. Vong Ưu Lâu từng cái luyện khí sĩ đối với hắn đều là bảo vật quý, 10 cái luyện khí sĩ là một miếng tẩy tùy đan.
Được rồi lao lương, không cần phải cùng tiểu bối không chấp nhận.
Một cái tím lồng ngực khuôn mặt đại hán cười ha hả khuyên nhủ.
Cái này tiểu bối quá mức làm càn, không có đem chúng ta đưa vào mắt.
Lương Thiên Ngai lắc đầu.
Hắn sắc mặt đỏ lên, vô cùng phẫn nộ, hận không thể hiện tại liền đem Lãnh Phi phanh thây xé xác, đáng tiếc nơi này là vương phủ, không dám sang bậy.
Tím lồng ngực mặt đại hán cười nói, chúng ta khi đó cũng như vậy, có hơi có chút nhi tu vi, liền cảm giác được thiên hạ to lớn, không người là địch thủ, tiếp qua một đoạn thời gian tiểu sẽ từ từ trung thực.
Ta có thể đợi không được.
Lương Thiên Ngai khẽ nói.
Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, Lương Thiên Ngai, nhìn một cái ngươi tánh tình, đối phó ta một cái luyện kình, còn muốn kéo người bên ngoài cường tráng thanh thế, quả nhiên là mềm yếu không chịu nổi, nói cái gì xem thường các ngươi, ta chỉ là xem thường ngươi mà thôi.
Ta làm thịt ngươi.
Lương Thiên Ngai giống giận sung lên.
Lãnh Phi thân hình lóe lên, đạp nguyệt phù hương bộ nhẹ nhàng tránh đi hắn một kích.
Lương Thiên Ngai cần lại sông, lại bị tím lồng ngực mặt đại hán giữ chặt, bề bột quát, lao lường, người điên được.
Lãnh Phi khẽ cười nói, như vậy mấy câu tiểu chịu không nổi.
Xúc động lô mãng.
Lương Thiên Ngai không dãy rủa nữa, vô vô tím lồng ngực mặt đại hán, lắc đầu nói, đa tạ lao hổ, ta không sao rồi.
Hắn trừng mắt Lãnh Phi, tiểu tử, ngươi cũng tiểu xính xính miệng lưỡi lợi hại. Ngươi bây giờ nhảy được càng hoan, như thế này bị chết càng thảm.
Lãnh Phi bật cười, cái kia còn không biết ai chết.
Hắn quay người hướng bên cạnh đi đến, né tránh Lương Thiên Nhai, miễn cho thụ Lương Thiên Nhai ám toán, luyện khí sĩ hay là có khác thủ đoạn, hạ âm thủ phương tiện nhất.
Phương Anh Đình bể bộn cùng tới.
Lãnh Phi nói, người kia là ai?
Mặt tím hay sao?
Phương Anh Đình nói, Kim Đao Môn Hồ Duệ.
Lãnh Phi nhíu mày, chúng ta cùng Kim Đao Môn cũng không đúng phó.
Kim Đao Môn cùng Vong Ưu Lâu đi được thêm gần.
Phương Anh Đình nói, hay là phải cẩn thận một chút nhi cái này Hồ Duệ, nhìn xem hào phóng, nhưng thật ra là cái thô trong có mảnh ra hỏa.
Lãnh Phi gật gật đầu.
Đối diện Lương Thiên Ngai cùng Hồ Duệ tụ cùng một chỗ, thấp giọng nói nhỏ nói chuyện, bọn hắn cho là mình nghe không được.
Hắn lại nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng lại Hồ Duệ đang tại cho Lương Thiên Ngai nói, dục vương phủ đối với tư đấu thế nhưng mà cực nghiêm hà, vạn một hai người thực ở chỗ này đánh nhau, một cái cũng trốn không thoát. Phế bỏ võ công nói sau.
Lãnh Phi âm thầm nghiêm nghị,
cái này Dục Vương phủ thật không ngờ cường thế bá đạo. Phương Anh Đình cười nói, Lãnh Phi, thật đúng là coi thường ngươi, không nghĩ tới có loại khí thế này, ép tới Lương Thiên Nhai thở không nổi. Lãnh Phi nói, hắn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ vô cùng nhất nhược nhuyễn, mẫn cảm mà tự ti, lời nói lực sát thương đối với bọn họ mà nói là rất mạnh. Phương Anh Đình lắc đầu cười cười. Hắn là nói không nên lời những lời này, tâm tình bất đồng, Lãnh Phi giống như đứng tại rất cao vị trí cúi xem chúng sinh, khí phách thật lớn, những lời này đặc biệt chói tai khó nghe, khó trách có thể đem Lương Thiên Nhai tức giận đến ba Phật xuất thế, lý trí hoàn toàn biến mất. Chương 113, Thầm Long. Đinh một tiếng thanh minh, lượn lờ không dứt. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy được một đám thị nữ lượn lờ mà đến, đều đang mặc xanh nhạt quần áo, sắp xếp lấy thật dài một chữ hình, bước chân nhẹ nhàng, ý cư bồng bềnh, tựa như tiên nữ. Các nàng đều dáng người uyển chuyển mềm mại, tựa như nhược liêu phù phong, phóng đi ra bên ngoài là một cái khó được tiểu mỹ nhân, lúc này lại tất cả bưng một cái tím nước sơn măng gỗ, thượng diện nâng một đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn. Các nàng thần sắc đoan trang, lượn lờ mà đi, nhìn không chớp mắt tiến đến đại sảnh ở bên trong, sau đó từng cái lại rời khỏi, mầm gỗ bên trong thức ăn dĩ nhiên không thấy. Chư vị hộ vệ, mời vào chỗ A. Một người trung niên nam tử đứng ở đại sảnh trên bậc thang ôm quyền nói, hơi bị thức ăn, chư vị kê lót một kê lót bụng. Mọi người vội ôm quyền hoàn lễ. Tể tướng phủ trước thất phẩm quan, thân là trong vương phủ người, bọn hắn không dám lãnh đạm. Mọi người tiến vào đại sảnh. Trong sảnh đã dọn xong lần lượt từng cái một tháp án, án một cái đằng trước trúc bài bên trên đã viết tất cả tông danh tự. Đăng Vân Lâu, Kim Đao Môn, Vong Ưu Lâu, Chân Nhạc Phường, Thiên Y Các, Phi Tình Bàng, Nộ Phong Đường. Lãnh Phi bọn hắn Đăng Vân Lâu tại vị thứ hai, ở Chân Nhạc Phường phía dưới. Hắn cùng với Phương Anh Đình ngồi xuống, mọi người đều ngồi xuống, trong đại sảnh một mảnh yên lặng. Trung niên nam tử ôm quyền cười nói, chư vị mời đến thiện A, tiểu nhân không quấy rầy rồi, nếu có cái gì cần, cứ việc phân phó thị nữ. Hắn nói xong rời khỏi đại sảnh. Mọi người nhao nhao hoàn lễ. Sau đó bọn thị nữ lần nữa nối đuôi nhau mà vào, mang theo nhàn nhạt mùi thơm, ngồi xổm xuống dâng thức ăn, sau đó lại lần nhẹ nhàng rời khỏi. Các nàng mặt ngọc trang đầu giấu giếm biểu lộ, giống như nguyên một đám không gần phạm trần chi nhân, nhìn không chớp mắt, chỉ chuyên rót chằm chằm vào trên tay động tác. Lãnh Phi nhìn ra các nàng đều bao hàm võ công, ít nhất là 4 tầng luyện kình, nếu không tay chân sẽ không như vậy nhẹ nhàng lưu nhã. Các nàng đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, mới có thể làm cho nhất cử nhất động của mình, một bước một xu thế đều ưu nhã đoan trang. Chúng bọn hộ vệ thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem các nàng, thẳng đến rời khỏi. Xoay gì đợi các nàng rời khỏi, trong đại sảnh truyền đến bật hơi âm thanh. Vê đút vó vê đút, không hổ là vương phủ thị nữ, cái này tư thái cái này tư sắc. Có người tán thưởng. Lão Lục, có các ngươi Chân Nhạc Phường các cô nương tuấn sao? Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Đúng đúng, không nên đem những cô nương cùng với này Chân Nhạc Phường cô nương so sánh với. Chúng ta Chân Nhạc Phường cô nương làm sao vậy? Đều là bán nghệ không bán thân, trong sạch được rất. Ha ha, mặc dù không bán thân, nhưng cũng là bán rẻ tiếng cười nha. Bán rẻ tiếng cười làm sao vậy, với các ngươi bán võ công đồng dạng. Mọi người cười toe toét cười nói lớn tiếng. Đợi tiếp theo chúng thị nữ nối đuôi nhau mà vào thời điểm, bọn hắn bề bộn nhanh im lặng, không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem những thị nữ này. Đối với bọn họ mà nói, những thị nữ này cũng như tiên nữ bình thường, gần ngay trước mắt lại vượt xa đám mây, xa không thể chạm. Bỏ qua lần này cơ hội, rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy các nàng, không có tư cách đã gặp các nàng, cho nên đặc biệt quý trọng. Lãnh Phi âm thầm lắc đầu, xem của bọn hắn cho hề, tên gia hỏa này hay là thu liễm, bình thường chỉ sợ càng thêm phóng đãng. Đây cũng là người trong võ lâm đem ra giảng giải hào phóng cùng không bị trói buộc. Hắn không cho là đúng, túi đầu trầm mặc dùng nữa. Những thức ăn này tinh xảo, sắc hương vị đều đủ, hương vị cũng thật tốt, hơn xa Đào Nhiên Lâu, vương phủ đầu bếp tiêu chuẩn vượt xa quá bên ngoài. Phương Anh Đình giao du rộng lớn, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ, cùng Lãnh Phi vùi đầu ăn cơm, không để ý tới người bên ngoài bất đồng. Chúng bọn hộ vệ tiếc nuối không thôi, chỉ có đồ ăn, không có rượu, không có trợ hứng, thật là có chút nhạt nhẽo. Khá tốt những thị nữ này đợi bưng lên thức ăn về sau, đều quỳ ngồi xuống lần lượt từng cái một thấp án đằng sau, ngồi chồm hổm tại phía sau bọn họ. Bọn hắn như có phân phó, các nàng hội ý mệnh mà đi. Đáng tiếc vẹn vẹn là ăn cơm chưa rượu, cũng không có gì có thể hầu hạ, nhưng có những thị nữ này nhìn xem, bọn hắn mỗi cái giật hương phi hảo, như ẩm thuần lao, thao thao bất tuyệt bắt đầu nói khoác chính mình hành động vĩ đại, chính mình kinh tâm động phách kinh nghiệm. Lãnh Phi cúi đầu ăn cơm, không nói một lời. Sau một lúc lâu, hắn ăn no rồi, thấp giọng hỏi sau lưng thị nữ, còn có đọc sách chỗ. Mời theo nô tài đến. Thị nữ thấp giọng nói. Nàng lượn lờ đứng dậy, xanh nhạt quần áo lướt nhẹ, bước liên tục nhẹ nhàng đi phía trước, trải qua nghiêm khắc huấn luyện qua dáng vẻ cùng tầm thường nữ tử hoàn toàn bất đồng. Lãnh Phi cùng Phương Anh Đình nói một tiếng, theo thị nữ ra đại sảnh, hướng bên trái chuyển tiến một cái mặt trăng môn, đi tới một tòa ưu tĩnh tiểu viện. Còn đây là Tĩnh Tâm Hiên. Thị nữ thấp giọng nói, chính là khách quý đọc sách chỗ, hiên trong sở hữu sách đều có thể lấy duyệt. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, trong phủ có thể có quan hệ với khắc hình rồng hoặc là đồ án, ta đối với Long rất cảm thấy hứng thú. Cái này thị nữ xinh đẹp tuyệt trần nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mặt mày linh động, tuệ khí mười phần. Nàng lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, trầm ngâm nói, Long, hồ sen bên kia có khắc hình rồng khác, nơi này có một tòa di tâm biệt viện, tiểu đỉnh trên cây cột vẽ lấy Long, công tử muốn nhìn đi theo ta. Làm phiền. Lãnh Phi ôm quyền, còn không có thỉnh giáo cô nương phương danh. Tiểu nữ tử bạch tước. Thị nữ hé miệng cười nói. Nàng mang theo Lãnh Phi hướng bên cạnh một quải, lượn lờ mà đi, đi trăm thước tả hữu, đi tới một tòa hoa viên. Trong hoa viên bách hoa cảnh phóng, đẹp không sao tả xiết, hơn nữa bố trí được cực kỳ đẹp và tĩnh mịch lịch sự tao nhã, không có chút nào tục tươi đẹp cảm giác. Đi vào một tòa tiểu đình, bạch tước chỉ tiểu đình chu trụ. Tươi đẹp chu trụ bên trên vẽ lấy một đầu kim long, xuôi theo cây cột bay vút lên mà lên, mây trắng đoá đoá, giống như bay vút lên trên không trung. Hắn lại nhìn một căn khác cây cột, nhưng lại sương mù lượn lờ, kim long như ẩn như hiện, gần cây lộ ra móng vuốt cùng nửa người, không hiện chân thân. Đệ tam cây cột, kim long chính là ngâm nga xu thế. Thứ tư cây cột thì là kim long tại trong nước biển, gấp nhảy lên tại nghịch nước. Lãnh Phi đem bốn màn rõ ràng khắc ở trong óc, như có điều suy nghĩ, mỗi một đầu đều tại rất sống động, giống như tùy thời hội nhảy ra đến tấn công, khí thế khinh người. Hắn âm thầm cảm khái, đây mới thực sự là long. Trước ở bên ngoài chứng kiến đến khắc hình rồng như vẹn vẹn được hắn hình mà thôi. Bạch Tước xem hắn chằm chằm vào bốn cây cột không rời mắt, hé miệng cười nói, vị công tử này, tại trong vương phủ, hình rồng thật là thông thường, chẳng lẽ có cái gì không tầm thường chỗ? Lãnh Phi lắc đầu, ta rất ngạc nhiên, đến cùng có hay không chính thức long? Có a. Bạch Tước gật đầu, đương nhiên là có long. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Bạch Tước nói, công chúa liền bái kiến chính thức long, nhưng đó là hoàng gia hậu duệ quý tộc. Người bình thường là không có cơ hội gặp. Lãnh Phi giống như nghĩ tới điều gì gật đầu, thật đúng là có long. Người khác đều tưởng rằng truyền thuyết chi vật là trong thần thoại tồn tại Bạch Tước nói, nhưng công chúa là thực bái kiến, khả năng vương gia cũng đã gặp, bất quá chúng ta không dám hỏi. Lãnh Phi mỉm cười, đa tạ Bạch Tước cô nương. Bạch Tước hé miệng cười khẽ, công tử ngươi là Đăng Vân Lâu hộ vệ. Lãnh Phi gật gật đầu. Bạch Tước nói, Đăng Vân Lâu đồ ăn mùi vị không tệ, thường thường đưa vào trong phủ lâu rồi, công chúa rất ưa thích. Lãnh Phi cười nói thật, ta tuy là Đăng Vân Lâu hộ vệ, lại không hưởng qua Đăng Vân Lâu đồ ăn. Đăng Vân Lâu hộ vệ có thể đi Đăng Vân Lâu, bình thường tại đâu đó tiến thiện, có thể hắn một kẻ du vệ, căn bản không đủ tư cách đi Đăng Vân Lâu. Bạch Tước khẽ cười nói, vậy ngươi muốn cố gắng thật nhiều, bất quá có thể bị phu nhân mang vào vương phủ đến, của ngươi vị cũng không thấp nhà. Lãnh Phi nói, khả năng tuổi trẻ, có thể chịu được tạo nên A. Là. Bạch Tước nói, các ngươi Đăng Vân Lâu dược thiện mới là nhất tuyệt. Nghe nói đa trọng thương đều có thể trị được, mặc kệ cái gì bệnh nan y đi, ăn hết Đăng Vân Lâu dược thiện, đều có thể khỏi hẳn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Ta muốn mời công tử giúp một cái bệ buộn. Bạch Tước đạo. Chương 114, tăng vọt. Lãnh Phi nói, Bạch Tước cô nương mời nói. Mẹ ta được một loại quái bệnh, toàn thân bủn rủn vô lực, càng ngày càng không còn khí lực, hiện tại đã không cách nào đứng thẳng, cứ theo đà này, chỉ sợ sẽ không lực hô hấp. Bạch Tước nói, đại phu cũng hết cách rồi. Không biết đã ăn bao nhiêu dược đều không dùng được. Muốn thử một chút Đăng Vân Lâu dược thiện. Lãnh Phi đạo. Bạch Tước không có ý tứ gật đầu, có phải hay không quá phiền toái công tử. Lãnh Phi nói. Ta thử xem, không biết Bạch Tước cô nương đang ở nơi nào, ta tự mình mang đến Đăng Vân Lâu. Bạch Tước nói, chuyện này muốn hay không cùng Hoàng Phu Nhân nói một tiếng. Lãnh Phi mỉm cười nói, ta nếu không thành, lại phiền toái Phu Nhân không muộn. Vậy thì tốt rồi. Bạch Tước lập tức yên nhiên nhõng nhẽo cười. Nàng cũng không muốn kinh động người bên ngoài, nhất là thân phận của nàng, càng không thể cùng vương phủ bên ngoài người tương thông. Nếu kinh động đến Tống Tuyết Nghi bọn hắn, cái kia liền thiếu Tống Tuyết Nghi một cái đại nhân tình, không biết muốn như thế nào còn mới tốt, có khả năng bán đứng vương phủ tin tức. Mà Lãnh Phi tắc thì bất đồng, hắn chỉ là một cái hộ vệ, dù cho có cầu cũng sẽ không là cái đại sự gì, có thể thỏa mãn. Lãnh Phi nói, Bạch cô nương, ngươi giúp ta tìm được Long Đồ, ta thỉnh ăn một bữa dự thiện. Chúng ta coi như là lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi. Điều này khiến cho Bạch Tước vội lắc đầu. Lãnh Phi cười híp mắt nói, nếu như Bạch cô nương ấy nấy lời nói, cái kia liền trả tiền a, ta tuy là hộ vệ, cũng là người nghèo, sắp thực mời không nổi một chầu dược thiện, tiền tiểu do Bạch cô nương chính ngươi ra, như thế nào? như vậy rất tốt. Bạch Tước dáng tươi cười càng hơn. Mặc dù là một số tiền lớn, đối với nàng mà nói không khó, sợ nhất nợ nhân tình khoản nợ. Lãnh Phi nói, ta hôm nay trở về liền sai người tìm quan hệ, ngày mai lời nói, vậy thì hậu thiên a.
Tốt.
Bạch Tước xinh đẹp cười nói, ngươi đi trong nhà của ta là, ta sẽ cùng trong nhà nói. Lãnh Phi gật gật đầu, ánh mắt lần nữa trở xuống chu trụ bên trên long đồ án, vẫn không nhúc nhích, lâm vào trong trầm tư. Bạch Tước lặng lẽ lui ra ngoài. Lãnh Phi tinh thần chuyên ngưng, đắm chìm ở hình rồng ở bên trong, thân thể không khỏi triển khai cửu long tỏa thiên quyết cái giá đỡ, vẫn không nhúc nhích. Hắn hết sức chăm chú tại hình rồng ở bên trong, tưởng tượng thấy chính mình là cái này đầu long, tại mây trắng bên trong tự do ngao du, tung hoành qua, điều khiển vân vụ, ngự sử thiên địa. Đối với hắn bỗng nhiên bừng tỉnh lúc, nhưng lại bên thai chuyển đến tiếng bước chân. Hắn hai mắt trợn mắt, lập tức điện quang bắn ra, toàn thân đùng vàng không ngừng giống như bạo giang đầu. Đợi tiếng vang ngừng, cái kia tiếng bước chân đã tới gần. Bạch Tước đã đến phụ cận, nói khẽ, Lãnh công tử, công chúa bên kia đã xong ngắm hoa. Nàng nói chuyện, đem một cái dây đoàn kín đáo đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi nhận lấy mở ra, quét mắt một vòng, sau đó trả lại cho Bạch Tước. Bạch Tước khó hiểu nhìn xem hắn. Lãnh Phi cười nói, ta có một cái nho nhỏ sở trường, trí nhớ tốt, xem qua một lần liền có thể nhớ kỹ, sẽ không lại quên. Bạch Tước hé miệng cười nói, đã gặp qua là không quên được sao, lợi hại. Lãnh Phi nói, so về võ công đến, nhưng lại không có gì trọng dụng. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng vừa xài bước ra, hơi kém lao ra, thân thể ấm ấm áp áp còn như phao trong suối nước nóng, tràn đầy bừng bừng lực lượng, như muốn phún dũng mà ra. Lực lượng đống nhiên tăng trưởng, hắn thiếu chút nữa không khống chế được, cái này mới phát hiện mình đã không phải là trước chính mình, mạnh đến nổi hư không tưởng nổi. Bạch cô nương, đã bao lâu? Lãnh Phi hỏi. Bạch Tước nói, hai canh giờ rồi. Lãnh Phi giật mình, hắn cảm giác chỉ là trong nháy mắt, vậy mà đã là hai canh giờ, trách không được chính mình trở nên cường đại như vậy rồi. Bạch Tước cười nói, long liền đẹp như thế. Lãnh Phi tán thán nói, tinh khí thần đều chăm chú trong đó, hóa thân thành một đầu long, quả nhiên là một loại rất lớn hưởng thụ. Ta sẽ giúp ngươi tìm xem. Bạch Tước cười nói, chỉ cần về long đồ án. Bất kể là sách hay là họa, đều ưa thích. Lãnh Phi gật đầu. Bạch Tước gật gật đầu. Nàng lượn lờ phinh phinh, ưu nhã đoan trang, dẫn hắn đi tới trước ở lại đó sân nhỏ, chứng kiến chúng hộ vệ vẫn còn thưởng cá nói chuyện phiếm. Phương Anh Đình hiếu kỳ nhìn về phía Lãnh Phi. Hắn không biết Lãnh Phi đi nơi nào, hỏi bọn thị nữ đều lắc đầu nói không biết, hắn còn có chút bận tâm Lãnh Phi có thể hay không đi nhầm địa phương, bị vương phủ giữ lại, hiện tại cuối cùng thả lỏng trong lòng ở bên trong thạch đầu. Lãnh Phi đi vào bên cạnh hắn lúc, Phương Anh Đình vừa muốn hỏi, Lãnh Phi thấp giọng nói, Phương Huynh, đi mau. Phương Anh Đình không rõ ràng cho lắm, lại đi theo hắn đi ra ngoài, đi vào cửa lớn lúc, vừa lúc trước trung niên nam tử sải bước tiến đến, ôm quyền cười nói, chư vị, các vị phu nhân đã ngắm hoa hoàn tất. Chúng hộ vệ lập tức nhao nhao đi ra ngoài, phía sau tiếp trước, thậm chí triển khai thân pháp, đáng tiếc đều đã rơi vào Lãnh Phi Phương Anh Đình sau lưng. Hai người ra đến bên ngoài, gặp Tống Tuyết Nghi đã ngồi trong xe ngựa, vì vậy tiến lên ôm quyền chào. Giá. Lương Tuyết ông bỏ qua roi, xe ngựa chạy nhanh động. Phương Anh Đình trầm giọng nói, Lương tiền bối, đuổi được nhanh một ít. A. Lương Tuyết ông xem hắn. Phương Anh Đình nói, có chút phiền toái, càng nhanh càng tốt. Lương Tuyết ông không có hỏi nhiều, lần nữa vung thoáng một phát roi, xe ngựa tốc độ nhanh hơn, rất nhanh chóng cách rời vương phủ chỗ con đường này. Chuyển tới Chu Tức Đại Đạo lúc, đằng sau bỗng nhiên chuyển đến một tiếng gào to, đứng lại. Lương Tuyết ông không có để ý tới. Phương Anh Đình nghe xong liền biết không ổn, cái kia Lương Thiên Ngai vậy mà đuổi theo, đang tại hô lớn lấy bay nhanh mà đến, so xe ngựa nhanh hơn, có thể đuổi đến bên trên. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta trước xử lý hắn. Lương Thiên Ngai. Tống Tuyết Nghi thản nhiên nói, ngươi đánh không lại hắn. Lãnh Phi cười nói, phu nhân yên tâm. Tốt ta. Tống Tuyết Nghi trầm ngâm thoáng một phát, lao lương, đỗ xe. Duật Lương Tuyết ông dương giọng quát, xe ngựa dừng lại. Lương Thiên Ngai dĩ nhiên chạy vội tới phụ cận, chặn Lãnh Phi đường, cười quái dị nói, tiểu tử, không phải mới vừa nói được rất hăng hái nha, hiện tại muốn chạy trốn. Lãnh Phi nói, đừng nói nhiều rồi, đánh a. Tốt. Lương Thiên Ngai quét mắt một vòng Phương Anh Đình cùng Lương Tuyết ông, ánh mắt rơi vào Triệu Ma Ma trên người lúc lộ ra ngưng trọng thần sắc. Lãnh Phi nói, yên tâm bỏ đi, bọn hắn sẽ không nhúng tay, tiểu ta với ngươi, đừng trì hoãn phu nhân chạy đi, nhanh chút ít động thủ. Xem quyền. Lương Thiên Ngai đoạn quát một tiếng, vào đầu một quyền đánh rất xuống. Lãnh Phi bay bổng một quyền lên ra. Phanh. Lương Thiên Ngai bay ra ngoài, như bị buôn chỉ tuấn mã đánh bay, bay thẳng đến ra ngoài ba trượng. Hắn hóa thành lăn đất hồ lô trên mặt đất phiên cổn một trượng mới dừng lại, Chu Tước đại đạo sạch sẽ sạch sẽ, không có ô uế hắn quần áo. Hắn xoay người mà lên, khuôn mặt đỏ lên. Lãnh Phi lực lượng quá mạnh mẽ, hắn một quyền đánh ra, giống như đối mặt một đầu cự tượng. Lãnh Phi ngạo nghễ thu hồi nằm đấm, lắc đầu, đây cũng là Vong Ưu lâu luyện khí sĩ. Buồn cười, tránh ra a. Ngươi Lương Thiên Nhai gắt gao chừng hắn. Lãnh Phi nói, không phục liền lại đến. Xem quyền. Lương Thiên Nhai chợt dậm chân, mặt đất tựa hồ run rẩy thoáng một phát, hắn giống như một thất điên mã xông lại, hai mắt tràn đầy tơ máu, trên cổ gân xanh bí lên. Lãnh Phi lắc đầu, lần nữa bay bổng một quyền. Phanh. Lương Thiên Nhai bay ra ngoài, phi được nhanh hơn, xa hơn, rơi xuống 15 trượng bên ngoài, hóa thành lăn đất hồ lô. Lãnh Phi quay đầu ôm quyền nói, phu nhân, giải quyết. Đi đi, lão Lương. Tống Tuyết nghi đạo. A, là. Lương Tuyết ông bề bộn lấy lại tinh thần, ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lãnh Phi, huy động roi ngựa. Chương 115, nắm tỉnh. Xe ngựa chậm rãi chạy qua Lương Thiên Nhai bên người. Lương Thiên Nhai đã đứng lên, gắt gao trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi cũng không thèm nhìn hắn, phảng phất hắn không tồn tại, chậm rãi mà đi, bình tĩnh phong dong, áo lam đồng bền. Phương Anh Đình trải qua hắn lúc, lắc đầu, Lương Thiên Nhai, đừng tại đây nhi mất mặt xấu hổ rồi, trở về đi. Lương Thiên Nhai cắn răng, cười lạnh. Ta nhận thua. Chính mình là luyện khí sĩ, lực lượng cho dù không bằng cái này Lãnh Phi, cái này thì không cách nào phủ nhận sự thật, muốn những biện pháp khác thu thập Lãnh Phi. Phương Anh Đình mang theo thương cảm thần sắc lắc đầu. Bị bại tướng dưới tay khinh bỉ, Lương Thiên Ngai càng phát ra phẫn nộ. Hắn quay người liền đi, sải bước rất nhanh tan biến tại đám người. Tin tức này đã như đã mọc cánh đồng dạng truyền đi. Lãnh Phi vừa đi, một bên âm thầm cảm thụ được chính mình tăng vọt lực lượng. Lúc này đây tăng vọt cũng không phải là trước mấy lần. Chứng bên trên 50 cân thậm chí 100 cân, lúc này đây trọn vẹn tăng trưởng mấy trăm cân, hắn không thể tinh chuẩn cảm giác, phải đi về thử một lần mới biết được. Một đường trở lại hoàng phủ, Lãnh Phi một mực yên lặng lặng yên im lặng, đợi phu nhân tiến vào phủ về sau, hắn bệ bộn đuổi tới nội phủ. Tôn Hào đang tại hồ sen bên cạnh cho cá ăn, thỉnh thoảng ném ra ngoài một thanh cá thực, nhắm chúng phía dưới cá chép tranh đoạn, thủy hoa văng khắp nơi. Tổng quản. Lãnh Phi ôm quyền. Việc này thuận lợi a. Tôn Hào nói. Vương phủ có thể không phải là người nào đều có thể đi, phu nhân có phần coi trọng, cố ý cho ngươi đi theo được thêm kiến thức, ngươi yếu lĩnh hội phu nhân nổi khổ tâm. Phu nhân lọt mắt xanh, vô cùng cảm kích. Lãnh Phi nghiêm nghị, hướng hậu hoa viên phương hướng ôm quyền thi lễ. Dứt lời, có chuyện gì? Tôn Hào lắc đầu bật cười, thầm than tiểu tử này nhìn xem lãnh nạo, lại sâu am thúc ngựa chi thuật, rất có tiền đồ, ngươi tiểu tử này, mỗi lần cũng phải làm cho đầu ta đau. Lãnh Phi cười nói, tổng quản. Ta muốn một bản chúng ta đang vân lâu dược thiện. Tôn Hào cao mày nói, có thể là bị cái gì thương. Dược thiện nhằm vào chính là thể nhược nhiều bệnh, không chịu nổi hung mãnh dược lực lão nhân hoặc là tiểu hải tử, thanh tráng niên rất ít uống thuốc thiện. Đây là bình thường dược thiện, đang vân lâu dược thiện lại bất đồng, nó đừng có hiệu quả, các loại nghi nan tạp chứng, một khi uống thuốc thiện cơ hồ đều có thể chữa cho tốt, đang vân lâu cũng là bởi vì này mà thành danh, hùng cứ thanh ngọc thành, được xưng đệ nhất tiểu lâu. Còn lại quán rượu đồ ăn hương vị lại tốt cũng ép không được Đăng Vân Lâu danh tiếng. Đăng Vân Lâu dược thiện cực chú ý, người bình thường rất khó ăn bên trên, không chỉ có bởi vì quý, hay là danh ngạch quá ít, các lộ quan lại quyền quý đều muốn xếp hàng chờ đợi, chen ngang hội đắc tội các lộ thần tiên. Lãnh Phi nói, ta một vị trưởng bối được kỳ chứng, càng ngày càng không còn khí lực, thậm chí hô hấp đều cố hết sức, muốn thử xem dược thiện. Như vậy Tôn Hào nhíu mày. Lãnh Phi hoàn mỹ bày ra kinh ngạc cùng giật mình thần sắc, tổng quản cũng biết không đến. Tôn Hào thở dài nói, ta năm nay ngược lại là có một cái danh lạch, thế nhưng mà đã cho người bên ngoài, hiện tại đã không có. Lãnh Phi lại bày ra tiếc nuối ảo não cùng khẩn trương nôn nóng thần sắc, cái kia tổng quản bang ta suy nghĩ biện pháp à. Chúng ta tổng quản đều có một cái danh lạch, đa số đều dùng. Ngươi đi tìm Triệu ma ma. Tôn Hào nói, nàng một mực nổi danh lạch, nhưng ít dùng. Lãnh Phi hơi chút chần chờ, chậm rãi gật đầu. Tôn Hào nói, bất quá Triệu ma ma là nhất không dễ nói chuyện. Bằng không cũng sẽ không vô dụng cái này danh ngạch rồi. Các lộ quan lại quyền quý hoặc là kỳ nhân dị sĩ đều nắm quan hệ làm cho cái này danh ngạch, mềm lòng bên thai tử nhuyễn, hoặc là lòng tham một chút, đã sớm cho người khác. Lãnh Phi nói, tổng quản giúp ta truyền cái lời nói à, ta là ngoại hộ vệ, không lịch sự thông truyền là vào không được nội viện. Tôn Hào gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Đa tạ tổng quản. Lãnh Phi trịnh trọng ôm quyền, thành khẩn chân thành tha thiết. Tôn Hào khoát khoát tay. Sải bước ly khai. Lãnh Phi chắp tay dạo bước, nhìn xem ao ở bên trong cá chép. Thật sự không thành chỉ có thể bẩm báo phu nhân, tin tưởng phu nhân nhất định sẽ đáp ứng, dục vương phủ thế nhưng mà nịnh bợ đều nịnh bợ không được. nhưng không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn nói. Chỉ là không nghĩ tới Dược Thiện như thế khó làm cho, Đăng Vân Lâu bên trong đều khống chế được như vậy nghiêm, ngoại nhân càng khó thu được. Một lát sau, Tôn Hào phản hồi, vẻ mặt tươi cười vứt cho Lãnh Phi hai khối tròn ngọc bài. Chỉ có ngón cái lớn nhỏ tròn ngọc bài, thượng diện điêu có Đăng Vân Lâu đồ án. Triệu ma ma cho ngươi hai khối. Tôn Hào lắc đầu cười nói, không nghĩ tới Triệu ma ma đối với ngươi như thế hào phóng, một khối ngọc bài tham ăn một lần Dược Thiện, ngươi đem cái này đưa cho Đăng Vân Lâu trưởng quầy, sau đó nói ra chứng bệnh, tự nhiên sẽ làm tốt. Đa tạ tổng quản. Lãnh Phi cảm kích ôm quyền. Tôn Hào khoát khoát tay, tại Triệu ma ma trước mặt, ta cũng không lớn như vậy thể diện, không nhìn tăng mặt xem Phật mặt, Triệu ma ma có thể là xem tại phu nhân trên mặt mũi. Đi thôi, cái này danh ngạch thoáng một phát đạt được hai cái, có thể ngàn vạn muốn quý trọng. Hắn nhìn ra được phu nhân Tống Tuyết Nghi đối với Lãnh Phi cực coi được. Lãnh Phi gật gật đầu cáo từ ly khai, trực tiếp tiến về Đăng Vân Lâu. Đăng Vân Lâu ở vào Chu Tức Đại Đạo hướng Bắc, trong khoảng cách phủ có hai dặm xa. Đăng Vân Lâu nhìn về phía trên thường thường không có gì lạ, cùng Đào Nhiên Lâu không sai biệt lắm, cao cao tinh kỳ phấp phới, lâu thân hiện lên màu xanh nhạt, lộ ra vài phần lịch sự tao nha đến. Hắn tới lúc này đã không phải là ăn cơm đúng giờ, như trước người đến người đi. Hắn bước vào trong lầu, ồn ào náo động trước mặt, phóng mắt nhìn đi cơ hồ ngồi đầy cái bàn, có rượu hàm thai nóng cười nói lớn tiếng, có thấp giọng thiền ngữ, lẫn nhau cần để sát vào nói chuyện. Một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp tiểu nhị chào đón. Hắn chứng kiến Lãnh Phi thẻ bài, biết là Đăng Vân Lâu ngoại hộ vệ, thuộc về người trong nhà, cười híp mắt nói, công tử nhưng là phải bên trên lầu 2. Vâng, tìm trưởng quay tới nói vài lời nói. Lãnh Phi đạo. Tiểu nhị lĩnh hắn lên lầu 2, lập tức như đặt mình trong một cái thế giới khác, ưu tĩnh thanh nhã, lần lượt từng cái một cái bàn cách hoa cỏ trường đằng. Mọi người nói chuyện đều nhỏ giọng âm, không kinh nhiêu đến người bên ngoài. Hắn đi vào một cái bàn trước ngồi xuống, tiểu nhị lui ra, rất nhanh một cái vòng tròn quần cuộn mập trắng đi vào phụ cận, ôn quyền cười nói, công tử tìm ta. Lãnh Phi trên báo tính danh, xuất ra tròn ngọc bài đưa cho trưởng quầy. Trưởng quầy hai mắt sáng ngời, cười ha hả nhận lấy, tốt, tốt, Dược Thiện một phần, có gì phân phó. Lãnh Phi liền đem bệnh trạng nói một lần, trưởng quầy cầm qua giấy bút, rất nghiêm túc viết xuống đến, cho Lãnh Phi sau khi xem, xuất ra đi. Một lát đánh, hắn lại trở lại, cười híp mắt nói, Lãnh công tử, phần này Dược Thiện tối mai có thể làm tốt, mặt trời xuống núi thời điểm tới là được, Lãnh công tử trực tiếp dẫn người bên trên lầu 3. Tốt. Lãnh Phi đứng dậy, bao nhiêu bạc? Đã có cái này ngọc bài, không cần ngân lượng. Trưởng quay cười nói. Lãnh Phi nói, nếu là bình thường bán lời nói đâu? Cái kia muốn lưỡng ngàn lượng bạc trắng. Trưởng quay đạo. Lãnh Phi lộ ra cười khổ, gật gật đầu ly khai. Hắn không có ở tại đây ăn cơm, Đăng Vân Lâu đồ ăn quá đắt, hắn hiện tại trong túi trống trơn. Dù cho đối với hộ vệ có giảm miễn, hay là ăn không nổi. Lãnh Phi sau khi rời khỏi, trước quay về ngoại phủ, Trương Thiên Bằng chính tại luyện võ tràng bên trên luyện công, chung quanh nhượng xuất một khối lớn đất trống, những hộ vệ khác không dám tới gần. Lãnh Phi xem xét liền biết, Trương Thiên Bằng chuẩn là lại cùng người khác đọ sức, đánh cho chúng hộ vệ không còn cách nào khác, tự giác rời xa. Chứng kiến hắn xuất hiện, Trương Thiên Bằng bể bộn thu thế tử đã chạy tới, Lãnh huynh đệ, vương phủ như thế nào đây? Chúng bọn hộ vệ cũng nhìn sang. Lãnh Phi cười nói, chúng ta tiến vương phủ đại môn, liền bị đưa đến thiên viện, ăn uống hơi dừng sau theo phu nhân ly khai, cái gì cũng không có gặp. Như vậy Trương Thiên Bằng thất vọng mà nói, không có gặp công chúa. Lãnh Phi bật cười, cái kia làm sao có thể thấy. Trương Thiên Bằng thở dài một hơi nói, cái kia cũng là, chúng ta thân phận quá thấp. Cao Tổng còn đâu? Lãnh Phi tả hữu liếc mắt nhìn. Cao Sĩ Kỷ cơ hồ một mực tại ngoại phủ ở lại đó, nhìn bọn hắn chầm chầm tu luyện. Trương Thiên Bằng nói, đi ra ngoài rồi. Giống như muốn chấp hành nhiệm vụ gì. Xem ra muốn cùng Vong Ưu Lâu khai chiến. Hắn đột nhiên hạ giọng, ghé vào Lãnh Phi bên tai nói những lời này. Lãnh Phi hiếu kỳ nhìn qua. Trương Thiên Bằng hạ giọng nói, Cao Tổng Quản rất có thể phải đi đánh lén Vong Ưu Lâu cao thủ, ta xem hắn khắc nghiệt được vô cùng. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Chương 116, ngàn cân. Hai người chính nói chuyện, đột nhiên đại môn phanh thoáng một phát phá khai, Cao Sĩ Kỳ tại hình phi nâng hạ tiến đến. Mọi người chứng kiến Cao Sĩ Kỳ sắc mặt tái nhợt, khỏe miệng mang huyết, lập tức ăn cả kinh. Cao Sĩ Kỳ tu vi thế nhưng mà thâm bất khả chắc, sao thụ này trọng thương. Hình Phi vịn hắn đi vào trong. Cao Sĩ Kỳ quét mắt một vòng mọi người, khoát khoát tay khẽ nói, vây lên tới làm gì, là muốn xem ta chết hay chưa sao. Trương Thiên Bằng hiếu kỳ hỏi, Tổng quản, ai có thể bị thương ngươi? Hết ngồi đáy giếng, ta này một ít võ công tính toán cái gì, có thể gây tổn thương cho được người của ta nhiều hơn đi. Cao Sĩ Kỳ tức giận mà nói, nên làm gì đi làm cái gì, đừng tại ta trước mặt trướng mắt. Tổng quản, hay là trước điều tức chữa thương a? Hình phi đạo. Cao sĩ Kỳ gật gật đầu. Hắn bị hình phi dắt dịu lấy tiến vào đại sảnh, hình phi đóng cửa lại đi ra, quét mắt một vòng chúng nhân nói, gần đây cẩn thận một chút nhi, tận lực đường ra thành. Là. Mọi người vội vàng gật đầu. Trương Thiên Bằng thấp giọng nói, là Vong Ưu Lâu a. Hình phi liếc hắn một cái lắc đầu, không nên hỏi đừng hỏi. Hắn dứt lời bước nhanh ly khai. Trương Thiên Bằng nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi đã chắc Cao Sĩ Kỳ phải đi đánh lén Vong Ưu Lâu, đáng tiếc không thể thành công, ngược lại bị trọng thương. Xem ra Vong Ưu Lâu cũng sớm có chuẩn bị, giúp nhau tính toán, cũng không thể khinh thường. Trương huynh, chúng ta phải cẩn thận rồi. Lãnh Phi thấp giọng nói, cẩn thận Vong Ưu Lâu mai phục. Bọn hắn dám trong thành động thủ. Trương Thiên Bằng khẽ nói. Lãnh Phi lắc đầu, khó mà nói, vạn nhất tại ít người địa phương đâu. Vậy cũng được không thể không phòng. Trương Thiên Bằng gật đầu nói, đêm nay ta hồi một chuyến đến ra, theo chân bọn họ nói, gần không quay về rồi. Lãnh Phi đi vào bên cạnh khóa sắt bên cạnh, đánh giá nguyên một đám khóa sắt, suy nghĩ mình rốt cuộc tăng vọt bao nhiêu khí lực. Những khóa sắt này cùng trong nhà hắn khóa sắt không sai biệt lắm, một cái so một cái chìm, số lượng hơn xa trong nhà, đạt đến 12. Theo 100 cân mãi cho đến 1.200 cân, một cái so một cái đại, sắp xếp chỉnh tề, một là dùng để luyện kình, hai là dùng để chắc kình. Hắn cuối cùng nhất đứng ở 800 cân khóa sắt trước, nhẹ nhàng nhắc tới, lập tức nhắc tới. Trương Thiên Bằng trừng to mắt. Lãnh Phi buông khóa sắt lắc đầu, cảm giác rất nhẹ nhàng, vì vậy đi tới 1.000 cân khóa sắt trước. Những người chung quanh không tự giác dò xét tới. Nhắc tới 800 cân dĩ nhiên rất kinh người, ý nghĩa đạt tới 8 tầng luyện kình, tổng cộng 9 tầng luyện công, chỉ kém một tầng rồi. Một khi đạt đến 9 tầng, cái kia liền ý nghĩa một chân bước vào luyện khí sĩ. Lãnh Phi chậm rãi xoay người hướng nâng lên khóa sắt. Nói ra thoáng một phát, khóa sắt vậy mà thoáng một phát cách mặt đất, bị hắn nhấc lên. Ti hút không khí tiếng vang lên. 1.000 cân, đây chính là siêu việt 900 cân cấp độ, thường thường chỉ có luyện khí sĩ mới có thể để được lên. Lãnh huynh đệ, ngươi thành luyện khí sĩ? Có người hỏi. Lãnh Phi lắc đầu. Hắn cảm giác cách luyện khí sĩ còn kém được rất xa. Đây chính là 1.000 cân. Có người không tin. Trương Thiên Bằng đi tới nơi này khóa sắt trước mặt, mãnh liệt nhắc tới, lại không chút sức mẻ. Hắn cảm giác tại để một ngọn núi. Hắn trừng to mắt nhìn về phía Lãnh Phi. Bên cạnh có người cũng gom góp qua đi thử, cũng để không nổi cái này khóa sắt, động đều không động đậy được, xác thực là thật 1.000 cân. Lãnh huynh đệ, hắc hắc. Trương Thiên Bằng cao thấp dò xét hắn, cười không ngừng. Lãnh Phi ôm quyền nói, đi trước một bước, chư vị, cáo tử. Hắn đã đi ra ngoại phủ, rước lấy mọi người nhao nhao nghị luận, trách không được có thể áp qua Tôn Chính Anh, nguyên lai lực lượng mạnh như vậy. Chỉ có Trương Thiên Bằng hiếu kỳ, hắn là biết rõ Lãnh Phi, tiên thiên tư chất có hạn, ít khả năng đạt tới 900 cân, sao thoáng một phát đã đến 1.000 cân. Vừa đến trạng vạng tối, hắn liền không thể chờ đợi được chạy về Minh Dương nhai nhà cửa, chứng kiến Lãnh Phi đang tại trong nội viện vẫn không nhúc nhích bày biện cửu long tỏa thiên quyết tư thế. Lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng vội hỏi. Lãnh Phi nói, Trương huynh là muốn hỏi ta vì sao lực lượng tăng vào ta. Chẳng lẽ là. Trương Thiên Bằng chỉ hắn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Có như vậy lợi hại. Trương Thiên Bằng kinh ngạc. Vượt quá tưởng tượng. Lãnh Phi chậm rãi nói. Hắn trước cũng là bán tín bán nghi, một tầng liền có nhất long chi lực, vô cùng kỳ diệu. Hắn hiện tại cảm giác, khả năng có khoa trương thành phần, nhưng xác thực thần lực kinh người. Hắn bất quá đắm chìm ở long thần khí ở bên trong, liền có thể tại một canh giờ ở trong tăng vọt mấy trăm cân lực lượng, còn có cái gì không có khả năng hay sao? Chẳng lẽ bởi vì khúc tiền bối lời nói? Trương Thiên Bằng hỏi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Khúc Kinh Hồng lời nói cho hắn chỉ rõ chính xác con đường, bằng không hắn một mực tại đi đường quanh co, khả năng đem mình luyện chết, cho nên danh sư quá trọng yếu. Trương Thiên Bằng tán thưởng, 1.000 cân A, đó chính là luyện khí sĩ tầng thứ, bây giờ là thật không sợ luyện khí sĩ á. Bọn hắn có thể thắng được luyện khí sĩ, bằng chính là thái nhạc trấn hồn truy tinh diệu, phóng đại mấy lần lực lượng, hiện tại Lãnh Phi dù cho không cần thái nhạc trấn hồn truy cũng không sợ luyện khí sĩ. Lãnh Phi từ trong nhà xuất ra 4 chương thật dài tác phẩm thư pháp. Đưa cho Trương Thiên Bằng, đây cũng là ta tinh tiến chi nguyên, có thể lĩnh ngộ toàn bộ nhờ chúng. Trương Thiên Bằng trừng to mắt xem, phát hiện là 4 đầu long, khí thế kinh người, giống như muốn nhảy ra mặt giấy nhào đầu về phía trước. Hắn ngẩng đầu lên nói, cái này. Lãnh Phi nói, tâm thần tiến vào chúng trong đó, hoàn toàn dung nhập, tưởng tượng thấy chính mình là một đầu long. Cái này 4 bức họa cơ hồ cùng Dục Vương phủ tiểu đỉnh chu trụ bên trên độc nhất vô nhị, không chỉ có đồ án, lớn nhỏ cùng nhỏ cũng giống như lúc. Tinh khí thần đều ẩn. Ta thử xem. Trương Thiên Bằng đạo. Hắn cầm lấy một chương hướng bên trên phi long đồ, treo ở đại sảnh phía trước trên vách tường, chằm chằm vào nháy mắt cũng không nháy mắt xem. Sau nửa ngày qua đi, hắn trừng mắt nhìn, trường than một hơn, cười khổ nói, Lãnh huynh đệ, không thành. Lãnh Phi nói, cùng này đổ bên trong long hợp hai là một, long là ngươi, ngươi là long, ngao du với thiên tế, tự do tự tại, đàng vân giá vũ không cũng khoái trăng. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói, không thành, ta tưởng tượng không xuất ra, không có biện pháp cùng nó tương dung. Lãnh Phi nhíu mày trầm ngâm một lát, cái kia thử xem một cái khác bức long đồ. Hắn đem một cái khác bức tại trong mây mù xuyên thẳng qua long đồ treo đến trên tường, lại để cho Trương Thiên Bằng chăm chú nhìn. Sau một lúc lâu, Trương Thiên Bằng chán nản lắc đầu, hay là dung không đi vào. Lại đổi một bức. Lãnh Phi không tin tả, lại treo lên một cái khác bức. Cuối cùng nhất bốn bức đồ đều thử qua. Trương Thiên Bằng đều không pháp dung nhập trong đó, không có biện pháp tưởng tượng chính mình là long. Lãnh Phi vô kế khả thi, vô kế khả thi. Cái khác bí quyết hắn có thể chỉ điểm, không sợ người khác làm phiền. Trương Thiên Bằng không rõ hắn liền nói lại một lần, thẳng đến biết rõ ràng. Nhưng lần này bất đồng, muốn chính mình tưởng tượng, người bên ngoài giúp không được gì, nếu không là Lãnh Phi như vậy đối với chính mình có cường đại khống chế năng lực, cơ hồ không thể nào làm được. Ai Trương Thiên Bằng cuối cùng nhất bất đắc dĩ buông tha cho, nhìn xem sắc trời đã tối xuống, thở dài, xem ra ta xác thực luyện không được cái này, mà thôi mà thôi. Lãnh Phi nhíu mày, Trương huynh đệ ngươi chẳng lẽ muốn buông tha cho. Vậy ngươi như thế nào tiến luyện khí sĩ? Trương Thiên Bằng hạ giọng nói, Lãnh huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta tìm được đường ra rồi. Lãnh Phi khẽ giật mình. Trương Thiên Bằng cười nói, Minh Nguyệt Hiên. Chương 117, đường ra. Lãnh Phi giống như nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, Minh Nguyệt Hiên thu Trương huynh ngươi rồi. Hội phá lệ thu nhận sử dụng ta. Trương Thiên Bằng gật gật đầu, hưng phấn mà nói, bởi vì ta ăn vào này khỏa tẩy tùy đan, cho nên tư chất đại biến, đã thành thiên tài rồi, có thể tiến vào Minh Nguyệt Hiên. Lãnh Phi phức tạp nhìn xem hắn, thở dài nói, Trương huynh, ngươi rốt cục hết khổ rồi. Trương Thiên Bằng dùng sức gật đầu, cái này vốn là nên Lãnh huynh đệ ngươi, lại bị ta được, thật sự là. Hắn vẻ mặt cảm khái cùng áy náy. Lãnh Phi cười cười, Trương huynh cũng đừng nghĩ như vậy, đây hết thể đều là vận mệnh, dù cho ta ăn vào tẩy tùy đan, cũng không có khả năng tiến Minh Nguyệt Hiên, dù sao ta cùng với Minh Nguyệt Hiên không thân chẳng quen, cùng Trương huynh ngươi bất đồng. Có lý cô nương a. Trương Thiên Bằng đạo. Lãnh Phi lắc đầu. Ta cùng Lý cô nương thật sự rất trong sạch, là quân tử chi giao, cùng ngươi cùng đại tẩu căn bản bất đồng. Thanh Hà nói ta ngốc người có ngốc phúc. Trương Thiên Bằng nói, ta cũng cảm giác mình vận khí tốt, có ngươi như vậy một cái huynh đệ. Lãnh Phi gật gật đầu, ngươi vận khí là tốt. Hắn nhất không tin là vận mệnh, có thể vận mệnh xác thực tồn tại, hắn kính sợ ngoài cũng tràn ngập hào khí, thề muốn khiêu chiến đánh vỡ nó. Như sự tại nhân thành sự tại thiên, hắn cái này 18 năm đến đã thất bại vô số lần, lại không bị đánh ngã. Một lần lại một lần đứng lên, càng đánh càng hăng. Hắn không tin dựa vào khổ tâm của mình chủ tính, không thể trở thành chí tôn. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, ta chỉ muốn vừa được đến tẩy tùy đan, liền lập tức rời đi Đăng Vân Lâu, chính thức tiến vào Minh Nguyệt Hiên. Lãnh Phi minh bạch ý của hắn, là tốt đến tẩy tùy đan còn cho mình, mới có thể vô khiên vô quải tiến Minh Nguyệt Hiên. Trương huynh, ngươi bây giờ liền đi a. Lãnh Phi chậm rãi nói, thật vất vả có thể đi vào Minh Nguyệt Hiên cùng đại tẩu đoàn viên, song túc song phi. Nếu như những ngày này gặp được nguy hiểm, vạn nhất có một không hay xảy ra, ngươi xong hết mọi chuyện không có phiền não, lại để cho đại tẩu làm sao bây giờ? Phi Phi. Lãnh huynh đệ ngươi không thể nói một chút may mắn lời nói, ta làm sao có thể chết? Trương Thiên Bằng bệ bộn khoát tay Phi Phi vài tiếng. Lãnh Phi nghiêm mặt nói, Trương huynh, ngươi ngẫm lại xem à, cao tổng quản hôm nay đều thương thành như vậy, tuyệt đối là vong ưu lâu gây nên, như ngươi gặp gỡ loại cao thủ này, có thể sống. Trương Thiên Bằng trầm mặt xuống. Hắn kỳ thật cũng có một ít sợ hãi, thiên tân vạn khổ rốt cục đạt được ước muốn, có thể đi vào Minh Nguyệt Hiên trở thành Thanh Hà đồng môn, vạn nhất thực ra ngoài ý muốn, không sợ chết, chỉ sợ tăng rồi, cái kia chính là một hồi không. Có thể không trả này khỏa tẩy tùy đan, lòng hắn khó có thể bình an. Lãnh Phi nói, ngươi thực ở chỗ này, ta muốn chờ đợi lo lắng, còn không bằng ngươi tranh thủ thời gian đi Minh Nguyệt Hiên. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, ta nghe rõ, ta chính là Vương Hữu. Ngươi là Vương Hữu. Ta cũng là Vương Hữu. Lãnh Phi chậm rãi nói, chúng ta võ công đều không thành, đang cùng vong ưu lâu chém giết ở bên trong, rất khó nói có thể hay không trốn chạy để khỏi chết. Có thể ta hiện tại đi, cái kia chẳng phải thành lâm trận bỏ chạy. Trương Thiên Bằng lắc đầu. Lãnh Phi nói, không có người lại nói ngươi lâm trận bỏ chạy, bất kể là ai, bị Minh Nguyệt Hiên thu nhận sử dụng cũng không biết do dự, chỉ có ngươi ngu như vậy. Trương Thiên Bằng cười hát hát hai tiếng. Hắn trước không có cùng Lãnh Phi nói chuyện này, tự là biết rõ. Một khi nói, Lãnh Phi khẳng định phải khuyên hắn ly khai. Hắn muốn lập công lớn đạt được tẩy tùy đan lại đi. có thể chứng kiến Lãnh Phi vì giúp hắn lĩnh ngộ Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, hao hết khổ tâm, so với chính mình đều gấp, thật sự không đành lòng lại gạt. Lãnh Phi nói, Trương huynh, ta hiện tại tu vi tăng vọt đến cái này trình độ, giết luyện khí sĩ khó sao? 10 cái luyện khí sĩ khó sao? Trương Thiên Bằng không chút do dự lắc đầu. Trước sớm có thể giết nhất trọng lâu luyện khí sĩ, hiện tại càng cực kỳ khủng khiếp, giết nhị trọng lâu luyện khí sĩ cũng không có vấn đề gì. Lãnh Phi nói, cho nên tẩy tủy đan đối với ta rất dễ dàng, ngươi tiểu không cần hao tổn ở chỗ này rồi, đi nhanh lên a. Ta còn muốn. Trương Thiên Bằng do dự. Trương huynh, chúng ta giao tình, cũng không tại một khỏa tẩy tủy đan, hiện tại chắc hẳn đại tẩu tại Minh Nguyệt Hiên nhất thẳng lo lắng che mật, e sợ cho ngươi ra ngoài ý muốn. Lãnh Phi lắc đầu nói. Trương Thiên Bằng chậm rãi gật đầu. Hắn lúc trước cùng Thanh Hà nói ý nghĩ của mình thời điểm, Thanh Hà mặc dù không tình nguyện, lại không có phản đối, nhưng hắn có thể đoán được Thanh Hà nhất định rất lo lắng. Thực tế hiện tại Vong Ưu Lâu cùng Đăng Vân Lâu đấu, nàng hội lo lắng hơn. Nhưng này sao vứt bỏ Lãnh Phi mà đi, hắn qua không được trong nội tâm cửa ải này. Lãnh Phi có thể đoán được hắn mâu thuẫn tâm lý. Một bên là người trong lòng, một bên là bằng hữu, hai bên đều trọng yếu, lại không thể song toàn, cuối cùng nhất hay là tuyển bằng hữu, trong nội tâm nhất định là thống khổ, cho nên hắn gần như thế khắc thường táo bạo, nguyên lai không phải bành trướng, mà là vội vàng. Lãnh Phi tiếp tục khuyên nhủ, Trương huynh, ngươi cầu an tâm, ta cũng cầu an tâm, ngươi thực sự cái không hay xảy ra, hoặc là không có, hoặc là tăng rồi, ta cả đời cũng khó khăn an. Đêm nay tiểu truyền tin tức, lại để cho Minh Nguyệt Hiên thông chi Đăng Vân Lâu. Ngươi không thể nói một chút may mắn. Trương Thiên Bằng tức giận đạo. Lãnh Phi cười nói, mọi thứ hướng chỗ hỏng muốn, hướng chỗ tốt tranh. Quyết định như vậy đi, sắp trời không còn sớm, ta đêm nay phải đi về. Ta cũng phải đi về. Trương Thiên Bằng đạo. Ta đi trước một bước rồi. Lãnh Phi nói, nhớ rõ truyền tin tức cho đại tẩu, bằng không, ta sẽ tự vào Minh Nguyệt Hiên. Được rồi. Trương Thiên Bằng chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi lộ ra dáng tươi cười. Hắn ra nhà cửa, hướng trong nhà đi đến, bước vào Chu Tước Đại Đạo lúc, hội tụ nhập trong dòng người, hắn đột nhiên cảm giác được khác thường dạng. Tựa hồ có người tại đi theo chính mình. Hắn tốc độ không thay đổi, lại càng linh động, giống như là một con cá xuyên thẳng qua tại đám người, thành thạo, tốc độ đi tới không bị ảnh hưởng. Một lát sau, hắn chuyển tiến một đầu hẻm nhỏ, sau đó rồi đột nhiên ra tốc, dĩ nhiên nghe phía sau tiếng bước chân. Tổng cộng 4 người, hơn nữa là luyện khí sĩ. Hắn thoáng một phát liền đoán được, là Vong Ưu Lâu vây giết. Bọn hắn rốt cục kềm nén không được, hay là muốn trong thành động thủ, là muốn tìm loại này vắng vẻ chi động thủ. Hắn dưới chân dùng sức, tốc độ rồi đột nhiên tăng nhiều, huyền giống như là một trận gió bay nhanh mà đi, thời gian nháy con mắt vứt bỏ 4 người. Hắn vốn là hướng trong nhà phương hướng, đồng nhiên gặp lại, hướng phía Minh Dương Nhai phương hướng mà đi, rất nhanh thấy được Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng đang từ Chu Tước Đại Đạo quẹo vào một đầu trong hẻm nhỏ, muốn đi tắt về nhà. Sau đó hắn đã nghe được Trương Thiên Bằng tiếng giống giận dữ. Lãnh Phi sắc mặt chìm túc. Theo tiếng bước chân nghe đi lên, vây công Trương Thiên Bằng tổng cộng 4 người, cũng đều là luyện khí sĩ, 3 cái nhất trọng lâu 1 cái nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, lặng lẽ sờ qua đi. Hừ. Trương Thiên Bằng kêu rên một tiếng, dĩ nhiên bị thương. Luyện khí sĩ tạo thành thương, tuyệt sẽ không là vết thương nhẹ. Hắn rồi đột nhiên ra tốc, hướng phía Trương Thiên Bằng phóng đi, thời gian nháy con mắt đã đến trong hẻm nhỏ. Lực lượng tăng nhiều xuống, đạp nguyện phù hương bộ tốc độ nhanh hơn. Hắn tựa như một trận gió xét qua, hai tay bắn ra hai đạo bạch quang. Xuy, xuy. Hai đạo bạch quang xuyên qua hai cái luyện khí sĩ yết hầu. Bọn hắn khó có thể tin chừng to mắt, không thể tin được có phi đao nhanh như vậy. Gió lạnh chợt phát hiện, dẫm phải đạp nguyện phù hương bộ thi triển khoái ý đao, đao ý càng thoải mái, uy lực càng mạnh hơn nữa. Còn lại hai trung niên nam tử gầm lên, người nào? Chương 118, san giết. Bọn hắn vừa mới chuyển thân tới, lại hai đạo bạch quang bắn đến. Suy suy. Bọn hắn thậm chí không có cơ hội tránh né, dù cho bên trong một cái là nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Lãnh Phi chứng kiến thế giới dĩ nhiên chỉ hoãn chậm lại, chỉ có tốc độ của hắn nhưng như lúc trước, sau đó thế giới khôi phục rất nhanh lúc, lưỡng ngọn phi đao đã đến hai trung niên nam tử yết hầu. Lưỡng trung niên nam tử không kịp né tránh, cũng không kịp đón đỡ. Bạch quang bắn thủng bọn hắn yết hầu, mang ra một chùm máu tươi. Yết hầu ồ ồ bốc lên huyết. Không phát ra được thanh âm nào, sở hữu khí lực giống như đều theo yết hầu lưu đi, không cách nào hô hấp. Bọn hắn không cam lòng ngửa mặt ngã sấp xuống, thân thể run rẩy cũng đã mất đi sinh cơ. Trương huynh. Lãnh Phi nâng dậy Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng giống như một bức họa treo trên tường, dán chặt lấy bất động, bị Lãnh Phi đỡ qua đến về sau, hắn thân thể mềm nhũn, giống như không có xương cốt. A, Lãnh huynh đệ hắn hai mắt mất đi tiêu cự, dĩ nhiên lâm vào hoảng hốt.
Lãnh Phi biến sắc, bệ bộn từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa ngọc sâm tuyết lan đan nhét vào trong miệng hắn, lại lưng cong hắn nhanh chóng phản hồi Đăng Vân Lâu. Đăng Vân Lâu ngoại phủ trong một mảnh huyên náo, luyện võ trường bên trên khí thế ngất trời, chúng bọn hộ vệ đang luyện công, so ban ngày còn muốn náo nhiệt vài phần. Lãnh Phi chuyển qua bức tường đi vào luyện võ trường. Mọi người vừa thấy hắn lưng cong Trương Thiên Bằng bệ bộn chào đón. Lãnh Phi vội hỏi, Hình Hình. Hình Phi theo bên cạnh viện trong chạy tới, nhìn thấy Trương Thiên Bằng dĩ nhiên hôn mê, vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Bị bốn cái luyện khí sĩ mai phục. Lãnh Phi nói, tổng quản vừa vặn rất tốt. Hình Phi lắc đầu, cau mày nói, ta đi mời tổng quản, ngươi dẫn hắn tiến đại sảnh. Lãnh Phi lưng cong Trương Thiên Bằng đến đại sảnh, vung về sau, Cao Sĩ Kỳ dĩ nhiên bước nhanh tới, uy vũ sinh phong, nhìn không ra ban ngày bị thương bộ dáng. Hắn sờ lên Trương Thiên Bằng mạch tướng, chậm rãi gật đầu, khá tốt, bị thương tuy nặng, không tính chí mạng. Lãnh Phi nói, có thể sẽ ảnh hưởng tu luyện. Châm rãi tu dưỡng không sao. Cao Sĩ Kỳ nghĩ nghĩ, Hình Phi, cầm châm đến. Tổng quản, ngươi bây giờ Hình Phi chần chờ. Cao Sĩ Kỳ khẽ nói, chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn xem thương thế hắn tăng thêm, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng. Là. Hình Phi bất đắc dĩ gật đầu, theo bên cạnh trạn thức ăn lấy ra một cái hộp dài, đi vào phụ cận mở ra, bên trong là một cây ngân châm, loẹ loẹ tỏa ánh sáng. Cao Sĩ Kỳ lấy ra ngân châm, nhẹ nhàng vào Trương Thiên Bằng ngực, một hơi đâm chín châm, sau đó nhẹ nhàng bắn ra châm vĩ. Ông chín châm loạn chiến, giống như ong mật tiếng kêu. Hình Phi lo lắng nhìn xem Cao Sĩ Kỳ. Cao Sĩ Kỳ hạ châm nhẹ nhàng linh hoạt, thực tế hắn vừa thô vừa to bàn tay nhặt kim đâm hạ lúc, tựa như tú hoa châm bình thường linh dược. Lúc này hắn sắc mặt lại tái nhợt, hiển nhiên chắc cái này chín châm không giống nhìn về phía trên nhẹ như vậy xảo, hao phí thật lớn, tác động thương thế hắn. A Trương Thiên Bằng khẽ kêu một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Lãnh Phi nói, Trương Huynh, ngươi không chết. Trương Thiên Bằng lộ ra dáng tươi cười, mạng của ta ngạnh. Lãnh Phi lắc đầu, đứng dậy ôm quyền, đa tạ tổng quản. Cao Sĩ Kỳ lúc lắc bàn tay lớn, hảo hảo dưỡng thương, đừng nóng vội lấy luyện công, thằng này tính tình quá gấp, muốn thiệt thòi lớn. Lãnh Phi nói, tổng quản, bọn hắn mai phục ta, cũng mai phục Trương Huynh, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua các huynh đệ khác nhóm. Ân, không thể không phòng. Cao Sĩ Kỳ gật gật đầu, Hình Phi, lại để cho bọn hắn đừng đi ra, buổi tối thành thành thật thật ngốc trong phủ. Là. Hình Phi đáp. Cao Sĩ Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, hạ lần bị thương này, cũng trở về tới tìm ta, ý thuật của ta hay là rất không tệ. Lãnh Phi ôm một cái quyển. Cao Sĩ Kỳ ra đại sảnh, Hình Phi cũng cùng đi theo, chỉ còn lại có Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng thở dài. Lãnh Phi nói, lần này hơi kém mất mạng a. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói, không nghĩ tới tên gia hỏa này như vậy không biết xấu hổ. Cũng mất đi Lãnh huynh đệ ngươi kịp. Lãnh Phi nói, bọn hắn đây là muốn nổi điên. Trong thành chém giết, bắt được triều đình tuyệt sẽ không khoan dung, cho dù là Vong Ưu Lâu cũng vô dụng, nhất định sẽ bị triều đình nghiêm trị. Trương Thiên Bằng nhẹ nhàng gật đầu, lòng còn sợ hãi. Lúc này đây thật là cách tử vong cách nhau một đường, vốn cho là muốn chết rồi, vẫn còn ảo não không thể cùng Thanh Hà cáo biệt, muốn cho Thanh Hà thương tâm thất vọng. Không nghĩ tới tại lúc sắp chết, bạch quang chớp động, phi đao xuất hiện, hắn liền tiếng lòng buông lỏng, Lãnh huynh đệ rốt cục chạy tới rồi. Lãnh Phi nói, lúc này đây nên nghe ta khuyên a. Đi thôi, ta tiễn đưa ngươi trở về, lập tức thông chi đại tẩu bên kia. Không cần. Trương Thiên Bằng vội hỏi. Lãnh Phi nhìn về phía hắn. Trương Thiên Bằng nói, ta dưỡng tốt thương lại nói với nàng. Lãnh Phi nhíu mày xem hắn, chậm rãi gật đầu, cũng tốt, cái kia liền ở lại ngoại phủ dưỡng thương, chúng ta cái kia chỗ hay là trước đường đi, miễn cho Vong Ưu Lâu thực nổi điên. Tốt. Trương Thiên Bằng đáp ứng. Hai người trở lại ngoại phủ sân nhỏ, hai người thị nữ bận trước bận sau, cả cái tiểu viện thoáng một phát sinh cơ bừng bừng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Phi đang tại trong tiểu viện luyện võ, đám chìm tại Cửu Long Tỏa Thiên Quyết ở bên trong, vẫn không nhúc nhích, thần hóa thành long, ngao du tứ hải, thân thể ấm ấm áp áp thoải mái, hai đầu gối gian không ngừng tuân ra nhiệt lưu. Đông nhiên tiếng bước chân vang lên, Lãnh Phi thu thế tử, chậm rãi đả khởi thái nhạc trấn hồn truy, càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Hắn bắt đầu luyện khởi thứ ba quyền. Thứ ba quyền đối với thân thể phụ tải thật lớn, hắn trước không dám đụng vào sở, lúc này luyện thêm, lại cảm thấy nhẹ nhõm ung dung. Thứ ba quyền uy lực thì thứ hai mới gấp hai, đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể phát ra một quyền đến, một quyền qua đi, ngũ tạng lục phủ cảm thấy ẩn ẩn không khỏe. Hắn một mực đang luyện bạch tượng thôn khí đồ, cường hóa lấy ngũ tạng lục phủ, hơn nữa Cửu Long Tỏa Thiên Quyết không chỉ có tăng lực, cũng cường hóa ngũ tạng lục phủ, luyện thứ ba quyền vẫn cảm giác được không khỏe, có thể thấy được cắn trả mạnh. Tiếng bước chân tới gần, tiếng đập cửa vang lên. Lãnh Phi tiến lên kéo cửa ra, Hình Phi đứng ở bên ngoài. Hình Hình. Lãnh Phi ôm quyền.
Hình Phi quay người liền đi, đi theo ta a.
Lãnh Phi không có nhiều lời, đi theo hắn đi ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì?
Lại chết bốn cái ngoại hộ vệ.
Hình Phi trầm giọng nói.
Lãnh Phi nhíu mày, không phải đã không cho bọn hắn đi ra ngoài sao?
Ai? Hình Phi lắc lắc đầu nói, có bốn cái gia hỏa không biết chết, không nên đi chân nhạc phường.
Lãnh Phi nói, Vong Ưu lâu làm a.
Trừ bọn họ ra còn có thể là ai?
Hình Phi trầm giọng nói.
Hai người tới luyện võ trường, chứng kiến một đám cực kỳ bi ai hộ vệ chính làm thành một đoàn.
Tổng quản, Lãnh Phi đến rồi.
Hình Phi đạo.
Mọi người tránh ra một con đường, Hình Phi cùng Lãnh Phi đi vào Cao Sĩ Kỳ trước mặt.
Lãnh Phi thấy được bày ở chính giữa bốn cỗ thi thể, Cao Sĩ Kỳ mặt trầm như nước, giống như thương thế đã khôi phục, khí thế bức nhân.
Cao Sĩ Kỳ quét mắt một vòng Lãnh Phi, trầm giọng nói, cái này xem như tới đông đủ.
Hắn quát khe nói, nợ máu trả bằng máu, cái này bốn vị huynh đệ sẽ không bạch tử.
Trả bằng máu, trả bằng máu.
Mọi người thấp giọng quát đạo.
Thanh âm lộ ra lành lạnh sắc khí, dĩ nhiên đỏ mắt.
Ta muốn thành lập săn giết tiểu đội.
Cao Sĩ Kỳ trầm giọng nói, chúng ta không phải con mồi, cũng là thợ săn.
Mọi người tinh thần chấn động.
Cao Sĩ Kỳ nói, tám người một tổ, hai tổ phối hợp hành động, một sáng một tối, đêm nay liền muốn giết Vong Ưu lâu hộ vệ.
Mọi người lớn tiếng xác nhận, sĩ khí tăng vọt.
Chương 119, ly khai.
Ngoại trừ Lãnh Phi, chính các ngươi tổ đội.
Cao Sĩ Kỳ nói, sau đó hiện lên báo lên, Lãnh Phi ngươi đi theo ta.
Hai người tới trong đại sảnh.
Lãnh Phi nói, tổng quản, cái này có thể là đối với ta trả thù.
Cao Sĩ Kỳ lắc đầu, ngươi tối hôm qua giết bốn cái luyện khí sĩ quy về nội vệ, bọn hắn muốn trả thù cũng muốn trả thù đến nội vệ trên người.
Lãnh Phi cau mày nói, tổng quản là lấy bọn hắn đương mồi nhử.
Ngoại hộ vệ tại trận này chém giết trong chỉ có thể làm bia đỡ đạn, thuần túy là chịu chết, biện pháp tốt nhất là thành thành thật thật đứng ở ngoại phủ.
Cao Sĩ Kỳ cắn răng nói, bọn hắn không phải muốn giết chúng ta hộ vệ sao?
Cái kia tốt, lại để cho bọn hắn giết cái đủ.
Lãnh Phi khó hiểu nhìn xem hắn, theo hắn biết, Cao Sĩ Kỳ không phải như vậy tàn nhẫn chi nhân.
Ngươi núp trong bóng tối.
Cao Sĩ Kỳ khẽ nói, cho ta hung hăng giết, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu.
Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, vâng, đa tạ tổng quản.
Cao Sĩ Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cắn răng, ta không sợ thủ hạ có năng lực, chỉ sợ vô năng, như chết cái này bốn cái.
Rõ ràng không cho bọn hắn đi ra ngoài, hết lần này tới lần khác lén đi ra ngoài, hay là đi chân nhạc phường, quả thực tiểu là tự mình tìm đường chết, lòng hắn đau nhức ngoài cũng là thống hận.
Xì nhục này không rửa sạch mất, ngoại phủ sở hữu hộ vệ đều không ngóc đầu lên được.
Lãnh Phi nói, muốn buổi tối mới tốt.
Cao Sĩ Kỳ nói, ân, ban ngày không thể sang bậy, lại để cho chính bọn hắn tìm người tổ đội, buổi tối ta sẽ an bài.
Lãnh Phi ôm một cái quyển, cáo từ ly khai.
Lúc chạng vạng tối, hắn tìm bốn cái kiệu phu, mang cố kiệu đi vào thành đông một tòa nhà cửa trước, là nội thành nhất tầm thường nhà cửa, không giàu không đắt, thực sự không bần không tiện, gia cảnh giàu có mà không đủ xa hoa.
Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong truyền đến một đạo trong sáng thanh âm, vị nào?
Ta tìm Bạch Tức cô nương.
Lãnh Phi đạo.
Cửa sân kéo ra, đứng đấy một cái tuấn lãng thanh niên, hai đầu lông mày mơ hồ có Bạch Tức bóng dáng, nghi hoặc nhìn hắn.
Lãnh Phi nói, tại hạ Lãnh Phi.
Lãnh công tử.
Tuấn lãng thanh niên bề bộn cười nói, ta là Bạch Hưng, Bạch Tước huynh trưởng, làm phiền Lãnh công tử.
Lãnh Phi thế mới biết, Bạch Tước vậy mà không phải vương phủ cho sửa danh tự, mà là của mình vốn tên là.
Lãnh Phi ôm quyền, không biết lao phu nhân có thể chuẩn bị xong.
Tốt rồi tốt rồi.
Bạch Hưng vội hỏi, chỉ còn chờ Lãnh công tử rồi.
Vậy chúng ta liền xuất phát.
Lãnh Phi mỉm cười nói.
Bạch Hưng gật đầu.
Hắn đã đến trong phòng, rất nhanh phụ giúp một cái bánh xe gỗ ghế dựa, thượng diện ngồi một cái hiền lành lao phụ. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc quệ bại.
Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, lao phu nhân.
Lao phụ mỉm cười nói, làm phiền Lãnh tiểu ca rồi, Bạch Tước cũng thật sự là, như vậy phiền thoái ngươi, lao thân bệnh này tiểu là cái chờ chết bệnh, làm gì lại dày vò, cho mọi người thêm phiền thoái.
Lãnh Phi cười nói, Bạch Tước cô nương hiếu thuận, có thể nào trơ mắt nhìn xem lão phu nhân như thế, chúng ta lập tức xuất phát, mặt trăng lặn thời gian dược thiện liền muốn khai ăn.
Hảo hảo.
Lao phụ vội vàng gật đầu.
Nàng đối với Đăng Vân Lâu Dược Thiện cũng có nghe thấy, chỉ là trước một mực không có cửa đường, tham ăn Đăng Vân Lâu Dược Thiện phi phú tức quý, nhà bọn họ mặc dù cùng vương phủ có liên quan, nhưng chỉ là một cái nha hoàn, người bên ngoài cũng không có đưa vào mắt.
Lãnh Phi mang theo Bạch Tương cùng lão phu nhân tiến về Đăng Vân Lâu, trực tiếp leo lên lầu 3, một cái thanh tú lanh lợi tiểu nhị dẫn bọn hắn đã đến một gian phòng ốc.
Lầu 3 này cùng lầu 2 lại bất đồng, đều là hai tiến phòng, bố trí trang nhã mà ưu tĩnh, thậm chí có thể ở bên trong đọc sách ngủ.
Lãnh Phi chờ bọn hắn ngồi xuống, Dược Thiện đi lên, cáo từ ly khai.
Cảnh ban đêm mông lung,
đêm nay nguyệt lượng đặc biệt sáng trong không tì vết. Lãnh Phi đang ở Chu Tức Đại Đạo ở bên trong, tựa như giống như cá bơi xuyên thẳng qua, phía trước xa xa thì là Đăng Vân Lâu ngoại hộ vệ nhóm. Bọn hắn phân thành 4 người một tổ, lẫn nhau chiếu ứng, hành tẩu tại trong dòng người, sau đó chậm rãi chuyển hướng một tòa hẻm nhỏ, giống như đi chân nhạc phường phương hướng. Lãnh Phi lắc đầu, chung quanh cũng không có ám theo người. Thẳng đến nửa đêm, bọn hắn mới có vẻ trở lại ngoại phủ, không thu hoạch được gì, giống như Vong Ưu Lâu hộ vệ toàn bộ biến mất. Bọn hắn trở lại ngoại phủ, chứng kiến Cao Sĩ Kỳ đang ngồi ở ghế bành ở bên trong, như có điều suy nghĩ. Tổng quản, chúng ta không có thu hoạch. Triệu Thiên Hoa ôm quyền trầm giọng nói, bọn hắn tốt muốn biết đây là bẫy dập. Cao Sĩ Kỳ khoát khoát tay, đừng nóng nổi, bọn hắn tổng hội nhịn không được, các ngươi lui ra đi. Là. Triệu Thiên Hoa mọi người buồn bã hiểu xịu ly khai. Lãnh Phi. Cao Sĩ Kỳ ngoắc tay. Lãnh Phi tiến lên. Cao Sĩ Kỳ khẽ nói, ta phái người canh giữ ở Vong Ưu Lâu hộ vệ phủ, bọn hắn không có một cái đi ra, đều co lại đi lên. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Hình Phi. Hẳn là Hình Phi đang ngó chừng Vong Ưu Lâu hộ vệ phủ. Cao Sĩ Kỳ nói, bọn hắn có thể là sợ ngươi, hơn nữa rất có thể là muốn trước bỏ ngươi. Hắn ánh mắt kỳ quái dò xét Lãnh Phi. Lãnh Phi giết luyện khí sĩ cũng không phải là nhất trọng lâu, mà là nhị trọng lâu, cái này liền kinh người rồi, đối với Vong Ưu Lâu tạo thành chấn nhiếp. Một người giết 4 cái luyện khí sĩ, nhưng lại có nhị trọng lâu luyện khí sĩ, bất kể thế nào muốn đều là rất kinh người. Cho dù là hắn, đối mặt 4 cái 2 trọng lâu luyện khí sĩ cũng muốn phí một phen tay chân, Lãnh Phi lại một hơi 4 đao giải quyết hết. Lãnh Phi nói, tổng quản, ta là đánh lén ám toán. Luyện khí sĩ rất khó ám toán. Cao Sĩ Kỳ lắc đầu nói, tóm lại ngươi muốn cẩn thận một chút nhi, còn có, Trương Thiên Bằng. Ai hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, hắn rốt cục phải đi rồi. Lãnh Phi nói, tổng quản đã biết. Đây là chuyện tốt, muốn chúc mừng hắn. Cao Sĩ Kỳ cười nói, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Ngày mai ngươi tiểu nghỉ một ngày. Cao Sĩ Kỳ đạo. Lãnh Phi ôm quyền ly khai. Nửa đêm, Thanh Ngọc Thành như cũ náo nhiệt phồn hoa không giảm, chính là một tòa bất giả thành. Kẻ có tiền đều ở thời điểm này ăn chơi đàng điếm, trắng đêm cùng hoan, đã đến sáng sớm mới có thể nếm qua đồ ăn sáng, lười biếng hồi phủ ngủ nghỉ ngơi, đến tối trở ra cùng hoan, suốt đêm không biết tuế nguyệt trôi qua. Hắn đi tới Minh Dương Nhai nhà cửa, đẩy cửa đi vào lúc, thấy được Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà, thậm chí còn có Hoàng Thiên Thanh. 3 người nhìn sang. Lãnh huynh đệ Trương Thiên Bằng chào đón. Lãnh Phi vỗ một cái bả vai hắn, cười nói, rốt cục phải đi rồi. Trương Thiên Bằng ánh mắt phức tạp, ta. Lãnh Phi lắc đầu, đây mới là đúng là, ngươi bây giờ là Minh Nguyệt Hiên đệ tử, không cần phải hãm tại nơi này bùn nháo triệu ở bên trong, hảo hảo dụng công tu luyện mới là đứng đắn. Thế nhưng mà Lãnh huynh đệ ngươi Trương Thiên Bằng thở dài. Lãnh Phi nói, chính là ta đại triển thân thủ tốt thời điểm, ngươi cũng biết, ta ngày hôm qua liền giết 4 cái, rất nhanh có thể kiếm đủ 10 cái. Trương Thiên Bằng nhẹ nhàng gật đầu, ta tin tưởng Lãnh huynh ngươi rất nhanh có thể kiếm đủ 10 cái. Hắn đối với Lãnh Phi tin tưởng 10 phần. Triệu Thanh Hà một bộ thanh sam đồng bền, mặt ngọc trắng muốt, đi vào Lãnh Phi trước người, theo bên hông cởi xuống một thanh kiếm, đưa qua, đây là sắp chia tay chi tế, tiểu sư muội để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi. Lãnh Phi tiếp nhận linh xà kiếm, cười nói, Trương huynh rốt cục có thể cùng ngươi tư thủ cùng một chỗ, thật đáng mừng. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói, khá tốt. Nàng không thể che hết khỏe miệng dáng tươi cười, tâm hỉ khó ức. Lãnh Phi ôm quyền hướng Hoàng Thiên Thanh nói, làm phiền rồi, Hoàng công tử. Hoàng Thiên Thanh ôm quyền mỉm cười, không có nhiều lời. Lãnh Phi nhìn về phía Trương Thiên Bằng, Trương huynh, đừng lề mề, chúng ta cũng không phải từ nay về sau không thấy mặt rồi, đi thôi. Cái kia cũng là. Trương Thiên Bằng cười nói, Lãnh huynh đệ, ta sẽ thưởng sang đây xem ngươi, tiếp theo chúng ta gặp lại, ta võ công hội mạnh hơn ngươi. Lãnh Phi cười nói, vậy cũng chưa hẳn. Trương Thiên Bằng cũng là phong khoáng chi nhân, một mực đang đợi Lãnh Phi trở lại, có thể tự mình cáo biệt, đã cáo biệt, nên đi thì đi. Cái kia tốt, chúng ta đi á. Trương Thiên Bằng quay đầu liếc mắt nhìn cái này tòa nhà, ngắn ngủn 3 tháng mà thôi, nhưng thật giống như đã qua thật lâu. Hắn quay người sải bước ra sân nhỏ, Triệu Thanh Hà cùng Hoàng Thiên Thanh đối với Lãnh Phi ôm một cái quyển, sau đó rời đi. Lãnh Phi ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, phiền muộn không hiểu. Hắn hít sâu một hơi, đi vào Trương Thiên Bằng phòng, chứng kiến trên bàn thả lưỡng bình ngọc, mở ra xem xét, là ngọc sâm tuyết lan đan, chữa thương thánh dược. Chương 120, Long Ngọc. Hắn thiếu nhất là cái này ngọc sâm tuyết lan đan xác thực thần diệu dị thường, là rất khó được cứu mạng linh dược. Lúc trước tỷ phu Phạm Trường phát trọng thương, nếu không phải có ngọc sâm tuyết lan đan, hắn dù có thiên đại bổn sự cũng vô lực xoay chuyển trời đất, ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Đã có ngọc sâm tuyết lan đan, hắn lực lượng liền mười phần, chém giết chi tế không chỗ cố kỵ. Trừ lần đó ra, Trương Thiên Bằng trong phòng sạch sẽ, không tiếp tục mặt khác. Lãnh Phi lui ra ngoài, liếc mắt nhìn trống rỗng tại sân nhỏ, có chút cảm khái, quả nhiên là thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Hắn lắc đầu cười cười. Xoạt xoạt tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Lãnh Phi khẽ giật mình, đứng dậy kéo cửa ra, chứng kiến ngoài cửa đứng đấy một cái mang mạng che mặt nữ tử, dáng người uyển chuyển cao ngất. Hắn tư duy tập chuyển, thoáng một phát nhớ tới, mỉm cười nói, Bạch cô nương mời đến. Bạch Tước mang mạng che mặt che khuất khuôn mặt, chứng kiến hắn thoáng một phát nhận ra mình, cao thấp dò xét liếc nói, Lãnh công tử, ta cái này cách ăn mặc không thể che hết thân phận. Lãnh Phi cười nói, người bình thường là nhìn không ra, ta trí nhớ tốt. Bạch Tước nói, a, hơi kém đã quên. Nàng đi vào tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, đem cái khăn che mặt tháo xuống, lộ ra xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, nhõng nhẽo cười lấy ôm quyền, đa tạ Lãnh công tử. Lãnh Phi nói, lệnh đường có thể đỡ một ít đến sao? Đã triệt để tốt rồi, khôi phục khí lực. Bạch Tước tán thán nói, Đăng Vân lâu dược thiện thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Lãnh Phi cười gật gật đầu, Đăng Vân lâu dược thiện xác thực có phi phàm hiệu quả. Bạch Tước nói, nếu không là Lãnh công tử, ta thật không biết như thế nào mới tốt. Nàng nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra lưỡng tấm ngân phiếu, đưa cho Lãnh Phi, đây là dược thiện ngân lượng, Lãnh công tử cất kỹ. Lãnh Phi khoát khoát tay cười nói, không cần. Bạch Tước nghiêm mặt nói, Lãnh công tử, chúng ta không phải nói tốt rồi sao? Lãnh Phi cười nói, ta vốn cho là lên giá tiền, có thể nhờ một vị tiền bối, trực tiếp đính cái này dược thiện, không cần dùng tiền, cho nên một lượng bạc cũng không tốn. Không có khả năng a. Bạch Tước bán tín bán nghi. Lãnh Phi cười nói, Bạch cô nương, Đăng Vân lâu hộ vệ trả thù lao có thể không có nhiều, nếu là thật dùng tiền, ta cũng chịu không nổi. Bạch Tước nói, thật không có dùng tiền. Lãnh Phi từ trong lòng móc ra một khối tròn ngọc bội, đưa cho Bạch Tước nói, đây cũng là vị tiền bối kia tặng cho, cái này một khối ngọc bội liền chống đỡ một chầu dược thiện. Bạch Tước đôi mắt sáng sáng ngời, còn có một chầu dược thiện. Lãnh Phi gật gật đầu, vị tiền bối kia cho hai ta khối ngọc bội, Bạch cô nương ngươi dùng một khối, còn thừa lại cái này khối, có thể chống đỡ một chầu dược thiện. Bạch Tước do dự chần chờ. Lãnh Phi bật cười, sẽ không còn có muốn dùng dược thiện a? Thực sự, Bạch Tước không có ý tứ mà nói, ta một cái hảo tỉ muội, cũng là tại vương phủ, phụ thân nàng toàn thân đau đớn, mỗi ngày đều thống khổ vô cùng, đại phu nói không có gì bệnh nặng, chỉ là lúc tuổi còn trẻ luyện võ bố trí, không dược có thể y đi. Lãnh Phi đem ngọc bội nhét vào nàng trong tay ngọc, cười nói, vậy thì thật là tốt, ta giữ lại ngọc bội kia cũng không có tác dụng gì, cho vị cô nương kia dùng a. Cái này Bạch Tước vác lên ngọc bội rất không có ý tứ. Đây chính là thiên đại nhân tình, chính mình không duyên cớ sinh bị thụ, nếu dùng bạc còn đỡ một ít, có thể vậy mà không cần ngân lượng. Lãnh Phi cười nói, Bạch cô nương, ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, tử dục dưỡng mà thần không tại, cho nên đối với hiếu thuận chi nhân tổng có vài phần hâm mộ, ta giữ lại ngọc bội kia cũng không có gì dùng, không bằng cho các ngươi. Cái này quá quý trọng rồi. Bạch Tước đạo. Lãnh Phi cười nói, tuy nói quý trọng, có thể trước đó lần thứ nhất long đổ lại để cho thu hoạch thật lớn, không kém hơn hai bữa dược thiện. Thật sự. Bạch Tước bán tín bán nghi, chớp chớp linh tuệ mười phần con mắt. Chờ một lát. Lãnh Phi cười nói. Hắn từ trong nhà đi ra, cầm bốn bức vẽ, dương cho Bạch Tước xem. Bạch Tước lập tức trừng lớn đôi mắt sáng.